Chương 3376, Tiểu Quận Chúa chịu đủ. Nếu Mộ Dung đạo sư đã xác định thân phận, vậy liền không có thuộc hạ chuyện gì, như vậy cáo tử. Cái kia Long Đình sứ giả đối Mộ Dung đạo sư thi lễ về sau, quay người có đội thủy thu điệp thi lễ, tùy theo mới quay người rời đi. Các loại sứ giả sau khi rời đi, Mộ Dung đạo sư đi đến thủy thu điệp trước mặt. Vị này Mộ Dung đạo sư, dáng người cao gầy, da trắng mỹ mạo, nhưng trên trán lại tản ra khí khái hào hùng, một đôi tròng mắt lóe ra hàn mang, bờ môi không lộ mảy may dáng tươi cười, giống như một tòa băng sơn cự người ở ngoài ngàn dặm, lại như một vị nữ tướng quân uy nghiêm đến làm cho người không thể nhìn thẳng. Ta gọi Mộ Dung Băng, thẳng đến ngươi tu vi đột phá sinh diệt cảnh trước đó, để ta tới dạy bảo ngươi tu hành, ta sẽ vì ngươi chế định tu luyện kế hoạch, các ngươi muốn dựa theo kế hoạch của ta tiến hành. Mộ Dung Băng lãnh đạm nói, ta vừa rồi nhìn qua viện chủ đĩa ngọc phía trên đối với ngươi đánh giá, ngươi tu vi dương thần cảnh giới nhất trọng, hay là trước đó không lâu vừa mới đột phá. Chính là thiết kiếm hầu thương yêu nhất tiểu nữ nhi, ỷ vào phụ mẫu cưng chiều, trời sinh tính ngang bướng, tại đế đô bên trong làm sảng làm bậy quen thuộc. Nhưng một bộ này, đừng cầm tới Long Đình bên trong tới làm. Ta nhận lấy giao qua Long Đình đệ tử, ngươi không phải xuất sinh tối hiển quý người, cũng không phải xuất sinh tối bình thường người. Ta giao qua Long Đình đệ tử, lên tới Thánh Quốc Hoàng tử, xuống đến Phủ Thừa Tử Tôn, cái gì cần có đều có, cho nên, ngươi cái kia một bộ tại ta chỗ này không dùng được, hiểu chưa? Mộ Dung Băng lãnh đạm ngữ khí lộ ra một luồng không thể hoài nghi uy nghiêm, doa đến Thủy Thu Điệp sửng sốt một chút, chỉ lo hung hăng gật đầu, không dám phản bác. Rất tốt, hiện tại liền bắt đầu tu hành đi, khóa thứ nhất, để cho ta kiến thức một chút người tu hành võ kỹ cùng nội tình. Mộ Dung Băng thấp giọng nói ra. Sau khi nói xong, Mộ Dung Băng đối Lâm Bạch các loại hộ vệ nói ra, đi diện võ trưởng bên ngoài bảo vệ, các ngươi còn chưa có tư cách tới đây. Lâm Bạch bọn người liếc nhau, không dám tùy tiện rời đi. Chỉ có Lâm Bạch, tại ôm quyền thi lễ sau đó, quay người đi ra diễn võ trường đi. Thủy Thu Điệp trừng to mắt nhìn xem Lâm Bạch, hắn lại yên tâm như thế chính mình, Mộ Dung Băng nhường hắn đi thì đi, không có chút nào mập mờ, trong lòng liền thầm mắng bắt đầu, tên chó chết này, ta sớm muộn cũng có một ngày muốn chặt hắn. Nhìn thấy Lâm Bạch ôm quyền rời đi, những hộ vệ khác cũng là tùy theo quay người liền đi. Đoàn Long đối với Thủy Thu Điệp hô, tiểu con chúa, chúng ta đi bên ngoài diễn võ trưởng chờ ngươi, nếu có phân phó, cứ việc la lên chúng ta. Ừm. Thủy Thu Điệp Mộc Lăng gật đầu, nhu thuận vạn phần đứng ở trước mặt Mộ Dung Băng. Các loại hộ vệ sau khi đi, Mộ Dung Băng hô, Lục Tư Ân, qua đây. Tới, Mộ Dung đạo sư. Trong diễn võ trưởng đang tu luyện võ kỹ một nữ tử, chạy chậm đi vào Mộ Dung đạo sư trước mặt. Vị này là Thủy Thu Điệp, vừa tới, ngươi đến cùng nàng luận bàn một phen, thử một chút bản lĩnh của nàng, cẩn thận một chút, nàng thế nhưng là thiết kiếm hầu thương yêu nhất tiểu nữ nhi. Sau khi nói xong, Mộ Dung Băng cười nhẹ đi đến bên tường, khoanh tay, nhìn xem Thủy Thu Điệp cùng Lục Tư Ân. Mà Lâm Bạch cùng một đám võ giả cũng đứng tại diễn võ trưởng cửa vào chỗ, cười nhìn lấy Thủy Thu Điệp cùng Lục Tư Ân. Nguyên lai là thiết kiếm hầu phủ tiểu con chúa, thất kính, ta gọi Lục Tư Ân, phụ thân là một cái nho nhỏ phủ thừa, đoán chừng cũng không vào được hầu phủ mắt, bất quá nếu là thiết kiếm hầu phủ đi ra người, thiết kiếm hầu anh minh thần võ, chắc hẳn con cái cũng là khác hẳn với thường nhân, sau đó giao thủ còn xin tiểu quận chúa nhiều hơn hạ thủ lưu tình. Lục Tư Ân đối với Thủy Thu Điệp nói ra. Cái gì? Động thủ. Thủy Thu Điệp trừng to mắt nhìn xem Lục Tư Ân, nàng nơi nào sẽ động thủ a? Từ nhỏ đến lớn, bên người nàng đều đi theo thiết kiếm hầu tỉ mỉ chọn lựa ra hộ vệ, coi như ra ngoài gây chuyện thị phi, cũng là trực tiếp từ hộ vệ động thủ. Hào nói không khoa trương, Thủy Thu Điệp đã lớn như vậy, chưa từng có cùng người giao thủ qua. Xin mời tiểu quận chúa hạ thủ lưu tình. Xem chiêu. Lục Tư Ân nói một tiếng về sau, từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh lợi kiếm, hung mãnh đâm về phía Thủy Thu Điệp mà đi. Thủy Thu Điệp dọa đến bước chân vội vàng triệt thoái phía sau, một cái lảo đảo bất ổn, ngã nhào trên đất, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Lục Tư Ân, kêu khóc nói, không muốn không muốn. Cứu mạng A, cứu mạng A. Lục Tư Ân sững sờ, vội vàng thu kiếm, kiếm phong ở trước mặt Thủy Thu Điệp dừng lại, một mặt ngộng nhìn về phía Mộ Dung Băng. Mộ Dung Băng cũng là mắt trợn tròn đồng dạng nhìn xem Thủy Thu Điệp, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hộ vệ Thủy Thu Điệp vội vàng hô. Tiểu quận chúa la lên chúng ta, theo ta đi. Đoàn Long tại diễn võ trường bên ngoài nghe nói sau đó, lập tức xung ra, mang theo mấy người còn lại đi vào tiểu quận chúa chung quanh, rút ra binh khí, lạnh lùng nhìn xem Lục Tư Ân. Chỉ có Lâm Bạch cùng Lục Dần cũng không có lập tức tiến lên, mà là chậm rãi đi qua, trên đường đi, Lâm Bạch lắc đầu cười khổ nói, Đoàn Long này. Ôi, còn chưa đủ mất mặt sao? Tiểu quận chúa Thủy Thu Điệp tiếng gọi ầm ĩ âm sau khi truyền ra, cũng lập tức gây nên cái này trong diễn võ trường tất cả võ giả chú ý, nhao nhao vây quanh. Lục Tư Ân một mặt vô tội đứng ở nơi đó, nhìn xem Mộ Dung Băng, bộ kia thần sắc mới gọi hủy khuất ta. Quận chúa, không có sao chứ? Đoàn Long bảo vệ Thủy Thu Điệp, hỏi. Thủy Thu Điệp trong mắt nước mắt chảy ròng, một mặt hung ác nhìn xem Lục Tư Ân, lạnh giọng nói ra, cho ta đánh chết nàng. Đúng. Đoàn Long lên tiếng, lập tức rút ra phóng đi. Lâm Bạch im lặng liếc một cái Đoàn Long cùng Thủy Thu Điệp, trong lòng thầm mắng ngu xuẩn, thật đúng là coi là nơi đây là đế đô bên trong sao. Quang Vinh được các ngươi làm cản. Lâm Bạch căn bản không có xuất thủ, lặng im đứng ở một bên, mà Lục Dần hiển nhiên cũng không phải người ngu, cũng không có xuất thủ. Đoàn Long chính là vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi, một chiêu giết ra, dọa đến Lục Tư Ân vội vàng triệt thoái phía sau, sợ hai ở giữa, Lục Tư Ân hay là vận chuyển kiếm pháp chống cự. Chết đi cho ta. Đoàn Long nổi giận gầm lên một tiếng, bảo đao chém xuống, lực phách thương khung. Trong chốc lát, ngay tại Đoàn Long một đao kia muốn tiêu diệt Lục Tư Ân thời điểm, một luồng lực lượng kinh khủng đánh trúng Đoàn Long trên thân, trực tiếp đem Đoàn Long đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào mấy ngoài trăm thước, miệng phun máu tươi. Lâm Bạch nhìn thấy Đoàn Long bay tứ tung ra ngoài, tầm mắt có chút rời một cái, nhìn về phía Mộ Dung Băng. Vừa rồi người xuất thủ, đương nhiên đó là Mộ Dung Băng. Thật sự là buồn cười, Thiết Kiếm Hầu chinh chiến cả đời, uy danh hiển hách, lại không nghĩ tới nữ nhi của hắn lại là như vậy phế vật. Để cho ngươi cùng Lục Tư Ân giao thủ, đồng thời không có nghĩ qua để cho ngươi chiến thắng nàng, ta cũng không yêu cầu xa với ngươi có Thiết Kiếm Hầu như vậy cái thế uy phong, nhưng ít ra ngươi được có giao thủ bản sự đi. Tuyệt đối không ngờ rằng à, đường đường nhất đẳng vương hầu Thiết Kiếm Hầu nữ nhi, lại là một cái không hiểu giao thủ phế vật. Mộ Dung Băng chế nhạo nhìn xem Thủy Thu Điệp. Thủy Thu Điệp sững sờ, nhìn xem Mộ Dung Băng. Mà chung quanh võ giả giờ phút này cũng minh bạch rồi, lúc này nói nhỏ nói, à, nguyên lai hắn chính là Thiết Kiếm Hầu tiểu nữ nhi Thủy Thu Điệp à, thật sự là nghe đại danh đã lâu, nghe đồn nàng chính là một cái chính cống hôn thê ma nữ, hôm nay gặp mặt thật đúng là danh bất hư truyền à. Nghĩ không ra à, Thiết Kiếm Hầu cái thế anh hùng, sinh cái nữ nhi đúng là bất ức như thế phế vật. Cha hắn mặt, hôm nay xem như bị nàng mất hết. Thật sự là cho Thiết Kiếm Hầu phủ mất mặt ta. Chung quanh nghị luận ầm ĩ thanh âm mặc dù nhỏ giọng nhưng vẫn là có thật nhiều truyền vào Thủy Thu Điệp trong hai. Thủy Thu Điệp như thế chịu ủy khuất lớn lao, quay người nghẹn ngào khóc giống, chạy ra diễn võ trường đi. Chúng hộ vệ vội vàng đuổi kịp Thủy Thu Điệp mà đi. Lục Dần đi tại Lâm Bạch bên người, thấp giọng cười nói, xem ra không lâu sau đó, chúng ta liền có thể về hầu phủ đi. Ừm. Vì sao? Lâm Bạch không hiểu hỏi. Ngươi xem một chút tiểu quận chúa bây giờ dáng vẻ, hôm nay chịu nhục sau đó, đoán chừng liền muốn la hét về nhà, cho nên chúng ta lập tức liền phải trở về hướng hầu gia giao nộp a. Lục Dần cười nói. Lâm Bạch sắc mặt ngưng tụ, tiểu quận chúa nuông chiều từ bé, chưa hề nhận qua hủy khuất, bây giờ thụ này lại nhục, tất nhiên đã quyết định đi. Nhưng nếu là tiểu quận chúa cứ vậy rời đi Long Đình, đây chẳng phải là Lâm Bạch mấy người cũng muốn đi theo rời đi sao? Nghĩ tới đây, Lâm Bạch tầm mắt tối xuống, thật vất vả tiến vào Long Đỉnh, Lâm Bạch cũng không muốn liền dễ dàng như vậy rời đi. Chương 3377, Đoàn Long. Lâm Bạch cùng Lục Dần trở lại Hương Sơn thời điểm, liền nghe trong chủ điện truyền đến tiểu quận chúa tê tâm liệt phế tiếng la khóc gầm, mấy cái thị nữ vội vàng cùng đi an ủi. Mà 10 cái hộ vệ thì là đứng tại ngoài đại điện, yên tĩnh cùng đợi, trong đó chỉ có Đoàn Long tựa hồ rất gấp, giống kiến bò trên chảo nóng, thỉnh thoảng thăm dò hướng trong chủ điện nhìn coi. Ta không phải ở lại chỗ này rồi, ta muốn trở về, ta muốn về nhà. Ta muốn về nhà. Trong chủ điện tại tiểu quận chúa tê tâm liệt phế tiếng la khóc bên trong, rốt cục truyền đến trong nội tâm nàng khát vọng nhất nguyện vọng, đó chính là về nhà, trở lại một cái kia có cha hắn mẹ bảo vệ thiết kiếm hồi phủ. Lâm huynh, ta nói như thế nào? Ta nói qua, chúng ta lập tức liền có thể đi trở về hướng vương gia giao nộp rồi. Lục Dần nghe thấy thanh âm này về sau, đắc ý cười nói. Lâm Bạch mỉm cười. Lại là không có trả lời, tầm mắt ngược lại âm trầm xuống, nếu là tiểu quận chúa muốn rời khỏi Long Đình, cái kia Lâm Bạch cũng tất nhiên sẽ theo hộ vệ đội cùng nhau trở về. Tiểu quận chúa muốn trở về, lập tức đi an bài. Đoàn Long nghe thấy trong chủ điện thanh âm sau đó, lập tức đối Lâm Bạch cùng Lục Dần cùng với khác mấy cái hộ vệ hô. Lâm Bạch cùng Lục Dần sắc mặt bình tĩnh, mà mặt khác mấy cái hộ vệ thì là liếc nhau, nhưng không có hành động. Làm sao? Ngươi không có nghe thấy lời nói của ta sao? Đoàn Long có chút tức giận quát. Những hộ vệ khác vẫn như cũ chẳng quan tâm. Ngươi! Đi an bài một chút. Đoàn Long sắc mặt giận dữ, quét qua 9 vị hộ vệ cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trên thân của Lâm Bạch. Long hành hổ bộ đi tới, hung thần ác sát trừng mắt Lâm Bạch nói ra. Ngươi làm Long Đình là nhà ngươi hậu hoa viên sao? Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói, ở trong đó thủ đoạn quá trình, há có thể là ta chỉ là một cái hộ vệ có thể làm chủ. Coi như muốn từ Long Đình nghỉ học, vậy cũng phải xin mời tiểu quận chúa chính mình đi nói với Long Đình. Điều này cũng không biết, ngươi chớ không phải người ngu sao. Ngươi nói cái gì? Đoàn Long nghiến răng nghiến lợi, tầm mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Lâm huynh nói đúng, coi như muốn nghỉ học. Cũng không cần đến chúng ta xuất thủ, yên tâm đi, ta đã thông chi đại quận chúa đến đây. Lục Dần thản nhiên nói, Đoàn Long, ngươi cũng đừng tại cái kia mù quan tâm, chúng ta là hộ vệ chỉ phụ trách tiểu quận chúa an nguy, chỉ cần nàng không có việc gì, cái kia những chuyện khác chúng ta đều không thể làm ra giúp nàng làm ra quyết định. Đã ngươi nói chúng ta là đến bảo hộ tiểu quận chúa an nguy, vậy ta hỏi ngươi bọn họ. Vì sao vừa rồi tại diễn võ trưởng tiểu quận chúa kêu cứu thời điểm, ngươi cùng Lâm Bạch vì sao khoanh tay đứng nhìn? Đoàn Long lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Dần, trong mắt đựng lấy nộ khí. Ta khó được cùng như ngươi loại này ngớ ngẩn nói chuyện, Lâm huynh, ngươi nói với hắn. Lục Dần tức giận trợn nhìn liếc mắt Đoàn Long, dứt khoát quay đầu đi, không muốn đang chú ý Đoàn Long. Lâm Bạch cười khổ. Lục Dần một cước đem bóng cao su nâng lên hắn đến nơi này rồi, liền cười nói, cái kia là địa phương nào? Đó là Long Đình Trần Viện. Đứng tại tiểu quận chúa người trước mặt là ai? Đó là Trần Viện vì tiểu quận chúa chọn lựa ra đạo sư. Ngươi cảm thấy tại Trần Viện bên trong, tại nàng đạo sư trước mặt, tiểu quận chúa sẽ bị người thương sao? Đến là ngươi, lỗ mang xuất thủ, nếu không phải là vị đạo sư kia xuất thủ ngăn lại. Vậy ngươi một đao làm bị thương Lục Tư Ân, cái mạng nhỏ ngươi khó đảm bảo. Hừ. Vậy vạn nhất đạo sư kia xảy ra sai sót, nhường tiểu quận chúa thụ thương đây. Đoàn Long không cam lòng quát. Ngớ ngẩn. Ngươi cảm thấy có thể làm đạo sư võ giả, ngươi cảm thấy có thể giáo dục thánh quốc hoàng tộc con cháu đạo sư, xảy ra sai lầm. Nàng nếu là ra một cái nho nhỏ sai lầm. Đoán chừng nàng sớm đã bị Thánh Quốc ban cho cái chết rồi. Lâm Bạch có chút không nhịn được nói, thật không biết lấy sự thông minh của ngươi đến tột cùng là tu luyện thế nào đến vấn đỉnh cảnh thất trọng. Ngươi! Đoàn Long nghe ra Lâm Bạch lời nói bên trong niềm ai, nhưng hắn nhưng trong lòng cảm giác Lâm Bạch nói rất có lý, lại vô lực phản bác, trầm mặc một lúc sau, nhìn chằm chằm Lục Dần cùng Đoàn Long nói ra, coi như có lần nữa, ta cũng giống vậy sẽ ra tay, ta là người của Thiết Kiếm Quân, thụ mệnh đến bảo hộ tiểu quận chúa, ta có thể chết, nhưng tiểu quận chúa không thể chết. Ta không thể đi cược những người khác, ta chỉ có thể tin tưởng ta chính mình. Hừ. Đoàn Long hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, các ngươi Thiết Kiếm Quân bên trong, đều là loại này người không có đầu óc sao. Ha ha, Lâm huynh, một chi trong quân đoàn, có thật nhiều võ giả, phân công minh xác, tất cả ti kỳ sự tình, có chuyên môn mang binh đánh giặc, có chuyên môn điều tra tình báo, có chuyên môn bày mưu tính kế, căn cứ mỗi người chỗ tồn tại chức vị bất đồng, tính tình tự nhiên cũng biết bất đồng. Lục Dần khẽ cười nói Đoàn Long chính là Thiết Kiếm Quân bên trong một vị thiếu tướng quân, chuyên môn xuất binh đại chiến, công kích phía trước người. Vậy còn ngươi? Lâm Bạch hỏi, ngươi ở trong Thiết Kiếm Quân, thân ở trước gì? Lục Dần khẽ môi lướt lên thần bí cười nói, thản nhiên nói, tại hạ Thiết Kiếm Quân đệ cửu đoàn trinh sát doanh đô úy. À, nguyên lai ngươi là tìm hiểu tin tức, khó trách ngươi lần đầu tiên tới Long Đỉnh, lại liền đối Long Đỉnh quen thuộc như thế. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta dù sao cũng phải biết ta địa phương muốn đi đến tột cùng là địa phương nào, biết người biết ta bách chiến bách thắng nha. Lục Dần sắc mặt ung dung nói ra. Làm Lâm Bạch cùng Lục Dần đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm thời điểm, Đoàn Long các loại mấy vị khác hộ vệ nhau nhau ôm quyền đối phía trước cấp tốc đi tới một vị nữ tử hô, gặp qua đại quận chúa. Lâm Bạch cùng Lục Dần nhìn thấy về sau, cũng là khẽ không người. Đại quận chúa Thủy Vân Mộng không để ý đến đám người, mặt không thay đổi đi vào trong chủ điện, rất nhanh, trong đó mấy vị thị nữ nhao nhao lui ra ngoài, tiếp theo không lâu liền nghe trong chủ điện truyền đến Thủy Vân Mộng an ủi Thủy Thu Điệp thanh âm. Thủy Vân Mộng sau khi đến, Lâm Bạch cùng Lục Dần cũng là không có tại nói chuyện thiếm, bởi vì Lâm Bạch cùng Lục Dần đều biết, vị này đại quận chúa cũng không giống như tiểu quận chúa dễ gạt như vậy. Đứng tại chủ điện trước, Lâm Bạch tầm mắt dần dần ngốc trệ, trong lòng trầm tư kế hoạch tiếp theo. Lục Dần, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Lâm Bạch trầm mặc hồi lâu, hỏi. Có vấn đề gì đợi lát nữa hỏi lại, nếu như bị đại quận chúa trông thấy chúng ta tại nói chuyện thiếm, đoán chừng cái mông của chúng ta đều phải nở hoa. Lục Dần tầm mắt chuyên chú nhìn về phía trước, truyền đến thấp giọng. Liên một vấn đề, rất nhanh. Lâm Bạch nói ra. Vậy liền nhanh nói. Lục Dần nói ra. Lâm Bạch thở sâu, nói ra, chúng ta những hộ vệ này, có biện pháp gì hay không có thể xin nhờ hộ vệ chức vụ và quân hàm, trở thành chân chính Long Đình Phượng các đệ tử. Bạch. Nghe thấy Lâm Bạch vấn đề về sau, Lục Dần tầm mắt bỗng nhiên sắc bén, trầm mặc một lúc sau, nói ra, có. Biện pháp gì? Lâm Bạch vội vàng hỏi. Đừng nói chuyện, đại quận chúa đi ra rồi. Lục Dần giờ phút này vội vàng nói, Lâm Bạch dư quang quét qua nhìn thấy đại quận chúa từ trong chủ điện đi ra, sắc mặt băng lãnh, đối với chúng hộ vệ nói ra, hảo hảo bảo hộ tiểu quận chúa. Đúng. Chúng hộ vệ ứng tiếng nói. Lúc này, đại quận chúa quay người rời đi Hương Sơn. Mà tự đại quận chúa sau khi rời đi, cái kia một luồng uy áp cũng theo đó mà đi. Lâm Bạch cùng Lục Dần cũng coi là nhẹ nhõm rất nhiều. Lâm Bạch lôi kéo Lục Dần, đi tới một bên, chăm chú nhìn Lục Dần. Lục Dần cười nói, ta liền biết ngươi đến Long Đỉnh tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, ngươi muốn trở thành chân chính Long Đỉnh đệ tử. Chương 3378, ba cái điều kiện. Ngươi muốn trở thành chân chính Long Đỉnh đệ tử. Lục Dần cười nói, có biện pháp nào? Lâm Bạch hỏi. Lục Dần cười nhẹ, nghĩ lại nhìn về phía Hương Sơn bên ngoài cái kia một phiến thiên địa, tầm mắt thâm thúy, khóe miệng lướt lên dáng tươi cười, nói cho ngươi, ta có chỗ tốt gì? Ta có thể được cái gì? Ngươi muốn cái gì? Lâm Bạch mặt không thay đổi hỏi. Ngươi tu vi còn không bằng ta, ngươi có thể cho ta cái gì? Lục Dần lắc đầu cười khổ nói. Lâm Bạch sắc mặt thất lạc, Lục Dần giờ phút này đột nhiên cười một tiếng. Đối với Lâm Bạch nói ra, ha ha, đùa ngươi chơi, được rồi, nói cho ngươi đi. Lâm Bạch mừng rỡ, kinh hỉ nhìn xem Lục Dần. Thân là hộ vệ muốn chân chính trở thành đệ tử của Long Đình, cần thỏa mãn 3 cái điều kiện. Lục Dần thản nhiên nói, thứ nhất, đạt được chủ tử mình tiến cử, chúng ta là tiểu quận chúa hộ vệ, như muốn trở thành Long Đình đệ tử, cần đạt được tiểu quận chúa tiến cử sách. Thứ hai, cần đạt được trong Long Đình một chút cường giả tiến cử, phạm vi này liền đi dạo, tỉ như nói Long Đình trưởng lão, Long Đình đạo sư, bọn hắn tiến cử sách đều có thể hữu dụng. Thứ ba, đạt được 2 phần tiến cử sách sau đó, Long Đình sẽ trắc nghiệm thiên tư của ngươi cùng lai lịch, nếu là trong sạch lại ngươi thật sự người sở hữu phi phàm thiên tư lời nói, Long Đình mới có thể phá lệ thu ngươi làm đệ tử. Ngươi trở thành đệ tử về sau, sẽ giống tiểu quận chúa như vậy có được độc lập sân phong, sẽ tiến vào Dương Điện tu hành. Lục Dần vừa cười vừa nói. A, thì ra là thế. Lâm Bạch khẽ gật đầu, xem như đại khái hiểu. Có thể nghe thấy yêu cầu này, Lâm Bạch liền sầu muộn rồi. Muốn lấy được tiểu quận chúa tiến cử sách, cái này quả thật quá khó. Huống hồ bây giờ Lâm Bạch còn cùng tiểu quận chúa ở giữa có chút ân oán. Bây giờ ăn không răng trắng đi tìm tiểu quận chúa muốn tiến cử sách, đoán chừng tiểu quận chúa cũng sẽ không cho. Điểm thứ hai, Lâm Bạch ở trong Long Đình cũng không nhận ra cái gì trưởng lão cùng đạo sư, bọn hắn tiến cử sách, Lâm Bạch cũng là không cách nào đạt được. Đến mức Long Đình trắc nghiệm, cái kia Lâm Bạch là rất có tự tin thông qua, hiện tại phiền phức chính là tiểu quận chúa cùng đạo sư tiến cử sách. Vậy thì khó khăn. Lâm Bạch nhìn về phía trong chủ điện tiểu quận chúa, mình cùng nàng quan hệ trong đó tình huống, đoán chừng tiểu quận chúa cũng sẽ không cho hắn tiến cử sách. Thủy Vân Mộng rời đi Hương Sơn về sau, liền chưa có trở về. Bóng mặt trời ngã về Tây, Hương Sơn bên trên tràn đầy yên tĩnh, trong núi có thật nhiều phi cầm tẩu thú truyền đến an hòa tiếng kêu. Trăng lên giữa trời, chúng hộ vệ trở lại riêng phần mình trong tiểu viện nghỉ ngơi. Nhưng chỉ có Lâm Bạch giờ phút này một người, yên lặng đi ra tiểu viện, bước vào Hương Sơn bên trong, chẳng biết đi đâu. Lâm Bạch đi vào trước đó cùng Lục Dần ngắm phong cảnh trên vách đá, nhìn thấy nơi đây đã sớm ngồi lấy một cái gầy yếu nữ tử thân ảnh. Theo Lâm Bạch đến gần, nữ tử kia cũng phát hiện Lâm Bạch, đột nhiên quay đầu, đương nhiên đó là tiểu quận chúa Thủy Thu Điệp. Thật có lỗi, ta không biết nơi đây có người. Lâm Bạch xin lỗi sau đó, quay người liền đi. Dừng lại. Tiểu quận chúa một tay lấy nước mắt trên mặt lau khô. Đối với Lâm Bạch hồ, ta tâm tình không tốt, ngươi qua đây để cho ta đánh một trận. Lâm Bạch dừng bước, nghe thấy tiểu quận chúa như vậy yêu cầu vô lễ, cười lạnh xoay người lại, cười nói, ngươi đánh không lại ta. Hừ, ngươi chính là ỷ vào ngươi tu vi cao thâm, bằng không mà nói. Ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta? Thủy Thu Điệp ánh mắt sắc bén, sắc mặt lạnh lùng nói ra. Coi như ta cùng ngươi cùng cảnh giới, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Coi như tại cùng cảnh giới bên trong, ta để cho ngươi một tay một chân, để cho ngươi trăm chiêu, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Lâm Bạch lắc đầu cười nói, tại cùng cảnh giới bên trong, ta như muốn đánh bại ngươi, chỉ cần một đầu ngón tay. Lâm Bạch duỗi ra chính mình ngón trỏ tay phải, khinh miệt cười nói. Liên liên ngươi cũng xem thường ta. Ta không tin, ngươi đem tu vi áp chế ở cùng ta cùng cảnh giới, chúng ta đánh một chầu. Thủy Thu Điệp đột nhiên từ trên vách đá đứng lên, giống giận nói. Tốt lắm. Lâm Bạch cười một tiếng, linh lực thu liễm, tu vi dần dần trượt, cố định tại dương thần cảnh giới nhất trọng. Nhìn thấy Lâm Bạch tu vi ổn định tại dương thần cảnh giới nhất trọng, Thủy Thu Điệp mắt sáng lên, đối với Lâm Bạch bay sông mà đi, mặc dù khí thế hung hùng, nhưng ở trong mắt Lâm Bạch lại là sơ hở trăm chỗ. Nếu là Lâm Bạch phải muốn giết Thủy Thu Điệp, đoán chừng chỉ cần tiện tay một đạo linh lực liền có thể đánh trúng mệnh của nàng môn tử huyệt, coi nàng là thành diệt sát. Lâm Bạch cười khổ lắc đầu, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Chờ Thủy Thu Điệp giết tới trước mặt một khắc này, Lâm Bạch nhẹ nhàng bên cạnh vai, Thủy Thu Điệp cái này mềm nhũn một quyền liền từ Lâm Bạch trước ngực sát qua, nàng còn dưới chân không vững, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Thế nào? Ta còn không có xuất thủ, ngươi liền đã ngã xuống, xem ra đánh bại ngươi liền một đầu ngón tay đều không cần. Lâm Bạch nhìn xem nằm dạp trên mặt đất chật vật Thủy Thu Điệp, khinh miệt cười nói. A, ta muốn giết ngươi. Thủy Thu Điệp đôi mắt đẹp hàm sát, cắn răng nghiến lợi từ dưới đất bò dậy, nắm tay nhỏ đánh phía Lâm Bạch, lại lộn xộn, Lâm Bạch đều không có chuyển bước, liền nhẹ nhõm tránh đi tất cả công kích. Thủy Thu Điệp tấn công mạnh nửa canh giờ, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, thể nội linh lực tiêu hao hầu như không còn, lúc này mới co quắp ngồi dưới đất, thở hổn hển. Không còn khí lực rồi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ngươi chờ. Chờ cô mãi mãi khôi phục linh lực về sau, nhất định phải đưa ngươi đánh thành đầu heo. Thủy Thu Điệp tức giận nói. Quên đi thôi, lấy công kích của ngươi, coi như đánh tới sang năm. Ngươi đều khó có khả năng làm bị thương ta một tơ một hào. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Thủy Thu Điệp nghe thấy Lâm Bạch mỉa mai chế rêu thanh âm, tức giận thần sắc hóa thành ủy khuất, mắt to xinh đẹp trồi lên hơi nước, nước mắt trượt xuống khuôn mặt. Rốt cục, nàng vẫn là không nhịn được khóc lên. Ta thật vô dụng, ta thật vô dụng. Chính mình mất mặt còn chưa tính, hiện tại ngay cả ta cha mặt đều bị ta mất hết. Thủy Thu Điệp ngồi dưới đất, gào khóc bắt đầu, trong lòng kích thích ủy khuất tự trách. Trông thấy Thủy Thu Điệp ngồi trước mặt mình nghẹn ngào khóc giống, Lâm Bạch bất đắc dĩ nói, ngươi phải muốn học đánh nhau. Đây không phải chuyện một sớm một chiều, mặc kệ ngươi thiết kiếm hầu cũng tốt, tỷ tỷ ngươi cũng tốt, đó là ngươi vị nào đạo sư cũng tốt, bọn hắn đều không phải là trời sinh chém giết cường giả, thủ đoạn của bọn hắn cũng là thông qua hậu thiên mài luyện được. Phụ thân ngươi chinh chiến cả đời, trải qua vô số chém giết, mới lấy được như vậy hy vọng. Tỷ tỷ ngươi đi trong quân ma luyện nhiều năm, tiến vào Long đỉnh tu hành, tự nhiên so với ngươi còn mạnh hơn bên trên rất nhiều. Cho nên, ngươi cũng không nên tự trách, vạn sự khởi đầu nan. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta không cần ngươi an ủi ta. Thủy Thu Điệp quật cường nói. Lâm Bạch trầm mặc đứng ở một bên, khẽ mỉm cười, nhưng không có đang nói chuyện. Ngươi còn không đi. Ngươi đứng ở chỗ này làm sao? Thủy Thu Điệp giận dữ hét. Ta là hộ vệ của ngươi, ngươi bây giờ trạng thái, ta sợ ngươi nhảy núi tự vẫn, tự nhiên muốn ở chỗ này nhìn xem ngươi, bằng không mà nói, ngươi chết, thiết kiếm hầu cũng biết ban cho cái chết ta. Lâm Bạch điếu môi nói. Hừ, ta mới sẽ không nhảy núi tự vẫn đâu, ta thiết kiếm hầu phủ nhi nữ không có một cái nào sẽ như thế làm nhục tự vẫn. Thủy Thu Điệp cắn răng nói ra. Nàng lại trầm mặc hồi lâu, yếu ớt mà hỏi, nếu như là ngươi, hôm nay tại diễn võ trường bên trong thụ này đại nhục, ngươi sẽ làm như thế nào làm? Lâm Bạch một chút suy tư liền nói ra, ta sẽ cố gắng tu hành, chờ thực lực đầy đủ, ta sẽ đem hôm nay chế rêu ta tất cả mọi người đánh ngã, dẫm lên thân thể của bọn hắn đối Trần Viện tất cả võ giả nói. Nhìn thấy đi, lão tử mới là cười đến cuối cùng người. Thủy Thu Điệp nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, trong mắt sáng lên một tia dị dạng quan mang. Chương 3379, phá kén thành bướm. Nhìn thấy đi, lão tử mới là cười đến cuối cùng người. Thủy Thu Điệp nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, đôi mắt đột nhiên sắc bén, hiện hiện dị dạng thần sắc, quét qua trên mặt thất lạc từ dưới đất nhảy dựng lên, kiên định nói ra, ta hiểu được. Nói xong. Thủy Thu Điệp quay người rời đi vách núi. Lâm Bạch vốn cho rằng Thủy Thu Điệp đi sau đó, tự mình có thể đứng tại trên vách đá xa xa nhìn ra xa liếc mắt Long đỉnh này thiên địa. Ngươi còn cứ thế ở chỗ này làm sao? Còn không mau đi về nghỉ, ngày mai ta còn muốn đi Trần Viện tu luyện. So cho ta cản trở, nếu không, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Thủy Thu Điệp nhìn thấy Lâm Bạch không đi, lập tức không vui nói ra. Không lâu sau đó, cô mãi mãi sẽ để cho Trần Viện người biết, thiết kiếm hầu nữ nhi, mạnh bao nhiêu. Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Thủy Thu Điệp đi xa bóng lưng, khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Ngươi có phải hay không rất ưa thích dạng này trộm nghe người ta nói? Lâm Bạch chờ Thủy Thu Điệp sau khi đi xa, khẽ cười nói. Không phải vậy. Ta chỉ là ngủ không được, tùy tiện đi ra dạo chơi. Lại không nghĩ tới gặp ngươi. Từ âm thầm đi ra Lục Dần, vừa cười vừa nói, không thể không nói, vừa rồi ngươi hành động, thật là dụng tâm lương khổ a. Ngươi đoán chừng đi theo tiểu quận chúa đi đến nơi đây đến, lại đoán chừng nói mình là tản bộ đến tận đây, lại đoán chừng chọc giận tiểu quận chúa, sau đó lại cố ý chỉ ra tiểu quận chúa con đường phía trước. Lâm Bạch đứng ở trên vách núi, trầm mặc sau một hồi nói ra, đã ngươi đã biết rồi, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi rồi, ta đến Long Đỉnh, chính là muốn trở thành Long Đỉnh đệ tử. Ta minh bạch. Lục Dân cười gật đầu, không có chút nào kinh ngạc bộ dáng. Ngươi thật giống như rất bình tĩnh. Lâm Bạch cười nói, cái này có cái gì kỳ quái sao? Dù sao muốn trở thành Long Đỉnh đệ tử người, lại không chỉ ngươi một cái. Bây giờ ở trong Long Đỉnh Phượng Các tất cả hộ vệ, cơ hồ đều giống như ngươi muốn trở thành đệ tử của Long Đỉnh Phượng Các đi. Lục Dân vừa cười vừa nói, nhưng là muốn trở thành Long Đỉnh đệ tử ba cái kia điều kiện, nói đến rất dễ dàng, nhưng làm rất khó. Từ xưa đến nay bao nhiêu hộ vệ đạt được chủ tử tiến cử, cũng nhận được đạo sư tiến cử, nhưng cuối cùng có thể thông qua khảo hạch người, lại có mấy cái. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Nhìn về phía Lục Dần, cảm thấy hắn trong lời nói có thâm ý khác. Long Đỉnh có Long Đỉnh tôn nghiêm cùng cao ngạo, hắn tuyệt sẽ không cho phép xuất sinh không quan trọng người bước vào cái này một mảnh thánh địa. Lục Dần ý vị thâm trường nói ra. Ý của ngươi là nói, coi như ta được đến tiểu quận chúa cùng đạo sư tiến cử sách, Long Đỉnh cũng biết tại lúc khảo hạch cố ý làm khó dễ ta, không cho ta thông qua khảo hạch, phải không? Lâm Bạch hỏi. Nếu là cái kia khảo hạch tiêu chuẩn quá thấp, thần đô bên trong nhiều như vậy thế lực, đã sớm mượn dùng Long Đỉnh lớn mạnh thế lực của mình. Minh Bạch đi. Lục Dân cười nói. Lâm Bạch thở sâu nói, coi như rất khó, ta cũng muốn đi thử xem. Lục Dân khẽ gật đầu, duỗi lưng một cái, nói ra, thời điểm không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi. Chờ Lục Dân sau khi đi, Lâm Bạch quay đầu. Thông qua trên vách đá khoáng đặt tầm mắt, nhìn về phía cái kia một mảnh tại ngoài vạn dặm đèn đuốc sáng trưng dãy cung điện, tầm mắt sắc bén lại kiên định. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Bạch cùng mấy vị hộ vệ vừa mới đứng dậy, liền nhìn thấy Thủy Vân Mộng đi vào Hương Sơn phía trên. Vừa lúc giờ phút này Thủy Thu Điệp từ trong cung điện đi tới, Thủy Vân Mộng liền cười nói, đây là ngươi muốn làm để ý nghỉ học, mặt khác ta đều vì ngươi làm tốt. Ngươi bây giờ chỉ cần đem thư này gọi vào Mộ Dung Băng đạo sư trong tay, nàng sẽ an bài người đưa ngươi rời đi Long Đỉnh. Thủy Thu Điệp cười khanh khách tiếp nhận thư, nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp linh lực cuốn một cái, đem hắn chấn vỡ, cười nói, tỷ tỷ, ta quyết định, ta muốn lưu lại. Ta muốn xưng bá Trần Viện. Thủy Thu Điệp khỏe miệng lướt lên một tia ác ma đồng dạng dáng tươi cười. Thủy Vân Mộng sững sờ. Cảm thấy ngoài ý muốn, chính mình cái này muội muội lúc nào đổi tính rồi. Nếu là tỷ tỷ không có coi chuyện gì, có thể lưu tại Hương Sơn bên trên uống chén trà lại đi, ta liền không bồi ngươi rồi, ta muốn đi Trần Viện tu hành. Nói xong, Thủy Thu Điệp đi xuống Hương Sơn, ngồi lên xe ngựa, tại chúng hộ vệ bảo hộ phía dưới, đi hướng Trần Viện. Thủy Vân Mộng thẳng đến Thủy Thu Điệp rời đi, còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Trấn mắt hốc mồm đứng tại Hương Sơn bên trên, nỉ non, đây là muội muội ta sao? Hương Sơn đến Trần Viện, Thủy Thu Điệp người mặc một thân trang phục từ trong đó nhảy ra, tại diễn võ trường bên trong tìm tới ngay tại chỉ điểm Lục Tư Ân tu hành Mộ Dung Băng. Nhìn thấy Thủy Thu Điệp khí thế hung hăng đi tới, Lục Tư Ân sắc mặt lộ ra kiêng kỵ, dù sao chuyện nhà của nàng cùng Thủy Thu Điệp việc nhà so ra, đây chính là có cách biệt một trời. Lục Tư Ân phụ thân vẹn vẹn một cái không có ý nghĩa phụ thừa, mà Thủy Thu Điệp phụ thân thế nhưng là nhất đẳng vương hầu. Lục Tư Ân trong lòng rõ ràng, Thủy Thu Điệp là tuyệt đối không treo chọc nổi. Lục Tư Ân muốn cho rằng Thủy Thu Điệp là tới tìm thù, theo bản năng nhìn về phía Mộ Dung Băng. Mộ Dung Băng cười một tiếng, đem Lục Tư Ân bảo hộ ở sau lưng, nhìn về phía Thủy Thu Điệp. Thủy Thu Điệp đi đến Mộ Dung Băng trước mặt, thần sắc nghiêm túc. Hạ thấp người chắp tay nói, Mộ Dung đạo sư, ta tới tu hành rồi. Nhìn thấy Thủy Thu Điệp đến nơi, trong diễn võ trường rất nhiều võ giả đều hướng Thủy Thu Điệp quăng tới tầm mắt, thậm chí có thật nhiều chế rêu mỉa mai thanh âm truyền đến, nha, đây không phải là Thiết Kiếm Hầu tiểu quận chúa sao? Hôm qua mất mặt còn chưa đủ à? Hôm nay lại tới. Thủy Thu Điệp mặc dù nghe thấy những này tiếng cười nhạo âm, nhưng không có để ý tới, âm thầm nắm chặt nắm đấm, đáy lòng thề sẽ để cho bọn hắn hối hận. Mộ Dung Băng nhìn ra Thủy Thu Điệp trong ánh mắt cái kia một luồng sắc ý, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên vẫn là Thiết Kiếm Hầu phủ đi ra người a, mặc dù mềm yếu bất thiện chém giết, thế nhưng một luồng trong huyết mạch quân uy sắc ý, vẫn là không có mai một. Tốt. Mộ Dung Băng gật đầu nói, ngươi trước cùng Lục Tư Ân đối luyện đi, ma luyện một cái ngươi đối chiến kỹ xảo, chờ ngày mai ta sẽ cho ngươi kế hoạch tiếp xuống tu luyện kế hoạch. Lục Tư Ân nghe chút. Kinh hô một tiếng, vội vàng lôi kéo Mộ Dung Băng góc áo, khẽ lắc đầu, hiển nhiên Lục Tư Ân không nguyện ý cùng Thủy Thu Điệp đối luyện. Lục Tư Ân, ngươi chính là ta cái thứ nhất đánh bại đối tượng, tới đi, có thể tuyệt đối không nên lưu thủ. Thủy Thu Điệp cực kỳ giống một con phát cuồng tiểu lão hổ, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Lục Tư Ân, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không giết ta rồi. Ta cam đoan sẽ không để cho Thiết Kiếm Hầu phủ bất cứ người nào tìm ngươi cùng gia tộc của ngươi phiền phức. Lục Tư Ân mở to hai mắt nhìn xem Thủy Thu Điệp, hôm nay Thủy Thu Điệp nàng cảm giác cùng hôm qua là tưởng như hai người a. Nếu Thiết Kiếm Hầu phủ tiểu quận chúa đều đã hứa hẹn, Lục Tư Ân, đừng sợ, đi thôi. Mộ Dung Băng nhẹ nhàng cười nói. Lục Tư Ân chủ trừ đi ra ngoài, yếu ớt nói, cái kia. Vậy ta đắc tội rồi, tiểu quận chúa. Đến. Tiểu quận chúa bày ra tư thế, chuẩn bị nên chiến. Đứng tại diễn võ trường bên ngoài chúng hộ vệ bên trong, Đoàn Long vui vẻ cười nói, các ngươi nhìn tiểu quận chúa tư thế, quả thật có chút hầu gia năm đó phong phạm a. Đúng vậy a, đúng a. Mấy vị khác hộ vệ cũng là vui vẻ cười nói. Mà sau đó một khắc, Lục Tư Ân kiếm phong đâm tới. Nhẹ nhõm đem tiểu quận chúa đổ nhào trên mặt đất. Đây cũng không phải là chúng ta hầu gia năm đó phong phạm a. Lục Dân cười khổ nói. Nhưng rất nhanh, tiểu quận chúa Thủy Thu Điệp từ dưới đất bò dậy, một đôi đồng tử tràn ngập lang tính nhìn chằm chằm Lục Tư Ân. Lần lượt bị đánh bại, lần lượt đứng lên. Vị này bất cần đời, thói quen làm sằng làm bậy tiểu quận chúa, giờ phút này lại có một loại phá kén thành bướm cảm giác. Chương 3380, ba loại bản sự. Tiểu quận chúa Thủy Thu Điệp tại diễn võ trường bên trong cùng Lục Tư Ân giao thủ, lần lượt bị đánh bại, lần lượt đứng lên, cái kia phần quật cường nhường nàng toàn thân trên dưới đều mình đầy thương tích, thấy trong diễn võ trường người tu hành nhao nhao nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là muốn làm gì a? Liều mạng như vậy? Chúng ta tới này tu luyện không phải là vì lừa gạt một cái trong nhà nha. Cần thiết hay không? Có người xem lấy Thủy Thu Điệp hình dạng, nhìn thấy mà giật mình nói. Thẳng đến đang lúc hoàng hôn, bóng mặt trời ngã về tây, Thủy Thu Điệp đã bị Lục Tư Ân vô số lần đổ nhào trên mặt đất, rơi mặt mũi bầm dập rồi, Mộ Dung Băng cuối cùng hô, tốt, thời điểm không còn sớm, hôm nay liền tu hành đến nơi đây đi, diễn võ trường bên cạnh có linh dược cửa hàng, ngươi có thể đi nhận lấy một chút đan dược chữa thương. Trở về ăn vào về sau, ngày mai liền sẽ khỏi hẳn. Tốt, đa tạ đạo sư. Thủy Thu Điệp lung lay sắp đổ dáng vẻ làm cho đau lòng người, nàng nói tạ ơn về sau, khập khiễng đi ra diễn võ trường, hướng về Lâm Bạch các loại chúng hộ vệ mà tới. Lục Dân cùng Đoàn Long đi lên, vịn Thủy Thu Điệp đi tới, Đoàn Long hô, Lâm Bạch, ngươi vừa rồi nghe thấy Mộ Dung Băng lời của đạo sư sao? Đi một bên linh dược cửa hàng, lấy một chút đan dược chữa thương đến. Lâm Bạch lên tiếng, hướng đi linh dược cửa hàng. Ở trong Long Đình Phượng các tu hành đệ tử, xuất sinh đều là bất phàm, cũng không thể để bọn hắn cả ngày vết thương chẳng chịt, cho nên ở trong Long Đình Phượng các tất cả đan dược chữa thương, chỉ cần không phải cực kỳ chân quý, cũng có thể miễn phí lấy cầm. Đi vào linh dược cửa hàng, Lâm Bạch nói rõ lý do về sau. Một vị ông lão quản gia lấy ra rất nhiều đan dược chữa thương đưa cho Lâm Bạch, nhận lấy đan dược về sau, Lâm Bạch cùng người khác hộ vệ trở lại Hương Sơn. Trong chủ điện, Thủy Thu Điệp nằm sấp trên bàn, toàn thân vô lực. Lâm Bạch cùng Thủy Thu Điệp mấy vị thị nữ, bàn giao một phen, những này là khẩu phục, những này là ngoại dụng, mau chóng cho quận chúa phục dụng, để tránh lưu lại vết thương.
Đúng.
Chúng thị nữ ứng tiếng nói. Thị nữ vì Thủy Thu Điệp uống thuốc, Lâm Bạch liền rời đi chủ điện, chúng hộ vệ cảm thấy hôm nay Thủy Thu Điệp hẳn là sẽ không rời đi chủ điện rồi, liền đi ra đến, lưu lại một hai người giữ vững chủ điện, còn lại hộ vệ liền đi về nghỉ trước. Thẳng đến trăng lên giữa trời lúc, Lâm Bạch tiểu viện cửa bị người đá văng ra, Lâm Bạch mặt không biểu tình từ trong phòng đi ra, nhìn thấy trong viện Thủy Thu Điệp sinh long hoặc hổ nhìn xem Lâm Bạch, đi theo mà đến còn có mặt khác mấy vị hộ vệ. Tiểu quận chúa có việc. Lâm Bạch không hiểu nói. Đi ra, ta có chuyện tìm các ngươi. Thủy Thu Điệp sau khi nói xong liền trở lại chủ điện bên ngoài. Lâm Bạch đi ra ngoài thời điểm, nhìn thoáng qua Lục Dần vô tội nhún vai, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. 10 cái hộ vệ cùng nhau đi vào chủ điện trước đó, đứng ở trước mặt Thủy Thu Điệp. Ta nghĩ tốt, cùng Lục Tư Ân đánh, nàng e ngại cha ta, không dám đối ta ra tay độc ác, huống hồ kiếm pháp của nàng cũng không phải rất cao, ta nếu muốn học, vậy sẽ phải học lợi hại nhất. Thủy Thu Điệp đôi mắt đẹp lập lòe, nhìn về phía 10 cái hộ vệ nói ra, các ngươi 10 người, ngoại trừ Lâm Bạch bên ngoài, đều là phụ thân ta từ trong quân đội ngàn chọn vạn tuyển ra tới, mỗi một người đều người mang tuyệt kỹ, ta nghĩ các ngươi đến dạy ta. Yên tâm, không cho các ngươi không công dạy ta, dạy thật tốt, bản quận chúa trùng điệp có thưởng, nếu là dạy không tốt, bản quận chúa cũng cùng trùng điệp trừng phạt. Tiểu quận chúa một mặt kiên định nói, sắc mặt kia máu ứ động chưa tán, lại lộ ra mấy phần hung hãn. Cái này 10 cái hộ vệ liếc nhau, hơi nghi hoặc một chút. Ta cùng các ngươi học, cũng vẹn vẹn vì mau chóng tăng lên chính mình, ban ngày ta đi trần viện tu hành, ban đêm liền cùng các ngươi tu hành. Tiểu quận chúa Thủy Thu Điệp nói ra. Quận chúa, đã như vậy, nơi đây tại hạ tu vi cao nhất, cũng là trong thiết kiếm quân lao tướng, quanh năm chém giết, đích thực có thật nhiều cùng người giao thủ bên trên tâm đắc, nếu là quận chúa muốn học, thuộc hạ nguyện dốc túi tương thụ. Đoan Long một ngựa đi đầu mở miệng nói ra. Lâm Bạch cùng Lục Dần lại là không có nhiều lời, đứng ở một bên giữ yên lặng. Ngươi đây! Tiểu quận chúa nghe nói Đoàn Long lời nói, hết sức hài lòng, nhưng lại lần đầu tiên nhìn thoáng qua Lâm Bạch hỏi, có lẽ Thủy Thu Điệp đều không biết mình tại sao lại hỏi Lâm Bạch câu nói này. Ha ha, quận chúa, Lâm Bạch huynh đệ này mặc dù là hộ vệ, nhưng hắn tu vi dù sao không bằng ta, cũng không phải thiết kiếm quân bên trong người, bàn về kinh nghiệm thực chiến mà nói, sao có thể so với ta, có ta dạy quận chúa là đủ. Đoàn Long vỗ bộ ngực cười nói. Đúng vậy a, Đoàn Long đại nhân đích thực là chúng ta trong mấy người mạnh nhất, nếu là có hắn dạy quận chúa lời nói, sợ là cũng không cần đến chúng ta. Mặt khác mấy cái hộ vệ đều tự nhận không bằng Đoàn Long, liền cười nói. Quảng chi là Lục Dần, cũng là phụ họa nói ra. Bàn về kinh nghiệm thực chiến, cùng người chém giết, Lục Dần đích thực không bằng Đoàn Long. Nhưng nếu là bàn về thu thập tình báo, điều tra địch tình, Đoàn Long cũng không bằng Lục Dần. Ta đang tra hỏi ngươi. Tiểu quận chúa bất mãn nhìn xem Lâm Bạch. Ngươi muốn học cái gì? Lâm Bạch bất đắc dĩ thở dài. Có ý tứ gì? Tiểu quận chúa khí rào rạt nói. Lâm Bạch trầm tư một chút, nói ra, ta chỗ này có 3 loại bản sự. Loại thứ nhất, khắc địch chế thắng chi pháp. Loại thứ hai, ra trận chém giết chi thuật. Loại thứ ba, tuyệt mệnh chạy trốn chi năng. Ngươi muốn học loại kia? Cái này 3 loại bản sự khác nhau ở chỗ nào sao? Tiểu quận chúa nghe chút, có chút hăng hái mà hỏi. Đơn giản mà nói, khắc địch chế thắng chi pháp, đó chính là dạy ngươi như thế nào đánh bại ngươi đối thủ, tỉ như nói hôm nay cùng ngươi giao thủ Lục Tư Ân, tu vi cảnh giới của nàng cùng ngươi không khác nhau chút nào, nếu là ngươi phải muốn đánh bại nàng, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi biện pháp, ngày mai đi diễn võ trường, ngươi liền có thể dễ như trở bàn tay đánh bại nàng. Lâm Bạch thản nhiên nói, cái kia loại thứ hai bản sự, ra trận chém giết chi thuật đâu? Tiểu quận chúa hỏi, ra trận chém giết chi thuật, chiêu chiêu tàn nhẫn, đến chết mới thôi, xuất thủ liền tất đi đối thủ tính mệnh, như thả ở trong long đình thi triển, sợ có tổn thương nơi đầy quý củ. Lâm Bạch thấp giọng nói. Loại thứ ba đâu? Tiểu quận chúa lại hỏi. Nếu ngươi cùng người giao thủ không địch lại, muốn chạy trốn, chính là cái này loại thứ ba bản sự, tuyệt mệnh chạy trốn chi năng. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Tiểu quận chúa nghe nói sau đó, trong mắt linh động quay vòng lên, một lúc sau nàng khỏe môi lướt lên nụ cười hưng phấn, nhìn xem Lâm Bạch, kiên định nói ra, ta đều muốn học. Ngươi dạy ta. Những người còn lại có thể về nghỉ ngơi. Thuộc hạ cáo lui. Lục Dần cùng mặt khác mấy cái hộ vệ lên tiếng về sau, quay người rời đi. Đoàn Long không cam lòng trừng mắt nhìn Lâm Bạch, hừ lạnh một tiếng, trở lại chính mình trong tiểu viện. Ta không dạy không công. Lâm Bạch nói thẳng không kiêng kỵ. Ngươi bây giờ là hộ vệ của ta để cho ngươi dạy, ngươi liền phải dạy. Thủy Thu Điệp hung hoành nói. Quân chúa, ta nghĩ ngươi là sai lầm, ta là hộ vệ của ngươi không giả. Nhưng ta chỉ phụ trách bảo hộ ngươi an toàn, chỉ cần ngươi không có nguy hiểm đến tính mạng là được, còn lại sự tình nhưng không nên ta quản. Lâm Bạch cười nhạt nói. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta đều có thể để cho ta tra bàn cho ngươi. Tiểu quận chúa nói ra. Lâm Bạch chăm chú nhìn tiểu quận chúa, nói ra, ta muốn ngươi tiến cử sách, tiến cử ta trở thành Long Đình đệ tử. Có thể. Tiểu quận chúa không chút suy nghĩ liền đáp ứng, nhưng là ngươi muốn trước chứng minh ngươi dạy ta đồ vật hữu dụng, ta ngày mai sẽ phải đánh bại Lục Tư Ân, ngươi trước giao ta khắc địch chế thắng bản sự, xem như ta đối khảo hạch của ngươi, nhìn xem ngươi đến cùng có phải hay không lại nói khoác lác. Tốt! Lâm Bạch gật đầu cười nói. Chương 3381, khắc địch chế thắng chi pháp. Ngày kế tiếp, Trần Viện diễn võ trường. Lâm Bạch cùng người khác hộ vệ lưu tại diễn võ trường bên ngoài, nhìn xem trong sân Thủy Thu Điệp cùng Lục Tư Ân. Hai người đã đứng vững, toàn thân khí tức phun trào, rất có nhất quyết thư hùng chi ý. Lục Tư Ân thanh lệ động lòng người, tay cầm ngọc kiếm, thoáng như thần phi tiên tử. Thủy Thu Điệp trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nắm chặt kim tuyển, giống như phát cuồng tiểu lão hổ. Ta hôm nay sẽ đánh bại ngươi. Thủy Thu Điệp khỏe môi lướt lên băng lánh lô nhỏ, hai mắt lạnh lùng nhìn xem Lục Tư Ân nói ra. Nếu là quận chúa có thực lực này lời nói, ta cũng rất vui vẻ, xin mời quận chúa ra tay đi. Lục Tư Ân đương nhiên vui vẻ, nếu là Thủy Thu Điệp đánh bại nàng, cái kia nàng cũng không cần mỗi ngày làm Thủy Thu Điệp bồi luyện rồi, dù sao làm Thủy Thu Điệp bồi luyện, thế nhưng là rất nguy hiểm, không tổn thương được, không thể chạm vào. Hơi không cẩn thận chính là rơi đầu sự tình a. Mộ Dung đạo sư, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Thủy Thu Điệp không kịp chờ đợi nhìn về phía một bên Mộ Dung Băng, hỏi. Bắt đầu đi. Mộ Dung Băng tùy ý nói ra. Mời. Thủy Thu Điệp bắn ra một cái tay, làm ra một cái dấu tay xin mời. Đắc tội, tiểu con chúa. Lục Tư Ân rút ra lợi kiếm. Bảo kiếm thi lễ sau khí tức đông nhiên băng lánh hạ xuống, giữa sân lập tức lướt lên tầng tầng kín không kẽ hở kiếm ảnh, một quyển phía dưới lao thẳng tới Thủy Thu Điệp trên thân mà đi. Kiếm ảnh này khí thế hung hung, kín không kẽ hở, lại không có nửa điểm sơ hở. Liền xem như tại cùng cảnh giới bên trong, có thể chống đỡ được một kiếm này người, cũng là rất ít. Nếu là đặt ở hôm qua, những này kiếm ảnh tất nhiên sẽ đem Thủy Thu Điệp đánh cho ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng hôm nay Thủy Thu Điệp, thần sắc không có chút nào e ngại, ngược lại lướt lên dáng tươi cười. Chỉ gặp Thủy Thu Điệp hướng phía trước cất bước một bước, thân hình giống như trồn hoang, phiêu giật linh động, thân thể lại từ kiếm ảnh này khe hở ở giữa xuyên qua. Nàng tìm được kiếm ảnh sơ hở. Ừm. Mộ Dung Băng đôi mắt đẹp lóe lên. Thần sắc kinh ngạc nhìn Thủy Thu Điệp cử động, theo lý nói, Thủy Thu Điệp hẳn là sẽ không tiến bộ nhanh như vậy mới đúng à, làm sao có thể tại ngắn ngủi trong vòng một đêm, Thủy Thu Điệp tìm đến Lục Tư Ân kiếm pháp sơ hở đâu. Xuyên qua kiếm ảnh, Thủy Thu Điệp trùng điệp một quyền đánh trúng trên mặt của Lục Tư Ân. Thổi phun một tiếng, Lục Tư Ân bị Thủy Thu Điệp một quyền đánh cho máu mũi ngút trời mà ra, cả người ngửa mặt ngã xuống. Ha ha ha! Không gì hơn cái này đi. Thủy Thu Điệp dương dương đắc ý nhìn xem Lục Tư Ân. Mộ Dung Băng thân hình lóe lên đi vào Lục Tư Ân bên người, đưa nàng nâng đỡ, nhìn thấy Lục Tư Ân mũi đã bị Thủy Thu Điệp một quyền đánh nứt, máu tươi chảy dòng mà ra, Mộ Dung Băng thần sắc có chút lạnh lùng, biết rõ cái này vẹn vẹn luận bàn bồi luyện, nhưng Thủy Thu Điệp ra tay tựa hồ cũng quá không nhẹ không nặng đi. Đạo sư, ta không sao. Lục Tư Ân bưng bít lấy cái mũi của mình, trong mắt nổi lên nước mắt, cố nén trong lòng ủy khuất, nói với Mộ Dung Băng. Mộ Dung Băng mặt không thay đổi đứng lên, nhìn xem Thủy Thu Điệp, âm thanh lạnh lùng nói, người nào dạy ngươi? Đạo sư, ngươi có ý tứ gì? Một trận chiến này là ta thắng. Thủy Thu Điệp dương dương đắc ý nhìn xem Mộ Dung Băng nói ra, chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi không có trông thấy sao? Ta một quyền liền đem nàng đánh gục rồi. Ta hỏi lại ngươi, là ai dạy ngươi những thủ đoạn này? Mộ Dung Băng ngữ khí có chút tăng thêm, lạnh lùng ép hỏi. Ta không rõ đạo sư là có ý gì. Thủy Thu Điệp có chút tức giận, nghiêng đầu đi, hừ lạnh nói. Ngươi hôm qua cùng Lục Tư Ân giao thủ, nàng cũng là một mực đang dùng một chiêu này kiếm pháp, ngươi không có chút nào chống đỡ chi lực, lại vẻn vẹn qua một đêm, ngươi liền có thể xem thấu bộ kiếm pháp kia sơ hở. Nói thẳng, thắng lợi dễ dàng Lục Tư Ân, ta không tin ngươi thật sự là trăm năm khó mà tu hành kỳ tài. Là ai dạy ngươi những này bản lãnh? Mộ Dung Băng lạnh giọng hỏi. Là chính ta lĩnh ngộ, không được sao? Thủy Thu Điệp đắc ý cười nói, ta thế nhưng là thiết kiếm hầu nữ nhi, ta tại trên võ đạo người sở hữu phi phàm thiên tư có vấn đề sao? Hừ hừ, xem ra ngươi là khăng khăng không nói rồi, đã như vậy, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi giao cho Trần Viện chấp pháp đường đi, từ chấp pháp đường đến điều tra. Đến lúc đó kinh động thiết kiếm hầu, nhìn xem có phải là hắn hay không mặt mũi không nhịn được. Mộ Dung Băng đỡ dậy Lục Tư Ân, liền muốn quay người rời đi diễn võ trường, không để ý Thủy Thu Điệp. Mộ Dung Băng chất vấn cũng gây nên trong diễn võ trường rất nhiều người chú ý, nhao nhao xông tới, nghe rõ ràng chân tướng về sau, nhao nhao tắc lưỡi nói ra, chậc chậc chậc, Thủy Thu Điệp này tiểu quận chúa nhìn nhỏ yếu như vậy. Sao tâm địa hung ác như vậy à, xuất thủ nặng như vậy? Thủy Thu Điệp nghe thấy diễn võ trưởng vây qua đây những người này lời nói lạnh nhạt, lập tức trên mặt hiện ra tức giận, âm thầm nắm chặt nắm đấm, giận không kèm được. Là ta dạy nàng. Ngay tại Mộ Dung Băng sắp vị Lục Tư Ân đi xa thời điểm, Lâm Bạch bước vào trong diễn võ trưởng, cao giọng nói với Mộ Dung Băng. Mộ Dung Băng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp quét qua Lâm Bạch. Mặt không biểu tình. Tại hạ là tiểu quận chúa đi theo hộ vệ, Lâm Bạch. Lâm Bạch hạ thấp người thi lễ, tiểu quận chúa sở dĩ có thể nhanh như vậy đánh bại Lục Tư Ân, là ta dạy nàng, chuyện này cũng không cần kinh động Trần Viện chấp pháp đường đi. Ai bảo ngươi đi ra? Tiểu quận chúa Thủy Thu Điệp bất mãn đi đến Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch nhìn quanh toàn trường vây qua đây võ giả, nói với Thủy Thu Điệp, nhìn thấy đi. Trên thế giới này, vô luận ngươi làm tốt lắm, hay là làm được thật không tốt, đều sẽ có người lời nói lạnh nhạt. Ngươi quá kém, người khác xem thường ngươi, ngươi quá ưu tú, người khác lại đỏ mắt ngươi, chỉ có khi ngươi giống như bọn họ bình thường, một dạng ở vào một cái trên cầu thang thời điểm, bọn hắn mới là bằng hữu của ngươi, một khi ngươi vượt qua cầu thang hoặc là rớt xuống cầu thang, bọn hắn đều sẽ đối ngươi lời nói lạnh nhạt. Nhân gian ấm lạnh, chỉ có tự biết. Lâm Bạch đối Thủy Thu Điệp thản nhiên nói. Thủy Thu Điệp cái hiểu cái không nhìn xem chung quanh tất cả đối nàng chỉ trỏ người. Thật sự là thật là lớn có gan. Mộ Dung Băng lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, hàm răng phun ra bén nhọn ngôn từ. Ngươi có biết hay không một mình dạy bảo Trần Viện đệ tử, thế nhưng là tội chết, chỉ bằng ngươi hộ vệ chức vụ, phạm phải ban thường tội, đáng chém ngươi tam tộc. Không có ý tứ, đừng nói tam tộc rồi, ta liền nhà đều không có, sao là tam tộc mà nói. Lâm Bạch mỉa mai cười nói, nếu Mộ Dung đạo sư mở miệng, ta cũng muốn hỏi một câu, vì sao Mộ Dung đạo sư sẽ đối với tiểu quận chúa có như thế thành kiến? Nôn từ như vậy tranh chua, tiểu quận chúa làm sai, ngươi không dạy, tiểu quận chúa đánh thắng, ngươi không thưởng. Đây là vì sao? Lâm Bạch nhìn xem Mộ Dung Băng, lạnh lùng hỏi. Im ngay. Ngươi là thân phận gì, cũng dám đến chất vấn ta. Mộ Dung Băng giận dữ, vung ra Lục Tư Ân, bước ra một bước, vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi toàn lực triển khai, giống như một tòa núi lớn đồng dạng ép hướng Lâm Bạch. Làm sao? Nói đến Mộ Dung đạo sư trô đau lên, Mộ Dung đạo sư thẹn quá hóa giận muốn động thủ. Lâm Bạch khinh thường nghĩa mai cười nói, nếu là không có đạo sư cái thân phận này, không biết ngươi còn có hay không cường ngạnh như vậy ngữ khí. Coi như không có đạo sư thân phận, ta vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Mộ Dung Băng âm thanh lạnh lùng nói. Phải không? Ta không tin. Lâm Bạch nghĩa mai cười nói, nụ cười kia mang theo mấy phần khiêu khích ý vị. Chương 3382, Mộ Dung Băng đạo sư. Lâm Bạch cùng Mộ Dung Băng tại diễn võ trường rằng co lấy, gây nên chung quanh một mảnh võ giả dừng lại xem náo nhiệt. Ngươi ở đây ác ý hãm hại Trần Viện đạo sư, coi như ngươi có thiết kiếm hầu làm hậu thuẫn, cũng không giữ được ngươi trên cổ đầu người. Mộ Dung Băng nghiến răng nghiến lợi nói. Ác ý hãm hại sao? Ta cảm thấy ta không có nha, chẳng lẽ Mộ Dung đạo sư tuyệt nói với ta sai rồi? Lâm Bạch khẽ cười nói. Ở đây chư vị đều có thể suy nghĩ thật kỹ, hôm qua trên diễn võ trường xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Mộ Dung đạo sư đều quên sao? Xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Băng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Bạch, lạnh giọng hỏi. Tốt, vậy ta liền đến giúp đạo sư hồi ức một cái đi. Lâm Bạch chậm rãi mở miệng, hôm qua ngươi nhường Lục Tư Ân cùng Thủy Thu Điệp đối luyện, Lục Tư Ân kiếm pháp phạm sai lầm. Ngươi lập tức liền tiến lên nhường dừng lại, ngươi sẽ chỉ đạo Lục Tư Ân, nhưng tiểu quận chúa Thủy Thu Điệp bị Lục Tư Ân đánh nằm rạp trên mặt đất, ngươi lại là mặc kệ không hỏi. Cứ việc tiểu quận chúa Thủy Thu Điệp trời sinh đồ ngu xuẩn, trí thông minh không cao, tư chất không đủ, bất thiện chém giết, nhưng ngươi thân là đạo sư, một không vạch học sinh sai lầm, hai không thêm vào quảng giáo, buông xuôi bỏ mặc. Cái này chẳng lẽ chính là ngươi xem như đạo sư phong phạm? Lâm Bạch cười lạnh chất vấn. Khốn nạn, ngươi mới là trời sinh đồ ngu xuẩn, ngươi tài trí thương không cao. Thủy Thu Điệp trừng mắt giận dữ hét. Lâm Bạch im lặng nhìn thoáng qua Thủy Thu Điệp, thật là một cái nha đầu ngốc, bị người bán, còn đang vì người khác kiếm tiền. Ta đó là đang quan sát nàng, ta dù sao cũng phải biết nàng đến tột cùng có bao nhiêu thực lực. Ta mới có thể biết làm sao đi dạy nàng đi. Mộ Dung Băng thể thốt phủ nhận nói. Ngày đó, thân là thiết kiếm hầu phủ nhị quận chủ Thủy Thu Điệp, đi vào Long Đình thời điểm, quá to lớn chiến trận, thiết kiếm hầu đưa đến Long Đình trước đó, hơn 10 vị Long Đình trưởng lao tiếp đãi, ta tin tưởng lấy bực này đội hình tiếp đãi mà nói, Long Đình đã sớm đem Thủy Thu Điệp thực lực sờ soạn cái rõ ràng, không cần bực này thăm dò. Ta lại đang hỏi ngươi, Mộ Dung đạo sư, nếu là ta không có dạy tiểu quận chúa cái này mấy chiêu, vậy hôm nay có phải hay không còn muốn khoanh tay đứng nhìn xem tiểu quận chúa một lần bị Lục Tư Ân đổ nhào trên mặt đất, một lần sáng chói nàng, nhường nàng tại mặt trời lặn thời điểm, lại rơi vào toàn thân vết thương trở về. Lâm Bạch tầm mắt lấp lóe băng lãnh chi quang, đối Mộ Dung băng hỏi. Huống hồ lại nói. Mộ Dung Băng đạo sư tỉ mỉ dạy bảo Lục Tư Ân lâu như vậy, lại không kịp ta còn con này một cái hộ vệ tiện tay dạy bảo tiểu quận chúa hai ba chiêu. Xem ra Mộ Dung đạo sư người đạo sư này danh tiếng, cũng là có tiếng không có miếng a. Lâm Bạch khinh thường cười nói. Chính như Lâm Bạch nói, Mộ Dung Băng chỉ đạo Lục Tư Ân tu hành vẫn như cũ, lại bị Lâm Bạch tùy tiện dạy tiểu quận chúa mấy chiêu liền đánh bại. Cái này đích xác là có chút không thể nào nói nổi. Đồ hôn trướng, ngươi cũng không nhìn một chút nơi đây là địa phương nào, há lại cho ngươi ở đây kêu gào. Ngươi đã xúc phạm quy củ, ta hôm nay liền trước đem ngươi cầm xuống, giao cho chấp pháp đường xử lý. Mộ Dung Băng sắc mặt tối sầm lại, toàn thân khí tức phun trào, trong tay nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh lợi kiếm, đầy trời kiếm quang lóe lên, nhào về phía Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch bước ra một bước, ngập trời lực lượng từ thể nội giống như lũ quét mà ra, ầm vang ở giữa, hai cỗ chí cao vô thượng kiếm ý tại trong diễn võ trường va chạm mà ra, hóa thành một mảnh kinh thiên động địa phong bạo, hướng về bốn phía khuyết tán mà ra, đẩy lui đám người. Mộ Dung Băng sắc mặt hãi nhiên, khó có thể tin nhìn thoáng qua Lâm Bạch, nàng tuyệt đối không ngờ rằng lấy nàng vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi vậy mà một chiêu không cách nào đem Lâm Bạch cái này vấn đỉnh cảnh tam trọng võ giả đánh lui. Nhìn Mộ Dung đạo sư thần sắc có vẻ như rất kinh ngạc. Có phải là không có nghĩ đến, ta cái này chỉ là vấn đỉnh cảnh tam trọng võ giả thể nội, lại có lực lượng như thế. Lâm Bạch khinh thường cười nói, ta vẫn là câu nói kia, không có người đạo sư này thân phận, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi! Muốn chết! Mộ Dung Băng giận không kềm được gầm nhẹ nói. Trên người nàng kiếm ý lại lần nữa tuôn ra, mái tóc bay múa, sắc mặt băng lãnh, kiếm ý xông lên trời không, cả người liền giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, tựa hồ nàng tiếp xuống mọi cử động có thể tùy tiện xé rách thiên địa. Mộ Dung Băng! Đủ! Đúng lúc này, đột nhiên từ diễn võ trường bên ngoài truyền tới một cái băng lãnh thanh âm cô gái. Trong chốc lát, Mộ Dung Băng nhìn về phía diễn võ trường bên ngoài, nhìn thấy một cái nữ tử áo trắng mặt không thay đổi đi tới. Cô gái mặc áo trắng này, da trắng mỹ mạo, khí chất cao quý, mặc dù người mặc áo trắng váy dài, nhưng lại không che giấu được trên người nàng cái kia một luồng khăn trùm nữ tử không thua đấng mày râu khí khái hào hùng. Nàng này chính là Thủy Vân Ngộng. Tỷ tỷ. Thủy Thu Điệp vội vàng chạy đến Thủy Vân Ngộng bên người. Nhìn thấy Thủy Vân Ngộng đến đây, Mộ Dung Băng cũng thu liễm khí tức, Lâm Bạch quay người đi đến Thủy Vân Ngộng bên người, hạ thấp người cười nói, gặp qua đại quận chúa. Các ngươi lời nói vừa rồi, ta nghe thấy được, ta rốt cuộc biết vì cái gì phụ thân sẽ để cho một cái vấn đỉnh cảnh tam trọng võ giả tới làm Thu Điệp hộ vệ. Thủy Vân Mộng mặt mỉm cười, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lâm Bạch, ngươi rất không tệ. Đa tạ quận chúa khích lệ. Lâm Bạch khẽ cười nói. Thủy Vân Mộng trình diện, gây nên Trần Viện nội đệ tử khắp nơi hoành động, không chỉ là bởi vì Thủy Vân Mộng mỹ mạo bất phàm, khuynh quốc khuynh thành, càng là bởi vì thân phận của Thủy Vân Mộng, không nói đến nàng là thiết kiếm hầu phủ đại quận chúa, liền xem như ở trong Long Đình. Nàng Dương Điện đệ tử thân phận cũng đủ để cho Trần Viện võ giả nhìn lên. Là Thủy Vân Ngộng. Ông trời của ta, Dương Điện đệ tử thế mà đến Trần Viện rồi. Có người sợ hãi thán phục liên tục nói. Mộ Dung Băng sắc mặt lạnh lùng, mặc dù nhìn thấy Thủy Vân Ngộng, nhưng lại chưa từng để ý tới, quay đầu nhìn về phía một bên, không muốn phản ứng Thủy Vân Ngộng. Mộ Dung Băng, nếu là ngươi nhìn ta khó chịu, ngươi đại khái có thể ra tay với ta nha, cần gì phải làm bực này ti tiện thủ đoạn, đối muội muội ta xuất thủ. Thủy Vân Ngộng lạnh lùng nói ra. Ta không biết Thủy Vân Ngộng cô nương đang nói cái gì. Mộ Dung Băng khẽ cười nói. Ta vừa mới đi cha, muội muội ta vốn là phân tại hướng Dương đạo sư danh nghĩa, là ngươi nghe nói muội muội ta tới, cho nên trong đêm làm ra thủ đoạn. Nhường Trần Viện đem muội muội ta phân tại ngươi dưới trướng. Thủy Vân Mộng thấp giọng cười nói, tại tăng thêm vừa rồi Lâm Bạch hộ vệ lời nói, ngươi còn có cái gì phải muốn giải thích sao? Hừ hừ, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. An không răng trắng, ngươi có chứng cứ sao? Mộ Dung Băng khinh thường cười nói, ngươi muốn chứng cứ? Mộ Dung Băng, ngươi khẳng định muốn để cho ta thiết kiếm hầu phủ cầm chứng cứ đi ra không? Thủy Vân Mộng ánh mắt đông nhiên sắc bén, giống như một vị nữ thần tướng, bén nhọn tầm mắt giống như đao kiếm đồng dạng nhìn chằm chằm Mộ Dung Băng. Ta thiết kiếm hầu phủ một khi lấy ra chứng cứ, vẹn vẹn một đầu mưu hại quận chúa liền đủ để cho ngươi Mộ Dung một môn trên dưới, chó gà không tha. Ngươi, Mộ Dung Băng, thật muốn chứng cứ sao? Mộ Dung Băng nghe thấy lời này, lập tức khỏe mắt giật một cái, thần sắc có chút bối rối lên. Bị Thủy Vân Mộng dọa đến hồn phi phách tán, thân thể ẩn ẩn run rẩy. Thứ đi đạo sư trước, rời đi Long Đình, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thủy Vân Mộng sau khi nói xong, lôi kéo Thủy Thu Điệp quay người rời đi, mà Lâm Bạch cùng chúng hộ vệ cũng đi theo mà đi. Nhìn xem Thủy Vân Mộng bóng lưng rời đi, Mộ Dung Băng mặt mũi tràn đầy oán hận, nắm lại tới nắm đấm móng tay đâm vào máu thịt bên trong. Thuận khe hở nhỏ xuống máu tươi, nàng nghiến răng nghiến lợi, giống như cùng Thủy Vân Mộng có thù giết cha gầm nhẹ nói, Thủy Vân ngộng. Quả nhiên, trong Long Đình này có ta không có ngươi, có ngươi không có ta. Chương 3383, ghen ghét. Đỏ mắt. Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Đi ra diễn võ trường về sau, hai tỷ muội đi tại phía trước, chúng hộ vệ đi theo phía sau, Thủy Thu Điệp hiếu kỳ hỏi. Muội muội ta ở trong Long Đình chịu lớn như vậy ủy khuất, ta tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Mặc dù Long Đình chính là thánh đế đặc biệt ban thưởng chi địa, nhưng Thiết Kiếm Hầu Phủ dù sao cũng là nhất đẳng hầu phủ, há có thể tùy ý để cho người ta trêu đùa, đây chính là ném đi cha ta mặt mũi a. Thủy Vân Mộng mặt như băng sương nói, nhớ tới Mộ Dung Băng hành động, đến nay Thủy Vân Mộng trong mắt hay là hàn mang. Trở lại Hương Sơn, Thủy Thu Điệp lôi kéo Thủy Vân Mộng hỏi, tỷ tỷ, cái kia Mộ Dung Băng tại sao muốn tận lực nhằm vào ta đây? Cũng không phải là nhằm vào ngươi, là muốn trả thù ta. Thủy Vân Mộng khẽ cười nói, chuyện này nói đến liền dài quá, mấy năm trước ta mới tới Long Đỉnh tu hành thời điểm. Nàng vốn là trong Long Đỉnh chạm tay có thể bỏng đệ tử thiên tài, nhưng cuối cùng lại phạm phải rất nhiều sai lầm, bị Long Đỉnh trách phạt đi Trần Viện làm đạo sư. Nghe nói ngươi đến Trần Viện về sau, liền âm thầm kế hoạch, nhường Trần Viện đưa ngươi phân phối đến nàng dưới trướng tu hành. Đáng tiếc, nếu nàng thành thành thật thật tu hành, ngày sau coi như không thành được vương hầu phi tử, nhưng cũng có thể một bước lên mây. Bây giờ nàng dám làm tức giận Thiết Kiếm Hầu Phủ, đó chính là đang tự tìm đường chết, ngươi không cần phải đi quản, nếu nàng còn dám xuất thủ, ta tự nhiên sẽ trừng trị nàng. Thủy Vân Mộng nhẹ nhàng nói, Mộ Dung Băng đạo sư phạm vào chuyện gì? Thủy Thu Điệp chớp lấy mắt to, hiếu kỳ hỏi. Ghen ghét, đỏ mắt. Thủy Vân Mộng khẽ cười nói, nàng vốn là Dương Điện bên trong dị bẩm thiên phú đệ tử. Có thể theo ta đến nơi sau đó, nàng phát hiện vô luận từ tu hành hay là mỹ mạo cũng không sánh nổi ta, liền tự ti mặc cảm, thậm chí có mấy lần tại Dương Điện an bài tu hành bên trong, tận lực ra tay với ta, khắp nơi cùng ta đối nghịch, thậm chí có mấy lần chạm đến Dương Điện ranh giới cuối cùng, nếu không phải xem ở nàng cùng nhau đi tới không dễ, chỉ sợ Dương Điện tại liền đem nàng trục xuất rồi. A nha! Thủy Thu Điệp bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, Thủy Vân Mộng da trắng mỹ mạo, ôn nhu động lòng người, trên thân đã có thế gia ngàn vàng đoan trang hiền thủ, lại có trong quân nữ tướng tư thế hiên ngang, có thể văn, có thể võ, tự nhiên đi đến nơi nào đều có thụ tôn sùng, huống chi Thiết Kiếm Hầu Phủ đại quận chúa xuất sinh lóa mắt đến làm cho người đơn giản khó mà nhìn thẳng. Mà Mộ Dung Băng, xuất thân không quan trọng, mặc dù thiên tư bất phàm, đi đến bây giờ, nhưng ở cái này thần đô bên trong không chỉ có riêng là có thiên tư liền có thể làm sàng làm bậy. Hào nói không khoa trương, tại Trung ương Thánh Quốc thần đô một bàn tay chụp chết 10 người, trong đó có 9 cái đều thân là thiên cấp cực phẩm võ hồn, còn có một cái thân hoài đế cấp võ hồn, nếu muốn ở nơi đây sống sót, không chỉ có phải có thực lực, càng phải có quyền lực. Bàn về quyền lực, cái này thần đô bên trong ít có người có thể cùng Thiết Kiếm Hầu Phủ phân đình chống lại, dù sao cái này nhất đẳng quân hầu phong tứ cũng không phải đến không. Tốt, không nên suy nghĩ nhiều, ta sẽ để cho Trần Viện lại lần nữa vì ngươi an bài đạo sư, tiếp xuống ngươi liền hảo hảo chuyên tâm tu hành là đủ. Thủy Vân Mộng nhẹ giọng an ủi, trong lúc lơ đãng nàng quay đầu nhìn hướng ngoài điện, tầm mắt rơi vào Lâm Bạch thẳng tắp trên thân thể, khóe môi lướt lên cười nói. Cái này cá nhân tu vi mặc dù không cao, nhưng nhìn mặt mà nói chuyện, thấy rõ sự vụ năng lực lại ít có người cùng, xem ra phụ thân là vì ngươi chọn lựa mấy cái không sai hộ vệ. Hắn nha, hừ, nói đến ta liền đến khí. Thủy Thu Điệp hung tợn trừng mắt liếc Lâm Bạch phía sau, đứng tại chủ điện trước Lâm Bạch chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, sắc mặt cổ quái một phần. Thủy Thu Điệp tựa hồ cũng không có bởi vì đêm qua Lâm Bạch dạy bảo nàng đánh bại Lục Tư Ân biện pháp mà cảm kích, ngược lại hay là ghi hận Lâm Bạch. Thủy Vân Mộng nghi ngờ nhìn Thủy Thu Điệp, nàng liền sẽ cùng Lâm Bạch gặp nhau sự tình toàn bộ cáo chi Thủy Vân Mộng. Nguyên lai là dạng này, ngươi cũng tại làm sằng làm bậy một chút đi, ngươi trên đường khinh người thê tử, chỉ cần là cái có huyết tính nam nhân đều sẽ mở miệng phản bác, đây là chuyện hợp tình hợp lý. Thủy Vân Mộng cười nhạt nói, như vậy nghe người này có vẻ như đồng thời không có quá nhiều sai lầm, cái kia nếu hắn cùng ngươi kết thù kết toán, nhưng vì sao lại trở thành hộ vệ của ngươi đâu? Thủy Thu Điệp lại đem Huyền Kiếm Ti trưởng kiếm sứ Đan Tiểu Nam tới cửa bái phỏng, thỉnh cầu Thủy Thu Điệp mang lên Lâm Bạch nhập Long Đỉnh sự tình nói một lần. Nguyên lai là Đan Tiểu Nam trưởng kiếm sứ đề cử người. Nguyên bản đối Lâm Bạch hảo cảm không sai Thủy Vân Ngộng, đột nhiên nghe thấy là Đan Tiểu Nam đề cử Lâm Bạch tới, lập tức tầm mắt chính là trầm xuống, trên mặt rốt cuộc nhìn không thấy bất luận cái gì đối Lâm Bạch hảo cảm chi sắc. Tỷ tỷ, Đan Tiểu Nam trưởng kiếm sứ đề cử người tới, có chỗ kỳ quái gì sao? Thủy Thu Điệp tự nhiên không hiểu, liền hỏi. Thủy Vân Mộng đôi mắt đẹp rơi vào chủ điện trước Lâm Bạch trên bóng lưng, thản nhiên nói, Huyền Kiếm Ti chính là Thánh Quốc Tam Ti một trong, quyền lực cực lớn, trong đó Huyền Kiếm Ti phụ trách điều tra cùng truy nã trọng phạm cùng với rất nhiều thu thập tình báo sự tình. Huyền Kiếm Ti muốn an bài một người qua đây, vậy dĩ nhiên là có thâm ý khác. Huyền Kiếm Ti an bài người, bình thường có hai loại. Một loại chính là Huyền Kiếm Ti có ngầm. Một loại chính là Huyền Kiếm Ti cảm thấy cực kỳ người hữu dụng. Thủy Vân Mộng khẽ cười nói, nếu là Đan Tiểu Nam nhường hắn tới, cái kia Đan Tiểu Nam tuyệt đối sẽ không nhường hắn tới làm cọc ngầm. Vậy hắn tất nhiên là đối Huyền Kiếm Ti hữu dụng người, hắn tiến vào Long Đỉnh, đoán chừng có mục đích khác. Chỉ là ta không rõ, nếu là Huyền Kiếm Ti muốn điều tra Long Đỉnh, lấy Huyền Kiếm Ti bản sự hoàn toàn có thể trực tiếp sắp xếp người tiến đến. Vì sao muốn thông qua Thiết Kiếm Hầu Phủ đâu? Thủy Vân Mộng đôi mi thanh tú nhíu chặt, chẳng lẽ là Huyền Kiếm Ti đang điều tra Thiết Kiếm Hầu Phủ? Lâm Bạch tựa như là nói qua, hắn muốn trở thành Long Đình đệ tử. Đồng thời ta nhường hắn dạy ta giao dịch, chính là ta tiến cử sách. Ta đáp ứng. Thủy Thu Điệp nhớ tới đêm qua Lâm Bạch nói với nàng. Nếu là người của Huyền Kiếm Ti, vậy liền cho mấy phần chút tình mọn. Mặc kệ đến Long Đỉnh ra sao mục đích, đều không quan trọng gì, nơi đây là Long Đỉnh, hắn lật không nổi cái gì bằng nước. Thủy Vân Mộng khẽ cười nói, coi như hắn là đến điều tra Thiết Kiếm Hầu Phủ, cái kia tùy tiện nhường hắn tra, phụ thân cả đời quang minh lỗi lạc, cũng không sợ Huyền Kiếm Ti điều tra. Ơn. Thủy Thu Điệp nhu thuận gật đầu. Nếu hắn muốn lấy được ngươi tiến cử sách, vậy hắn còn cần đạt được một vị trưởng lao hoặc là đạo sư tiến cử sách mới có thể trở thành Long Đình đệ tử. Thủy Thu Điệp khỏe môi tách ra một vòng sáng rỡ dáng tươi cười, môi đỏ như máu, cực kỳ dụ hoặc. Thủy Vân Mộng tại trong chủ điện cùng Thủy Thu Điệp nói chuyện phiếm đến đang lúc hoàng hôn, mới vừa đi ra. Lâm Bạch, đi theo ta. Đi ra chủ điện một khắc này, Thủy Vân Mộng trực tiếp đem đứng tại chủ điện trước Lâm Bạch gọi đi. Lâm Bạch lên tiếng, đi theo Thủy Vân Mộng đi đến Hương Sơn bên trên một cái chỗ hẻo lánh. Lâm Bạch hạ thấp người hô, đại quận chúa. Ta nghe muội muội nói, ngươi muốn vào Long Đỉnh. Thủy Vân Mộng nói thẳng, đi thẳng vào vấn đề, mở miệng hỏi. Đúng. Lâm Bạch cũng không có cái gì tốt giấu giếm, thẳng thắn hồi đáp. Ngươi đạt được muội muội ta tiến cử sách, nhưng ngươi còn cần một phần đạo sư hoặc trưởng lão tiến cử sách. Chuyện này, ta có thể giúp đỡ. Thủy Vân Mộng khẽ cười nói. Lâm Bạch trong mắt sáng lên, cảm kích nhìn Thủy Vân Mộng. Nhưng, ta có yêu cầu. Thủy Vân Mộng khẽ cười nói. Chương 3384, hiện tại, ngươi còn muốn ta dạy nàng sao? Đại quận chúa xin nói rõ đi. Lâm Bạch liền biết thiên hạ này không có bữa trưa miễn phí. Thủy Vân Mộng đương nhiên sẽ không tùy tiện cho Lâm Bạch một cái đạo sư cùng trưởng lão tiến cử sách. Ngươi mới tới Long Đỉnh, nơi đây không quen, nếu không có trợ giúp của ta, ngươi phải muốn từ một vị đạo sư nơi đó đạt được một phần tiến cử sách cũng là rất khó. Ngươi cũng đã biết thần đô bên trong có bao nhiêu người bỏ giá trên trời đều khó mà mua được một phần trưởng lão tiến cử sách. Thủy Vân Mộng khẽ cười nói, tại đế đô trong chợ đen. Long Đình Phượng các trưởng lão cùng đạo sư tiến cử sách, đều đã bị bán được giá trên trời, đủ để cho một vị phủ thừa móc sạch cả đời tích xúc. Thủy Vân Mộng nói ra phần này tiến cử sách chỗ chân quý, Lâm Bạch cũng là khẽ gật đầu, cảm thấy có lý. Trở thành Long Đình đệ tử, có thể ở chỗ này tu luyện tới toàn bộ man cổ đại lục phía trên đỉnh phong nhất võ kỹ công pháp, có thể được đến tiếp cận nhất đạo cảnh đạo vận tu hành. Hào nói không khoa trương, Long Đỉnh Phượng các Dương Điện bên trong đi ra bất luận một vị nào võ giả, đặt chân mặt khác bốn châu, đều đủ để trở thành vang danh thiên hạ cường giả. Dù người như vậy dù hoặc, Thần Đô bên trong gia tộc tự nhiên cũng hy vọng chính mình hậu đại đệ tử càng phát ra ưu tú, trở thành Long Đỉnh đệ tử vậy thì đồng nghĩa với là nửa chân đạp đến thượng thanh mây chi lộ, cái này tự nhiên không thể coi thường. Không biết tại hạ có gì có thể vì đại quận chúa ra sức. Lâm Bạch không kiêu ngạo không tự ti mà hỏi, mặc dù Thủy Vân Mộng ném ra như vậy lớn dụ hoặc, nhưng Lâm Bạch hay là cẩn tuân bản tâm, nếu là tại đủ khả năng phạm vi bên trong, Lâm Bạch rất nguyện ý cùng Thủy Vân Mộng đạt thành giao dịch này, nhưng nếu là Thủy Vân Mộng yêu cầu quá phận vô lễ, Lâm Bạch cũng không muốn khúng núm đi thu hoạch được phần này tiến cử. Hai cái yêu cầu. Thủy Vân Mộng rối ra hai cây trắng loáng ngón tay như ngọc, đơn giản sáng tỏ nói ra, thứ nhất, ta không quản ngươi có phải là người của Huyền Kiếm Ti hay không, cũng mặc kệ ngươi tại Huyền Kiếm Ti địa vị như thế nào, nhưng ta muốn giúp ngươi tiến vào Long Đỉnh, sau đó ngươi chính là người của Thiết Kiếm Hầu Phủ ta, đem hiệu mệnh Thiết Kiếm Hầu Phủ, ta cũng không cần ngươi vĩnh viễn ngốc ở trong Thiết Kiếm Hầu Phủ. Chỉ hy vọng một ngày kia nếu là Thiết Kiếm Hầu Phủ gặp nạn, ngươi được xuất thủ tương trợ, thì tương đương với là đổi một cái nhân tình đi. Đương nhiên, nếu là ngươi ngày sau tại Long Đình đợi ngán, phải muốn đi trong quân ma luyện, ngươi có thể trực tiếp tới tìm ta, ta an bài ngươi tiến vào Thiết Kiếm Quân, không cần từ cấp thấp nhất sĩ tốt bắt đầu làm, trực tiếp liền thành đô úy. Thiết Kiếm Quân chính là Trung ương Thánh Quốc Thiết Kiếm Hầu Phủ thân binh quân đoàn, chiến lực phi phàm, chính là Trung ương Thánh Quốc vương bài quân đoàn một trong. Cũng thật sự là bởi vì Thiết Kiếm Quân binh quyền bị Thiết Kiếm Hầu Phủ nhốn nháo nắm chặt, mới mang đến bây giờ Thiết Kiếm Hầu Phủ nhất đẳng quân Hầu Phủ vô thượng vinh quang cùng nguy nghiêm. Như một ngày kêu binh quyền không tại, mặc dù Thiết Kiếm Hầu Phủ cao thủ như mây, nhưng rốt cục nan địch quyền quý chi thủ. Như đại quận chúa giúp ta, phần ân tình này, Lâm Bạch tự nhiên ghi khắc, ngày sau nếu là Thiết Kiếm Hầu Phủ gặp nạn, Lâm Mộ tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lâm Bạch âm vang hữu lực nói, cái này thì tương đương với là một phần nhân tình, huống hồ Lâm Bạch cũng biết nếu là một ngày kia Thiết Kiếm Hầu Phủ loại này nhất đẳng quân Hầu Phủ đều gặp nạn rồi, cái kia đoán chừng thiên hạ này liền không có bọn hắn đất dung thân. Đến lúc đó, nếu là Lâm Bạch hữu lực, tương trợ một phen cũng chưa chắc không thể, dù sao Lâm Bạch cùng Trung ương Thánh Quốc mà nói, từ nơi sâu xa liền trở thành mặt đối lập, sớm muộn đều sẽ khai chiến. Có ngươi câu nói này là đủ rồi. Thủy Vân Mộng khẽ cười nói, lùi về một cái ngón tay, tiếp tục nói, thứ hai, ta muốn ngươi đưa ngươi toàn thân sở học, dốc túi tương thụ tại muội muội ta. Nghe rõ ràng lời của ta. Ta cũng không phải là vẹn vẹn để cho ngươi dạy nàng công pháp võ kỹ, ta là để cho ngươi dạy nàng như thế nào trên thế giới này sinh tồn bản sự. Ngươi không phải là đối ta muội muội nói qua sao. Ngươi có ba loại bản sự, khắc địch chế thắng chi pháp, ra trận chém giết chi thuật, tuyệt mệnh chạy trốn chi năng. Thủy Vân Mộng khẽ cười nói, đem những vật này, toàn bộ giao cho nàng. Lâm Bạch trầm tư một chút, khoe môi lướt lên cười khổ nói. Ngươi cười cái gì? Thủy Vân Mộng cười hỏi. Không thể nào. Lâm Bạch cười khổ nói, điều yêu cầu thứ nhất, ta có thể đáp ứng, nhưng là đại quận chúa cái này yêu cầu thứ hai, tại hạ khó mà làm được. Vì sao? Thủy Vân Mộng hỏi. Lâm Bạch sắc mặt phiền muộn, ngửa mặt lên trời than nhẹ, tấm mắt tăng thương, lâm vào hồi ức, có chút mở miệng, từ từ nói đến. Đại quận chúa biết ta cái này một thân bản sự là kinh lịch bao nhiêu lần chém giết, kinh lịch bao nhiêu gặp trắc trở, kinh lịch bao nhiêu sinh tử, mới có được sao. Thủy Vân Mộng chăm chú nhìn Lâm Bạch sắc mặt, nhất là làm Lâm Bạch nói ra nửa câu sau thời điểm, nàng rất rõ ràng cảm giác được Lâm Bạch trên thân không tự chủ được lộ ra một vòng hàn ý, loại kia hàn ý là sát ý, là sát khí, là sát khí. Là giết vô số nhân tài có được rét lạnh chi khí, cái này tuyệt không phải là võ giả tầm thường có thể giả bộ đi ra. Giờ khắc này, Thủy Vân Mộng biết rồi, Lâm Bạch cái này một thân bản sự đều là từ thời khắc sinh tử ma luyện mà tới. Tại thời khắc sinh tử, Lâm Bạch yêu cầu thời khắc bảo trì chuyên chú, hắn cần thấy rõ ràng đối thủ một chiêu một thức, thấy rõ ràng đối thủ mỗi một động tác, mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, tại đối thủ xuất thủ thời điểm, hắn liền muốn làm ra tối phản ứng nhạy cảm, cho đối thủ một kích chí mạng, đây chính là Lâm Bạch khắc địch chế thắng chi pháp. Tại thời khắc sinh tử, Lâm Bạch yêu cầu thời khắc chú ý chung quanh chiến trường nhất cử nhất động, đối thủ nhân số cùng thực lực mình là không ngang nhau, nếu thực lực không ngang nhau, như thế nào chuyển bại thành thắng, trước hết giết ai, sau giết ai, cái này đều có một cái chủ thứ quan hệ, cái này cũng phải cần thời gian dài tại thời khắc sinh tử võ giả mới có thể làm ra quyết đoán, đây chính là Lâm Bạch ra trận chém giết chi thuật. Như gặp cường địch, đánh lâu không địch lại, biết rõ đối thủ thực lực viễn siêu chính mình, như thế nào chạy thoát, cũng đáng suy nghĩ vấn đề. Trong khoảnh khắc đó, như Lâm Bạch có một cái ý nghĩ phạm sai lầm, cũng hoặc là có một bước đạp sai, cái kia liền có khả năng bị cường địch giết chết, đây chính là Lâm Bạch tuyệt mệnh chạy trốn chi năng. Cái này ba loại bản sự, nghe rất đơn giản, nhưng nếu là muốn bắt đầu luyện cơ hồ thiên hạ không có mấy cái võ giả có thể làm được. Ta trải qua sinh tử, đủ để cho một cái võ giả tầm thường chết đến nghìn lần vạn lần. Lâm Bạch khỏe môi lướt lên băng lãnh cười nói, hiện tại, ngươi còn muốn ta dạy nàng sao? Lâm Bạch chăm chú nhìn Thủy Vân Ngộng, ánh mắt kia bén nhọn, rất rõ ràng nói cho Thủy Vân Ngộng, nếu để cho hắn dạy Thủy Thu Điệp cái này ba loại bản sự, như vậy trong tương lai một đoạn thời gian bên trong, Thủy Thu Điệp sẽ một mực sống ở sinh tử chém giết ở giữa. Đây đối với Thiết Kiếm Hầu phủ tiểu quận chúa, cũng không phải tùy tiện làm được chuyện tình. Thủy Vân Mộng nhìn chăm chú Lâm Bạch đồng tử, cảm giác được Lâm Bạch trên thân khí tức trở nên sắc bén, nàng biết Lâm Bạch không có nói sai. Sau một hồi, Thủy Vân Mộng thu hồi nhãn thần, thản nhiên nói, được rồi, coi như ta chưa nói qua, nếu là ta nhường muội muội lâm vào trong nguy hiểm, đoán chừng cha ta được điều khiển ngàn vạn đại quân đem Long Đình vây quanh. Cũng muốn đem ta cầm ra đến. Cái này yêu cầu thứ hai, ta đổi một cái. Thủy Vân Mộng khỏe môi lại lần nữa lướt lên cười nói, ta không cần nhường Thủy Thu Điệp biến thành như ngươi loại này tại đao kiếm đổ máu người, nhưng ta cần ngươi dạy nàng liền được càng thêm ưu tú, chí ít so Trần Viện bên trong những cái kia con em thế gia muốn ưu tú, bằng không, cũng quá là mất mặt Thiết Kiếm Hầu phủ rồi. Tháng sau đầu tháng, Trần Viện sẽ cử hành một trận nho nhỏ luận võ, là vì cuối năm Long Đình Phượng các luận võ làm chuẩn bị. Trần Viện luận võ, mỗi một cảnh giới một cái lôi đài, bây giờ muội muội ta chính là Dương Thần cảnh giới nhất trọng tu vi, nàng sẽ đứng tại Dương Thần cảnh giới nhất trọng trên lôi đài. Ngươi chỉ cần tại tháng sau đầu tháng Trần Viện luận võ thời điểm, để cho ta muội muội trở thành đứng tại Dương Thần cảnh giới nhất trọng trên lôi đài, trở thành sau cùng bên thắng. Là được. Yêu cầu này, không qua phận đi, ngươi có lòng tin sao? Thủy Vân Mộng chân mày vẩy một cái, môi đỏ mỉm cười. Chương 3385, cổ quái Lâm Bạch. Có thể thử một chút. Lâm Bạch trầm tư một chút, liền hồi đáp. Tốt, tháng sau đầu tháng ta sẽ dẫn lấy phụ thân ta đến Trần Viện xem lễ, đến lúc đó còn sẽ có rất nhiều mặt khác quân hầu phủ cùng quyền quý chi thần trình diện. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, ta đã phân phó tốt muội muội ta, tiếp xuống hơn 20 ngày thời gian bên trong, nàng sẽ nghe sắp xếp của ngươi tu hành, chờ tháng sau đầu tháng nếu là ngươi có thể làm cho muội muội ta chiến thắng, lúc ấy đợi hai phần tiến cử sách đều cùng một chỗ giao cho trên tay của ngươi. Thủy Vân Mộng thản nhiên nói, sau khi nói xong liền đi thẳng nơi đây. Nhìn qua Thủy Vân Mộng bóng lưng rời đi. Lâm Bạch trên mặt trầm tư trở lại trong tiểu viện, ngồi trong phòng, hai mắt vô thần khổ tư lấy. Thủy Thu Điệp nội tình cũng không tốt, theo lý nói thân là quân hầu phủ đệ tử hẳn là từ nhỏ khắc khổ tu luyện võ đạo mới là, có thể bởi vì Thiết Kiếm Hầu cương triều, tại tăng thêm hầu phủ đã có Thủy Vân Mộng vị này kiệt xuất truyền nhân, cho nên đối với Thủy Thu Điệp tận lực nới lòng rất nhiều, cũng dẫn đến Thủy Thu Điệp đi đến bây giờ cục diện. muốn nhường Thủy Thu Điệp tại ngắn ngủi hơn 20 ngày thời gian bên trong từ Trần Viện tất cả dương thần cảnh giới nhất trọng võ giả bên trong trổ hết tài năng, cái kia cũng không phải cái gì đơn giản sự tình, không, cái này là không thể nào làm được sự tình. Lâm Bạch ngồi trong phòng trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng không có nghĩ ra biện pháp gì, Thủy Thu Điệp nội tình quá mỏng, coi như bây giờ Lâm Bạch đem kiếm kinh truyền thụ cho nàng, nàng cũng khó có thể phát huy ra kiếm pháp uy lực, huống chi bây giờ Trần Viện dương thần cảnh giới nhất trọng đệ tử bên trong, không biết có bao nhiêu ma quyền sát trưởng người vận sức chờ phát động, ngóng trông một ngày này đến nơi một tiếng hót lên làm kinh người. Phải muốn từ cục diện như vậy giết ra khỏi chúng đây, trừ phi là Lâm Bạch thay thế Thủy Thu Điệp đi lên một trận chiến, bằng không mà nói, dựa vào Thủy Thu Điệp lực lượng của mình, căn bản không có khả năng. Nếu tại hơn 20 ngày bên trong phải muốn tăng lên Thủy Thu Điệp tu vi cùng thực lực không dễ dàng, vậy liền từ những phương diện khác vào tay. Lâm Bạch đôi mắt lóe lên, một vòng hàn quang từ trong mắt bắn ra. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp bình minh, Lâm Bạch cùng người khác hộ vệ vẫn như cũ bảo hộ lấy Thủy Thu Điệp đi Trần Viện tu hành. Mà bởi vì Thủy Vân Mộng tại Trần Viện bên trong đi lại duyên cớ, Mộ Dung Băng sự tình cũng bị Trần Viện cao tầng biết được, liền thôi miễn đi Mộ Dung Băng đạo sư chức vị, đến mức Mộ Dung Băng đến tột cùng có không hề rời đi Trần Viện, cái kia còn có cũng chưa biết. Bây giờ Thủy Thu Điệp đạo sư biến thành một vị hòa ái dễ gần lão giả, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cười híp mắt dáng tươi cười, một bức ngây thơ chân thành bộ dáng, để cho người ta không khỏi buông xuống rất nhiều cảnh giác, nhưng chỉ có Lâm Bạch tại nhìn thấy vị lão giả này sau đó, tầm mắt co rụt lại, bởi vì Lâm Bạch từ trên người hắn cảm giác được một luồng nội liễm đến cực hạn vẫn còn không cách nào giữ vững phong mang. Đó là một luồng cường giả phong mang. Lão giả này tuyệt đối là trên võ đạo đỉnh cao cường giả. Về sau Lâm Bạch biết được, vị lão giả này tên là Dịch Tôn, chính là Trần Viện bên trong một vị đức cao vọng trọng đạo sư, bình thường căn bản không tùy tiện ra tay, lần này hay là bởi vì Thủy Vân Mộng tới cửa đi cầu, Dịch Tôn mới cố mà làm nhường Thủy Thu Điệp đi theo tu hành. Đương nhiên, đây cũng là xem ở Thiết Kiếm Hầu phủ trên mặt mũi. Nếu không vị này lão tiền bối đoán chừng cũng không nguyện ý thu Thủy Thu Điệp. Dịch Tôn tại Trần Viện bên trong, cực kỳ uy danh, bởi vì hắn dạy nên đệ tử cơ hồ mỗi một cái đều thuận lợi đi ra Trần Viện, tiến nhập tinh lâu, mà lại mặc kệ tại Trần Viện hay là tinh lâu bên trong, đều là thuộc về rồng phượng trong loài người cấp bậc tồn tại. Đạo sư Thủy Thu Điệp nhìn xem Dịch Tôn, nhìn thấy hắn cái cằm chỗ giữ lại tròm râu dê rừng. Đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng, tựa hồ đối với cái này sợi râu đặc biệt cảm thấy hứng thú, cái kia một đôi linh động mắt to không biết tại có ý đồ xấu gì. Quân chúa, Dịch Tôn cũng là cực hiểu cấp bậc lễ nghĩa hạ thấp người thi lễ, mặc dù Dịch Tôn là Thủy Thu Điệp đạo sư, nhưng Thủy Thu Điệp dù sao cũng là Thiết Kiếm Hầu phủ quân chúa, nếu là bàn về tại thần đô bên trong địa vị đó là còn viễn siêu Long Đình đạo sư. Dịch Tôn cùng Thủy Thu Điệp mặt đối mặt hàn huyên vài câu, Dịch Tôn chủ yếu giảng thuật tiếp xuống Thủy Thu Điệp tu hành, cùng vì nàng an bài tu luyện kế hoạch. Thủy Thu Điệp cũng là một lời đáp ứng, trải qua lần trước ma luyện, Thủy Thu Điệp hiển nhiên tiến bộ rất nhiều, mỗi một lần tu hành đều cực kỳ khắc khổ nghiêm túc, không nhớ tới lây trước kia đồng dạng trộm gian dùng mánh lưới, nhất là Thủy Thu Điệp bây giờ buông xuống tàn mạn, lập chí muốn phá kén thành bướm. Trở thành cái kia chí cao vô thượng cường giả, đây càng nhường đạo tâm của nàng kiên định hạ xuống. Có Dịch Tôn dạy bảo Thủy Thu Điệp thường ngày tu hành, Lâm Bạch nhìn thoáng qua, liền không có cảm thấy không ổn, chí ít vị Dịch Tôn này là thật đang dùng tâm dạy bảo Thủy Thu Điệp, coi như Thủy Thu Điệp ngu dốt, nhưng Dịch Tôn hay là cực kỳ kiên nhẫn tinh tế cho Thủy Thu Điệp dạy bảo, bất chi bất giác. Cái này liền nhường Thủy Thu Điệp càng thêm tôn kính vị lão giả này. Tại Thủy Thu Điệp tu hành sự tình, tại diễn võ trường bên ngoài chúng hộ vệ trong lúc rảnh rỗi, liền ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm bắt đầu. Lâm Bạch lại là không cùng bọn hắn quá nhiều nói chuyện phiếm, tầm mắt một mực bảo trì chú ý nhìn xem trong diễn võ trường, những hộ vệ khác đều cảm thấy Lâm Bạch là đang nhìn Thủy Thu Điệp, cảm thấy Lâm Bạch ngày đó tại Thủy Vân Mộng đại quận chúa trước mặt đại lộ phong thái, để cho người ta có chút ghen ghét, nhất là Đoàn Long. Hắn phát hiện chính mình vẫn đỉnh cảnh thất trọng tu vi lại còn không bằng Lâm Bạch, trong lòng âm thầm nén lớn giận. Nhưng Lâm Bạch nhìn về phía Diễn Võ Trường tầm mắt, lại cũng không là tại trên thân của Thủy Thu Điệp, ngược lại là nhìn về phía mặt khác mấy người. Một ngày như vậy, mấy ngày kế tiếp, cũng là như thế. Mỗi khi đưa Thủy Thu Điệp qua đây tu hành sau đó, Lâm Bạch đều sẽ đứng tại Diễn Võ Trường biên giới bên trên, nhìn xem trong Diễn Võ Trường Trần Viện võ giả tu hành. Một ngày này, Lục Dần đi đến Lâm Bạch bên người, thuận Lâm Bạch ánh mắt nhìn, khẽ cười nói, hắn cứ gọi Vạn Thiếu Hoa, Huyền Kiếm Ti chủ sự chi tử, đế cấp võ hồn, tu vi dương thần cảnh giới nhất trọng, tu luyện kiếm đạo, bây giờ chủ tu chính là trong Long Đình một bản không sai tên kiếm pháp Vì Thiên Tích Vũ. Lâm Bạch nghe nói về sau, cũng không có đáp lại, sắc mặt bình tĩnh thong dong. Lục Dần liền không nhịn được rồi, mở miệng hỏi, mấy ngày nay có chút cổ quái à, mỗi ngày đứng ở chỗ này, cơ hồ đem chọn cái trong Diễn Võ Trường dương thần cảnh giới nhất trọng võ giả đều nhìn một lần, ngươi đến cùng đang làm gì? Ngươi không phải cảm thấy mình rất thông minh sao? Chính ngươi đoán a. Lâm Bạch có chút hăng hái cười nói, thôi đi, ta đi đoán những người khác có lẽ có thể đoán được mấy phần. Nhưng ta từ đầu đến cuối lại nhìn không thấu được ngươi, nhìn không thấu được ngươi tâm tư đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Lục Dần thản nhiên nói, bất quá ta cũng phải nói cho ngươi, có lẽ bàn về phỏng đoán lòng người ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bàn về điều tra tin tức, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Ngươi nói đúng. Lâm Bạch khẽ cười nói, ánh mắt nhìn về phía một người khác, hỏi, người này là ai? Lục Dần thuận Lâm Bạch tầm mắt nhìn lại, lập tức tầm mắt co rụt lại, thấp giọng nói ra, Võ Thắng, chính là Võ Đức Hầu con trai thứ 9, hắn cùng chúng ta Thiết Kiếm Hầu phủ mở dạng, đều là nhất đẳng quân hầu phủ, Võ Đức Quân cũng là bây giờ cùng Thiết Kiếm Quân nổi danh vương bài quân đoàn, Võ Thắng này cũng là bất phàm, quanh năm trong quân đội lịch luyện, nghe nói thực lực dị thường cường hãn. Tuy là dương thần cảnh giới nhất trọng tu vi nhưng lại một quyền oanh sát qua dương thần cảnh. Giới nhị trọng võ giả. Ừm. Nghe nói về sau, Lâm Bạch vẹn vẹn ư một tiếng, liền không có quá nhiều ngôn ngữ, phảng phất Võ Thắng này cũng vẹn vẹn cũng không tệ lắm mà thôi, đồng thời không có cái gì xuất chúng chi địa. Tuy theo, Lâm Bạch tầm mắt lại lần nữa quét qua toàn trường, nhìn về phía mặt khác dương thần cảnh giới nhất trọng võ giả. Chương 3386, Hương Sơn Khổ Tu. Lâm Bạch như thế ma chướng đồng dạng đứng tại Diễn Võ Trường bên cạnh, tầm mắt giống như chim ưng nhìn chằm chằm giữa sân rất nhiều thanh niên võ giả. Mặc dù Lâm Bạch tầm mắt gây nên qua không ít đạo sư chú ý, nhưng khi những đạo sư này nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, Lâm Bạch đều là theo bản năng cúi đầu, cười khan một tiếng, càng là giả bộ ra một bức hâm mộ và ánh mắt ghen tị. Nhưng những đạo sư này cảm thấy Lâm Bạch là hâm mộ những võ giả này có thể tại Trần Viện bên trong tu hành. Những đạo sư kia nhìn lên làm không lấy làm lạ, nguyên bản trở thành Long Đình đệ tử liền có rất cao cánh cửa, có người hâm mộ cũng đúng là bình thường. Người kia là ai? Lâm Bạch lại trông thấy trong Diễn Võ Trường một cái võ giả, nói khẽ với Lục Dần hỏi, Lục Dần giống như một cái bách sự thông, lại trí nhớ kinh người. Mặc kệ Lâm Bạch tại Diễn Võ Trường ngón giữa ra người nào, Lục Dần đều có thể trong nháy mắt nói ra người này tu vi, lai lịch, bối cảnh, nhường Lâm Bạch trước tiên đem những người này ghi tạc trong lòng. Người kia là ai? Còn có người kia? Mấy ngày kế tiếp bên trong Lâm Bạch cơ hồ đem Trần Viện bên trong tất cả kiệt xuất đệ tử đều nhận một lần, đồng thời đem bọn hắn nhớ kỹ ở trong lòng. Một ngày này, trở lại Hương Sơn bên trên Thủy Thu Điệp, một thân ra rời, đi vào chủ điện liền nghỉ tạm, thẳng đến trăng lên giữa trời thời điểm, Lâm Bạch đi vào chủ điện ngoại trạm định, thấp giọng hô, tiểu quận chúa. Chuyện gì? Trong chủ điện truyền đến tiểu quận chúa thanh âm. Tiểu quận chúa phải chăng còn nhớ kỹ đại quận chúa trước khi đi, đã từng phân phó ngươi đi theo ta tu hành. Lâm Bạch thản nhiên nói, cái này đều đi qua 8-9 ngày rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi đều quên đâu. Tiểu quận chúa từ trong chủ điện đi tới, trên thân tu hành thương thế đã khép lại, nét mặt tươi cười như lúc ban đầu nhìn xem Lâm Bạch, nói đi, tu luyện thế nào? Lâm Bạch mang theo Thủy Thu Điệp đi đến hương sơn trên vách đá, từ một bên lấy xuống một đoạn nhánh cây, nắm trong tay, nói ra, tiếp xuống ta dạy cho ngươi năng lực phản ứng. Chỉ cần ngươi hôm nay có thể ngăn cản ta nhánh cây, ngươi liền có thể về nghỉ ngơi. Chỉ đơn giản như vậy. Ngươi sẽ không dùng tu vi cảnh giới của ngươi đến nghiền ép ta đi. Thủy Thu Điệp chân mày vẩy một cái, Lâm Bạch tu vi viễn siêu nàng. Tại Lâm Bạch loại này vẫn đỉnh cảnh tam trọng võ giả trong tay một đoạn nhánh cây, vậy nhưng không thể coi thường, nếu là toàn lực xuất thủ, dù cho là nhánh cây cũng có thể diệt sát dương thần cảnh giới cường giả. Ta sẽ đem tu vi cảnh giới áp chế ở sinh diệt cảnh giới đỉnh phong. Lâm Bạch khẽ cười nói. Thủy Thu Điệp ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, trong lòng thầm mắng Lâm Bạch khinh thường, đem tu vi áp chế ở sinh diệt cảnh giới đỉnh phong. Đây là xem thường chính mình sao? Tốt! Ta sẽ để cho ngươi hối hận. Thủy Thu Điệp hai mắt đột bắn lênh quang, nghiến răng nghiến lợi lấy, cơ hồ là từ trong hàm răng phun ra mấy chữ này. Thủy Thu Điệp nghĩ thầm, vẫn đỉnh cảnh ngươi và ta xác thực đánh không lại, nhưng sinh diệt cảnh ngươi chẳng lẽ ta còn không đánh lại? Chuẩn bị xong chưa? Thủy Thu Điệp không kịp chờ đợi nói ra. Tốt! Lâm Bạch khẽ cười nói. Làm Lâm Bạch tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ gặp Thủy Thu Điệp đối diện đánh tới, cuồng phong quyền địa, hung mãnh lực lượng lao thẳng tới Lâm Bạch mặt đi lên. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh phong dong, tại Thủy Thu Điệp xuất thủ trong điện quang hỏa thạch, một đạo nhánh cây giống như xẹt qua đêm tối ngân quang bổ vào Thủy Thu Điệp trên đỉnh đầu, con một tiếng, truyền đến một thân trầm đủ, Thủy Thu Điệp vội vàng bưng bít lấy đầu, bị đau kêu to lên, liếc mắt tức giận trừng mắt Lâm Bạch. Tại không rõ ràng đối thủ thực lực trước đó, nhớ lấy không thể bại lộ quá nhiều thực lực, ngươi vừa mới một trưởng này đã vận dụng toàn bộ lực lượng, nếu là ngươi không cách nào đem đối thủ đánh giết, vậy kế tiếp ngươi liền sẽ bị đối thủ của ngươi giết chết. Lâm Bạch nhánh cây đánh trúng Thủy Thu Điệp đỉnh đầu về sau, ánh mắt đột nhiên băng lãnh hạ xuống, giống như tử thần đồng dạng lãnh khốc nhìn xem Thủy Thu Điệp. Trang cái gì trang? Thủy Thu Điệp trong lòng thầm mắng. Thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh, lực lượng tràn ngập hư không, giống như trọng sơn ngập đầu, thiên băng địa liệt. Lâm Bạch nhìn cũng không nhìn liếc mắt, trở tay hư không đâm một cái, nhánh cây mũi nhọn đâm trúng Thủy Thu Điệp trên vai trái, đưa nàng ra thịt tuyết trắng đánh ra một mảnh tím xanh, đồng thời nói ra, tại ngươi không có tuyệt đối chiến thắng thực lực của đối thủ trước đó, nhớ lấy không thể đem quá nhiều sơ hở bại lộ tại đối thủ trước mặt. Trừ phi ngươi một kích này có thể đánh giết đối thủ, lại ngươi bại lộ ra sơ hở sẽ không để cho ngươi chí mạng. Thủy Thu Điệp một tay xoa đầu, một tay xoa vai, lui ra phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra ngập trời oán hận, nàng làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì đem tu vi áp chế ở sinh diệt cảnh giới Lâm Bạch thế mà còn có thể có thực lực cường đại như vậy. Ta cũng không tin rồi. Thủy Thu Điệp hai tay chấn động. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, thể nội thần đan bên trong lực lượng liên tục không ngừng bạo phát đi ra, toàn bộ không gian đều truyền đến trầm muộn tiếng oanh minh, mà sau đó một khắc, Thủy Thu Điệp lăng không đánh tới, đầy trời quyền ảnh che khuất bầu trời, thanh thế to lớn, lực lượng ngập trời, uy lực mười phần. Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, trong tay nhánh cây giống như cuồng long ra biển, xuyên thấu nơi đây tất cả quyền ảnh, đâm đến Thủy Thu Điệp phần bụng đem hắn đánh bay. Thủy Thu Điệp chật vật không chịu nổi rơi vào ngoài trăm thước, hai tay bưng bít lấy phần bụng, cuốn rúc vào trên mặt đất, kêu rên liên tục. Đứng lên, ta tiếp ngươi ba quyền, ngươi cũng nên tiếp ta một kiếm đi. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Tốt. Ta tiếp ngươi một kiếm. Ngươi đến. Thủy Thu Điệp quật cường từ dưới đất đứng lên, vận đủ khí thế, đồng tử trừng lớn, chăm chú nhìn Lâm Bạch. Một bức vận sức chờ phát động muốn tiếp được Lâm Bạch một kiếm này. Lâm Bạch tu vi áp chế ở sinh diệt cảnh, bàn về lực lượng so với Thủy Thu Điệp còn muốn yếu hơn rất nhiều, coi như Thủy Thu Điệp không cách nào đánh bại Lâm Bạch, nhưng Thủy Thu Điệp một dạng tin tưởng, Lâm Bạch không cách nào đánh bại nàng. Nhìn thấy Thủy Thu Điệp sau khi chuẩn bị xong, Lâm Bạch sắc mặt vẫn như cũ bảo trì lãnh khốc, trên thân trận trận kiếm ý oanh minh tản ra, tóc dài bay múa, cuồng phong phần phật, cái kia một luồng kiếm ý giống như thiên thần chi ý, vẹn vẹn nhường Thủy Thu Điệp nhìn thoáng qua liền lòng sinh sợ hãi. Ngay tại Thủy Thu Điệp hoảng hốt rung động ở giữa, Lâm Bạch thân hình bỗng nhiên từ trước mặt biến mất, Thủy Thu Điệp sắc mặt một mảnh đại biến, thần sắc kinh hoàng chân sau nửa bước, ngẩng đầu nhìn lại, phía trước cái kia còn có Lâm Bạch thân ảnh, có chỉ là một mảnh che khuất bầu trời kiếm ảnh. Mảnh này kiếm ảnh, kín không kẽ hở, nước tắt không lọt, cùng nhau chém tới, giống như có thể đem thiên địa vạn vật diệt tận, lại như một mảnh giọt mưa, đánh xuyên đại địa. Không. Tại cái này một mảnh kiếm ảnh đánh tới phía dưới, Thủy Thu Điệp mặt lộ tuyệt vọng, nàng biết mình không cách nào tiếp được một kiếm này, lòng sinh sợ hãi, vô lực phản kháng, nhưng mà kiếm ảnh giết tới trên mặt nàng trong chốc lát, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Kiếm ảnh tiêu tán, Lâm Bạch thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng. Mặc dù như vậy, không có nguy hiểm tính mạng, nhưng Thủy Thu Điệp hay là khó mà quên vừa rồi một kiếm kia uy năng. Cơ hồ diệt thiên. Người khi dễ người. Thủy Thu Điệp ủy khuất nhìn xem Lâm Bạch, trong mắt nước mắt trượt xuống, bĩu môi, một bộ chịu lớn lao ủy khuất một dạng. Ta làm sao khi dễ ngươi rồi? Lâm Bạch không hiểu hỏi. Cái này kiếm pháp tất nhiên là ngươi chủ tu kiếm pháp, ngươi dùng loại này cường đại kiếm pháp tới đối phó ta, chẳng lẽ không phải khi dễ người sao? Coi như ngươi áp chế tu vi. Nhưng cái này kiếm pháp không tầm thường, uy lực còn tại, ta cũng như thế không phải là đối thủ của ngươi. Thủy Thu Điệp cho là mình không phải là đối thủ của Lâm Bạch, chủ nếu là bởi vì Lâm Bạch bộ kiếm pháp kia uy lực kinh khủng, tuyệt đối là Lâm Bạch tại vấn đỉnh cảnh chủ tu kiếm pháp, cho nên nàng mới không địch lại. Chương 3387, Hóa Bướm. Nghe thấy Thủy Thu Điệp thanh âm bị khuất, Lâm Bạch thản nhiên nói. Ta cũng không có khi dễ ngươi, đây cũng không phải là ta tại vấn đỉnh cảnh chủ tu kiếm pháp, chính là bình thường một bộ kiếm pháp, hẳn là thích hợp dương thần cảnh giới võ giả tu luyện kiếm pháp. Ta không tin. Thủy Thu Điệp lắc đầu nói. Cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ biết ta nói là sự thật. Lâm Bạch cũng lời giải thích, thuận miệng nói một câu sau. Hôm nay tu luyện nhiệm vụ, ngươi nhất định phải nghĩ hết biện pháp đến phá bộ kiếm pháp kia. Đương nhiên, ta biết chun chút chỉ điểm ngươi, nhưng ta sẽ không trực tiếp nói cho ngươi như thế nào phá, ngươi cần phải có độc lập năng lực suy tư. Chuẩn bị xong, ta muốn vận kiếm rồi. Lâm Bạch vung lên nhánh cây, trận trận kiếm ý tự thân bên trên khuếch tán, cuồng phong quét sạch mà lên. Thủy Thu Điệp vừa lau mặt bên trên nước mắt, chăm chú nhìn Lâm Bạch. Sau một khắc, Lâm Bạch kiếm pháp giết tới. Thủy Thu Điệp không có chút nào sức chống cự trực tiếp bay rớt ra ngoài. Có thể Thủy Thu Điệp cũng không hề từ bỏ, từ dưới đất bò dậy, đi đến Lâm Bạch trước mặt, tầm mắt không ngừng nhìn xem Lâm Bạch kiếm pháp vận chuyển. Một lần một lần, một lần một lần. Lâm Bạch quên mấy chính mình dùng bộ kiếm pháp kia đem Thủy Thu Điệp đánh bại nhiều lần, cũng quên Thủy Thu Điệp quật cường từ dưới đất bò dậy bao nhiêu lần, nhưng ở Lâm Bạch chỉ điểm xuống. Thủy Thu Điệp dần dần tại bộ kiếm pháp kia trước đó có sức chống cự, không tại giống vừa mới bắt đầu như vậy căn bản vô lực chống lại. Lâm Bạch cũng là đem hết khả năng tại dẫn đạo Thủy Thu Điệp, Lâm Bạch cũng có thể trực tiếp nói cho Thủy Thu Điệp bộ kiếm pháp kia sơ hở, Thủy Thu Điệp cũng có thể học được, nhưng cái này không thể đưa đến tăng lên Thủy Thu Điệp thực lực tác dụng, nàng nhất định phải có độc lập năng lực suy tư. Nhất định phải có phán đoán chiến trường thay đổi trong nháy mắt năng lực. Cho đến bình minh, kiếm ảnh đầy trời nương theo lấy chiều dương dâng lên, thẳng hướng Thủy Thu Điệp, nàng tầm mắt lập tức lóe lên, cất bước bước ra, trận trận lực lượng ngừng tụ mà lên, dáng người mạnh mẽ, giống như linh hồ, tránh đi Lâm Bạch từng đạo kiếm ảnh, giết ra khỏi chúng đây, một quyền đánh nát Lâm Bạch trong tay nhánh cây, quyền phong chưa ngừng, lao thẳng tới Lâm Bạch mặt. Lâm Bạch thân hình lóe lên, triệt thoái phía sau mà ra, tránh đi một quyền này, được rồi. Hừ hừ, có bản lĩnh ngươi chớ núp a. Tại cuối cùng một khắc này, Thủy Thu Điệp rõ ràng cảm giác được Lâm Bạch áp chế ở sinh diệt cảnh giới tu vi bưng lỏng, trong một chớp mắt khôi phục vấn đỉnh cảnh tam trọng, lúc này mới tránh đi nàng một quyền này, bằng không mà nói, một quyền kia tất nhiên sẽ đem Lâm Bạch đánh cho thất khiếu chảy máu. ngửa mặt chỉ lên trời. Đây chính là hôm nay ta muốn dạy ngươi cái thứ ba bản sự, ngươi vĩnh viễn muốn đem đối thủ triệt thoái phía sau khoảng cách cùng phương hướng tính tại ngươi tiến công phạm vi bên trong, bằng không mà nói, liền sẽ như là vừa rồi như vậy, ta chỉ cần về sau vừa rút lui, ngươi xúc thế đã lâu một quyền này liền vô hụt rồi. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói, bất quá hôm nay tiến bộ của ngươi đã rất lớn rồi, bây giờ bình minh. Còn có một canh giờ thời gian nghỉ ngơi một chút đi, sau đó nên đi Trần Viện tu hành. Nói xong, Lâm Bạch quay người đi trở về tiểu viện đi. Thủy Thu Điệp kéo lấy mệt mỏi thân thể, trở lại trong chủ điện nghỉ ngơi một hồi, khôi phục một chút tinh thần về sau, liền tại chúng hộ vệ hộ tống bên dưới tiến về Trần Viện tu hành. Dịch Tôn nhìn thấy Thủy Thu Điệp khuôn mặt mang theo mỏi mệt tái nhợt, liền không có an bài nhiều khắc nghiệt tu hành, vẹn vẹn an bài rất nhiều nhẹ nhõm tu hành, cho đến lúc xế chiều, Thủy Thu Điệp khôi phục thể lực cùng tinh thần, Dịch Tôn mới an bài chân chính tu hành. Mà mấy ngày kế tiếp, đều là như vậy, ban ngày Thủy Thu Điệp tại Trần Viện đi theo Dịch Tôn tu hành, ban đêm Lâm Bạch liền sẽ chỉ điểm nàng thi triển kinh nghiệm. Nhưng Lâm Bạch không chỉ là dùng kiếm, cũng dùng quyền, dùng bàn tay. Thậm chí có lúc trời tối Lâm Bạch dùng đao. Lâm Bạch nói với Thủy Thu Điệp, cái này cũng là vì ma luyện nàng đối phó bất đồng đối thủ muốn vận dụng phán đoán. Thủy Thu Điệp cũng là rất kiên nhẫn học tập. Thời gian như vậy nhoáng một cái bán nguyệt, cái này thời gian nửa tháng bên trong, Lâm Bạch cùng Dịch Tôn hai người ngày đêm huấn luyện Thủy Thu Điệp, mặc dù cực mệt mỏi, nhưng cũng làm cho Thủy Thu Điệp tiến bộ cấp tốc. Chí ít bây giờ tại Dương Thần cảnh giới nhất trọng võ giả bên trong, có thể đánh bại Thủy Thu Điệp, đó còn là cần vận dụng một chút chân chính bản lãnh. Đảo mắt lấy đến tháng sau đầu tháng. Ngày hôm đó hoàng hôn, Thủy Thu Điệp vui vẻ đi ra diễn võ trường, đối chúng hộ vệ nói ra, đi, trở về, ngày mai có thể nghỉ ngơi một ngày, Dịch Tôn đạo sư nói hậu thiên chính là Trần Viện tỷ võ, để cho ta nghỉ ngơi thật tốt. Hy vọng có thể ở sau đó luận võ bên trên lấy được một cái thành tích tốt. Thủy Thu Điệp thật vui vẻ trở lại Hương Sơn bên trên. Trăng lên giữa trời, Thủy Thu Điệp ngồi tại trong chủ điện uống trà, trong lòng âm thầm buồn bực, đều lúc đêm khuya rồi, vì sao Lâm Bạch còn chưa tới tìm nàng đi tu hành đâu. Chờ đợi hồi lâu, cũng không có đợi đến Lâm Bạch, nàng liền chủ động đi Lâm Bạch tiểu viện, nhìn thấy Lâm Bạch đã nghỉ ngơi, liền bất mãn hô. Lâm Bạch! Chuyện gì? Lâm Bạch bừng tỉnh, từ trong phòng đi tới, nhìn xem thở phì phò Thủy Thu Điệp, không hiểu hỏi. Làm sao tối nay không cần tu luyện sao? Ngày mai liền tỷ võ à, cái này hơn một tháng mặc dù ngươi để cho ta tăng lên rất nhiều thi triển kinh nghiệm, đánh ngươi có vẻ như không có cái gì dạy ta đi. Thủy Thu Điệp hai tay chống nạnh, thở phì phì bất mãn nói. Không cần. Nhớ kỹ ta một tháng này dạy ngươi, ngươi có thể dung hội quán thông, tại Dương Thần cảnh giới nhất trọng này bên trong liền không có khả năng có người là đối thủ của ngươi, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, hậu thiên hy vọng ngươi có một cái thành tích tốt. Lâm Bạch nhàn nhạt nói một tiếng, quay người về đến phòng bên trong liền ngủ lại rồi. Thủy Thu Điệp tức không nhịn nổi, có tức giận mắng hai tiếng, mới không cam lòng rời đi. Bình minh thời khắc. Thiết Kiếm Hầu tại chúng hộ vệ bảo vệ dưới, đi vào Long Đỉnh, Long Đỉnh sứ giả đã sớm tại cửa ra vào chờ đợi nên đón. Làm phiền chư vị đón lấy, Thủy Mỗ thật sự là băn khoăn. Cưới tại yêu thú lập tức Thiết Kiếm Hầu đối với một đám Long Đỉnh sứ giả, Hàn Huyên nói ra. Hầu gia khách khí, hôm nay là Trần Viện tiểu bỉ, có Hầu gia giá lâm, Trần Viện vẻ vang cho kẻ hèn này, há có thể có không hầu lễ phép. Xin mời hầu gia theo chúng ta tới đi, Trần Viện tiểu bỉ còn có một đoạn thời gian lại bắt đầu. Long Đình sứ giả dẫn Thiết Kiếm Hầu đi vào, có thể mới vừa đi ra mấy bước, sau lưng Thiết Kiếm Hầu liền truyền tới một cái tiếng cười, Thiết Kiếm Hầu. Thiết Kiếm Hầu sững sờ, quay đầu nhìn lại, gặp một thân xuyên nhung trang, đi theo trăm vị tướng sĩ, uy phong bát diện đi tới. Võ Đức Hầu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thiết Kiếm Hầu cười nhạt nói ra, làm sao hôm nay có thể may mắn tại Long Đình nhìn thấy Thủy Hầu gia à, chẳng lẽ đến xem đại chất nữ, cũng là Thủy Vân Mộng chất nữ tuổi trẻ tài cao, nữ trung hào kiệt, mỗi năm nhẹ nhàng liền vào Dương Điện, lại còn trở thành Dương Điện bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên chi kiêu nữ, thật là khiến người ta hâm mộ a. Võ Đức Hầu cười nói, không giống ta mấy cái kia nhi nữ, bây giờ một cái đều không có nhập vấn đỉnh, thật sự là tức chết ta rồi. Bất quá cũng may ta cái kia cửu nhi thiên tư không sai, còn có một phần suy nghĩ. Võ Đức Hầu nói lên hắn cửu tử thời điểm, trên mặt có nồng đậm đắc ý. Võ Đức Hầu mặc dù dưới gối tử tôn đông đảo, nhưng bây giờ lại không có một cái nào bước vào vấn đỉnh cảnh giới, duy chỉ có cửu tử Võ Thắng còn có một phần hy vọng. Theo Trần Viện truyền về tin tức nói Võ Thắng tại Trần Viện nội tu thứ mấy vị khắc khổ cố gắng, có thụ trưởng giả khen ngợi, cũng làm cho Võ Đức Hầu mặt mũi sáng sủa. Hôm nay Trần Viện tiểu bỉ, Võ Đức Hầu tự nhiên muốn đến cổ động. Cửu tử Võ Thắng. Thiết Kiếm Hầu cười nói. Chương 3388, Võ Đức Hầu. Làm Võ Đức Hầu cùng Thiết Kiếm Hầu đều là thần đô bên trong nhất đẳng quân hầu, trong triều địa vị tương đương. Nhưng bởi vì Thiết Kiếm Hầu dưới gối Thủy Vân Ngộng mấy năm này danh tiếng đang thịnh, không chỉ có ở trong Thiết Kiếm quân có lớn lao uy danh, càng là khi lấy được qua Thánh Đế ngợi khen, nhường Võ Đức Hầu không ngừng hâm mộ. Có thể làm sao Võ Đức Hầu dưới gối tử tôn trên trăm, lại không một người có Thủy Vân Ngộng như vậy ưu tú, cho đến nay còn chưa có một người bước vào vấn đỉnh cảnh, nhường Võ Đức Hầu tức giận không thôi. Cũng may năm nay theo Trần Viện báo cáo tin tức truyền đến, cựu tử Võ Thắng tại Trần Viện bên trong biểu hiện vô cùng tốt, ẩn ẩn sẽ vượt qua Võ Đức Hầu các huynh đệ khác xu thế. Võ Đức Hầu đại hỉ, hôm nay Trần Viện tiểu bỉ, hắn đặc biệt dám đến, thấy Võ Thắng phong quang. Nói chuyện phiếm thời điểm, phía trước mặt khác một nhóm Long Đình sứ giả bước nhanh đi tới, nhìn thấy Thiết Kiếm Hầu cùng Võ Đức Hầu đối lập chuyện trò vui vẻ, lúc này nhẹ nhàng thở ra. Đến đây đạo tội, Võ Hầu gia chờ lâu, tại hạ phụng mệnh đến đây đón lấy, nếu hai vị Hầu gia cùng một chỗ, vậy liền cùng đi Trần Viện đi. Ừm. Thủy Hầu gia, ngươi cũng muốn đi Trần Viện. Võ Đức Hầu hơi kinh ngạc nói ra, đáy lòng thầm nghĩ, Thủy Vân Mộng không phải tại Dương Điện sao? Coi như Thiết Kiếm Hầu đến đây thăm viếng, cũng hẳn là đi Dương Điện à, vì sao muốn đi Trần Viện? Võ Hầu gia có chỗ không biết. Thủy Hầu gia tiểu quận chúa bây giờ cũng tại Trần Viện nội tu đi, tu vi cũng là dương thần cảnh giới nhất trọng, thực lực cùng Võ Thắng cũng không sai biệt nhiều, hôm nay cũng sẽ tham gia tiểu bỉ, Thủy Hầu gia có phải là vì trợ trận mà đến? Cái kia Long Đình sứ giả cười nhạt một tiếng. Võ Đức Hầu nghe chút, vẻ mặt tươi cười trong nháy mắt ngưng kết, đôi mắt lóe lên, lướt lên hàn ý. Thiết Kiếm Hầu phủ có một cái Thủy Vân Ngộng đã lệnh thần đô bên trong rất nhiều quân hầu phủ theo cũng không kịp, chẳng lẽ bây giờ Thiết Kiếm Hầu phủ lại phải ra một cái Thủy Thu Điệp? Ha ha, Võ Hầu gia không cần thiết kinh hoàng, ta cái kia tiểu nữ nhi mới tiến vào Trần Viện không đủ một tháng, lần này tham gia tiểu bỉ vẹn vẹn đến thấy chút việc đời, tránh khỏi nàng làm ít ngồi đại giếng. Ta nhìn lần này dương thần cảnh giới nhất trọng trên lôi đài đài chủ hẳn là Võ Thắng không thể nghi ngờ. Thiết Kiếm Hầu trấn an nói. Không sao, không sao. Võ Đức Hầu ngoài cười nhưng trong không cười nói một tiếng, tại Long Đình sứ giả nên đón dưới, đi vào Trần Viện bên trong. Đi vào sân đấu võ bên trong, Long Đình chuyên môn vì hai vị quân hầu thiết lập đặc thù quan chiến khu vực. Nhưng Long Đình tựa hồ cũng biết Võ Đức Hầu sinh ra hẹp hòi, cho nên đặc biệt đem Thiết Kiếm Hầu cùng Võ Đức Hầu tách ra mà ngồi, một người ngồi ở một bên. Bây giờ Trần Viện nội đệ tử đều hội tụ cùng trong diễn võ trường, nhìn thấy phía trên Thiết Kiếm Hầu cùng Võ Đức Hầu đến nơi, sắc mặt đống nhiên kinh ngạc, Trần Viện tiểu bỉ lại dẫn tới hai vị nhất đẳng quân hầu đích thân đến, cái này cũng không phải cái gì việc nhỏ a. Hai vị này hầu ra thế nhưng là tại thần đô bên trong người sở hữu chấp thiên hạ người cầm đầu đại quyền A. Là Thiết Kiếm Hầu cùng Võ Đức Hầu, ai ra, trận này tiểu bỉ làm sao đưa tới hai vị quân hầu A, hơn nữa còn là nhất đẳng quân hầu. Có người hoảng sợ nói, Võ Đức Hầu cựu tử Võ Thắng, bây giờ tại Trần Viện nội tu đi, lấy thực lực của hắn trở thành dương thần cảnh giới nhất trọng trên lôi đài bá chủ không khó. hôm nay Võ Đức Hầu muốn phong quang rồi. Có người xem hướng Võ Đức Hầu cười nói, Võ Thắng tại Trần Viện nghỉ ngơi sự tình, sớm đã không phải là bí mật, chung quy chô đều biết. Lần này luận võ dễ nhìn, hai vị nhất đẳng quân hầu đích thân đến, không biết Trần Viện bao nhiêu kiệt xuất nhân kiệt phải muốn nịnh bợ hai vị này quân hầu a, đoán chừng nguyên bản không muốn dùng hết toàn lực người, lần này cũng phải đem hết toàn lực rồi. Rất nhiều người cũng nhìn ra được, nếu là trận này tiểu bị có người một tiếng hót lên làm kinh người bị hai vị hầu gia chọn chúng, đưa vào trong quân, ngày sau không nói nát đất phong vương, nhưng quan bái thượng tướng quân cũng không phải việc khó. Cha, ngươi đã đến. Hài nhi bái kiến cha hầu. Võ Thắng vượt qua đám người, thần thái sáng láng đi đến Võ Đức Hầu bên người. Võ Đức Hầu mặt mày hớn hở, quét qua vừa rồi vẻ lo lắng, cười nói, Thắng nhi, biểu hiện tốt một chút, vi phụ ở chỗ này nhìn xem. Cha yên tâm, Hài nhi tuy nói vừa mới đột phá dương thần cảnh giới không lâu, nhưng tự tin vẫn phải có. Hôm nay dương thần cảnh giới nhất trọng trên lôi đài, Hài nhi tất nhiên là sau cùng bá chủ. Võ Thắng tràn đầy tự tin nói. Tốt. Cái kia vi phụ liền rửa mắt mà đợi rồi. Võ Đức Hầu cao hưng nói, nhưng tùy theo ánh mắt của hắn tối sầm lại, thấp giọng nói ra, nghe nói Thiết Kiếm Hầu tiểu nữ nhi Thủy Thu Điệp cũng tại Trần Viện. Nàng sẽ đối với ngươi tạo thành uy hiếp sao? Không thể không đề phòng a, Thiết Kiếm Hầu phủ bản sự có thể lớn đâu. Xin mời cha yên tâm đi, Thủy Thu Điệp đến Trần Viện tu hành Hài Nhi cũng là biết đến, nhưng nàng đối với Hài Nhi mà nói, không đủ căn cứ. Võ Thắng tràn đầy tự tin nói, nghe nói Võ Thắng kiên định như vậy, Võ Đức Hầu cảm thấy vui mừng, nhường nó xuống dưới cực kỳ chuẩn bị, nhớ lấy không thể phất lờ. Mà một bên khác, Thủy Vân Mộng cùng Thủy Thu Điệp cùng một đám hộ vệ đi đến Thiết Kiếm Hầu trước mặt. Cha! Thủy Vân Mộng cùng Thủy Thu Điệp song song tiến lên hô. Trông thấy hai nữ, Thiết Kiếm Hầu kiên nghị trên mặt trong mắt lóe lên vui mừng, mặt mũi tràn đầy gió xuân ý cười. Nói ra, nữ nhi, tới tới tới, nhường cha nhìn xem chịu khổ không có. Thủy Thu Điệp nhu thuận đi lên, Thiết Kiếm Hầu trông thấy Thủy Thu Điệp trên thân một chút vết thương bầm tím, không khỏi có chút đau lòng. Cha, ta không sao, ngươi nhìn ta hiện tại có thể mạnh. Thủy Thu Điệp đứng lên mặt mày hớn hở nói. Hôm nay Trần Viện tiểu bỉ, ngươi làm hết sức là được, không cần phải đi học tỉ tỉ ngươi tranh cái gì thứ tự cao thấp. Thiết Kiếm Hầu nhắc nhở nói. Thủy Thu Điệp nhu thuận gật đầu, không dám ngô nghịch. Có thể Thủy Vân Mộng liền không thuận theo rồi, tham thảm nói ra, như luận võ không tranh cao thấp, cái kia luận võ có gì ý tứ? Ngươi là cảm thấy có ý tứ rồi, tranh giành cái thiên hạ đệ nhất, đến mức ngươi bây giờ tại thần đô bên trong đều không người dám cưới. Thiết Kiếm Hầu tức giận nói, vài ngày ta sai người đi làm ai? Kết quả mấy cái quân hầu lão ca nghe chút là nữ nhi của ta, dọa đến kém chút tè ra quần, cũng không dám nhường con của bọn họ đưa ngươi lấy về nhà, sợ ngươi giận dữ đem bọn hắn hầu phủ đều phá hủy. Thủy Vân Ngộng không còn gì để nói. Thiết Kiếm Hầu nhìn xem Thủy Vân Ngộng, một trận thở dài, Thủy Vân Ngộng cái gì cũng tốt, nhưng chính là rất ưa thích tranh cường hào thắng, sự tình gì đều muốn tranh cái cao thấp, luận cái thắng thua. Trong quân đội, nàng muốn cùng những cái kia tướng sĩ tranh cao thấp, cùng tướng quân luận thắng thua, đến mức về sau đều nháo đến thánh đế nơi đó đi, thánh đế nghe chút là cái chuyện vui, lúc này liền ngợi khen Thủy Vân Ngộng, nói nữ trung hào kiệt, khan trùn nữ tử không thua đấng mày râu, tại trên kim điện sắc phong Thủy Vân Ngộng vì Thiết Kiếm quân thượng tướng quân chức vụ và quân hàm. Tới Long Đình về sau, Thủy Vân Ngộng cũng là như thế, mọi thứ đều muốn tranh cái cao thấp. Bằng không mà nói cũng sẽ không dẫn tới Mộ Dung Băng bất mãn như vậy. Khiển trách một phen Thủy Vân Mộng về sau, Thiết Kiếm Hầu đối Thủy Thu Điệp cười nói, tốt, Trần Viện tiểu bỉ liền muốn bắt đầu, xuống dưới chuẩn bị cẩn thận đi, nhưng là nhớ kỹ, không cầu thứ tự, nhưng cầu quá trình đặc sắc. Đúng, cha. Thủy Thu Điệp vui vẻ xuống dưới chuẩn bị, mà chúng hộ vệ lại là không cùng lấy rời đi, ngược lại là đứng ở một bên. Thủy Vân Mộng bị Thiết Kiếm Hầu gian dạy, bản trong lòng có chút khó chịu, quay đầu nhìn lại, tầm mắt rơi ở bên người Lâm Bạch, Điệp chạy bộ đến Lâm Bạch bên người nói khẽ, thế nào? Có lòng tin sao? 10 phần chắc 9. Lâm Bạch tự tin cười một tiếng. Chương 3389, Trần Viện tiểu bỉ. Mặt trời lên cao bên trong cán, Trần Viện đệ tử, trưởng lão, viện chủ bọn người nhao nhao trình diện. Trần Viện viện trưởng là một vị tuổi trên 50 trung niên. Nghe nói người này đã từng ở trong Trạm Long Ti đảm nhiệm chức vị quan trọng, sau bởi vì ra ngoài bị thương, chiến lực bị hao tổn, từ Trạm Long Ti ra mặt xin mời Thánh Đế ban thưởng quan tước, Thánh Đế ban thưởng quan tước sau lại đem người này an trí tại trong Long Đình, thành Thánh Quốc bồi dưỡng nhân tài, sau đó liền ngồi lên Trần Viện viện trưởng vị trí. Hôm nay Trần Viện tiểu bỉ, cảm tạ hai vị quân hầu đường xa mà đến, Tô Mỗ đại biểu Long Đình Trần Viện. Cảm kích khôn cùng. Vị viện trưởng này đến nơi lúc liền đi bái kiến qua hai vị hầu gia, bây giờ luận võ sắp bắt đầu, hắn có lần nữa nói ra cảm kích, cái này một lời nhường hai vị hầu gia tại thần đô bên trong địa vị liền không cần nói cũng biết. Tôn quý bất phàm. Hai vị hầu gia cũng là đứng dậy, ôm quyền đối với Trần Viện viện trưởng thi lễ, đối phương đều như vậy cho mặt mà, hai vị hầu gia cũng không phải không hiểu cấp bậc lễ nghĩa người. Liền đứng dậy đáp lễ. Lập tức, Trần Viện viện trưởng phân phó trưởng lão chuẩn bị bắt đầu. Sau đó một vị trưởng lão đi tới nói rõ quy tắc về sau, chúng đệ tử không có dị nghị, tiếp xuống luận võ liền chính thức bắt đầu rồi. Trong diễn võ trường xuất hiện 10 cái lôi đài, dựa theo luận võ quy tắc, từ dương thần cảnh giới nhất trọng đến dương thần cảnh giới cửu trọng, phân biệt tại riêng phần mình bất đồng trên lôi đài. Có vị trưởng lão đi thẳng tới dương thần cảnh giới nhất trọng dưới lôi đài, từ trong túi chữ vật lấy ra một bản thật dày điển tịch, cao giọng nói ra, nhưng phàm là bị ta gọi đạo danh tự đệ tử, lên đài luận võ, bên thắng tấn cấp vòng tiếp theo. Tổ thứ nhất, Tô Hảo, võ thắng. Trận đầu này luận võ chính là võ thắng trận này. Võ thắng cùng Tô Hảo song song đạp vào luận võ đài, đối lập ôm quyền thi lễ về sau. Hai người liền lập tức giao thủ. Quan chiến trên ghế, võ đức hầu tụ tinh hội thần nhìn xem trên đài luận võ võ thắng thân hình. Hai người giao thủ không đủ 100 cái hiệp, võ thắng liền một quyền đem đối thủ đánh bay xuống đài. Võ thắng, thắng. Dưới đài trưởng lão lập tức hô, lập tức lại lấy ra bút mực tại sách trong tay bên trên viết xuống bên thắng danh tự, tùy theo công bố tổ kế tiếp. Võ thắng chiến thắng về sau. Nhìn về phía võ đức hầu phương hướng, cao hứng cười một tiếng. Tốt! Còn ta lợi hại! Võ đức hầu đại hỉ, đệ nhất chiến chiến thắng xem như được khởi đầu tốt đẹp, cao hứng cầm lấy một bên chén rượu, đại đại uống một ngụm rượu ngon, càng phát ra chờ mong tiếp xuống võ thắng biểu hiện. Võ đức hầu trong lòng tự nhiên là hy vọng võ thắng có thể đoạt được dương thần cảnh giới nhất trọng trên lôi đài thắng lợi. Không sai! Võ thắng này ra chiêu ngay ngắn trật tự, cả công lẫn thủ, nên mạnh thì mạnh, nên yếu thì như, xem xét thời thế chi lực hơn xa một chút tu vi cảnh giới cao võ giả. Xem hết võ thắng luận võ, liên liên thiết kiếm hầu đều từ đáy lòng tán thưởng nói, đối với võ thắng hôm nay biểu hiện, thiết kiếm hầu cũng là cực kỳ hài lòng. Không gì hơn cái này. Thủy Vân Mộng ngồi ở bên người thiết kiếm hầu, cười nhạt một tiếng. Hắn tự nhiên so ra kém ngươi. Thiết kiếm hầu khẽ cười nói, cái này thần đô Nam Nhi lại có bao nhiêu người có thể cùng Thủy Vân Mộng đánh đồng. Thủy Vân Mộng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, bất quá lại nhìn ra được võ thắng thực lực hôm nay sợ là tại ánh mắt cảnh giới nhất trọng bên trong đã ít có đối thủ, như vậy Thủy Thu Điệp có thể hay không đánh bại hắn đâu. Thủy Vân Mộng quay đầu nhìn về phía một bên đứng tại chúng hộ vệ ở giữa Lâm Bạch, nhìn thấy người sau thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh, tựa hồ trông thấy võ thắng luận võ về sau, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Tổ kế tiếp, Thủy Thu Điệp, Mạnh U. Mới một tổ giao thủ võ giả công bố, Thủy Thu Điệp cùng Mạnh U hai người đạp vào luận võ đài. Gặp qua tiểu quận chúa. Mạnh U hạ thấp người thi lễ, người này tuy là nam tử, nhưng trên thân lại có một loại nữ nhi đồng dạng âm nhu, khuôn mặt trắng nõn, làn da trắng nõn, nếu không phải là có thể trông thấy cổ của hắn kết, thật đúng là cho là hắn là nữ nhân đâu. Bớt nói nhảm, ra tay đi. Thủy Thu Điệp lên đài về sau, bày ra tư thế, không dằn nổi hô, vừa rồi đã tại dưới đài nhìn mấy trận luận võ, nhường Thủy Thu Điệp trong lòng bàn tay ngứa, chờ đã lâu cuối cùng đã tới nên nàng ra sân, tự nhiên không muốn nhiều lời nói nhảm. Tốt. Vậy liền bắt đầu đi. Mặc dù ngươi là cao quý thiết kiếm hầu phủ con chúa, nhưng ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Mạnh U đang khi nói chuyện toàn thân khí tức phun trào, tóc dài bay múa, cuồn phong phần phật, một luồng hùng hổ dọa người bén nhọn khí tức đâm về Thủy Thu Điệp mà đi. Thủy Thu Điệp ánh mắt lóe lên, bước chân giẫm một cái mặt đất bay sông mà đi, tốc độ tại trong điện quang hỏa thạch tất cả đều Mạnh U, một quyền lao thẳng tới Mạnh U mặt. Một quyền này mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng mọi người vẫn như cũ nhìn ra được Thủy Thu Điệp sơ hở trăm chỗ. Thu Điệp, bảo tiên A. Thiết kiếm hầu hai mắt lóe lên, sắc mặt có chút trầm xuống. Thủy Vân Mộng đồng tử bắn ra lãnh quang, bén nhọn ánh mắt lập tức nhìn về phía Lâm Bạch. Ngược lại Lâm Bạch ánh mắt chú ý giữa sân, nhưng lại mười phần bình tĩnh. Hừ, vốn cho rằng thiết kiếm hầu phủ tiểu quận chúa sẽ giống tỷ tỷ nàng như vậy khó đối phó. Nhưng hôm nay xem ra bất quá là người lô mãng. Đứng tại dưới đài đợi lên sân khấu võ thắng, nhìn thấy Thủy Thu Điệp xuất thủ một khắc này, liền biết người mang đã định, nếu là võ thắng là đối thủ của nàng, võ thắng tại hắn xuất thủ trong nháy mắt liền có mấy trăm chủng biện pháp có thể đem Thủy Thu Điệp đánh bại. Tiểu con chúa, đã ngươi là đến đưa phần, cái kia Mạnh Mỗ liền nhận. Mạnh U gặp Thủy Thu Điệp sơ hở trăm chỗ, lập tức sắc mặt đại hỉ. Lực lượng ngưng tụ trong nháy mắt, hắn đột nhiên xuất thủ, đầy trời quyền ảnh giống như dung chuyển không gian, vạn trượng khói bụi quỳ xuống đất mà lên, cái kia một mảnh cắt bụi bên trong, từng đạo quyền ảnh bay vọt ra. Thủy Thu Điệp khỏe môi lướt lên cười lạnh, liền giữa sát na này, thân hình đột nhiên từ giữa không trung biến mất, lấy một cái quỷ dị vô thường tốc độ xông vào mảnh kia cắt bụi bên trong, mà xuống một khắc, một luồng ngập trời lực lượng bạo phát ra. Đánh sơ sát tất cả các bụi, đồng thời càng có một bóng người hoành không bay ngược, chật vật rơi vào dưới đài, cái này đương nhiên đó là Mạnh U. Mạnh U sau khi hạ xuống, thần sắc hoảng sợ, ánh mắt hãi nhiên, hắn không thể tin được vừa rồi chính mình con mắt nhìn thấy một màn kia, mới vừa, Thủy Thu Điệp xông vào hắn cắt bụi bên trong, một quyền kia lực lượng trực tiếp vỡ nát cắt bụi, mặc dù hắn sớm chuẩn bị tốt phòng ngự thủ đoạn. Thậm chí tại nhìn thấy Thủy Thu Điệp đánh tới thời điểm, cấp tốc triệt thoái phía sau, nhưng vẫn là bị một quyền này đánh trúng. Một quyền trúng đích, Mạnh U lại không có lực phản kháng chút nào bay rớt ra ngoài, chật vật rơi xuống đất. Thủy Thu Điệp đứng trên đài, cười nói, ta thắng. Thủy Thu Điệp, thắng. Dưới đài trưởng lão cười nói, vung bút viết xuống tấn cấp. Tiểu quận chúa không hổ là người của thiết kiếm hầu phủ. Tại hạ cam bái hạ phong. Mạnh U sau khi tĩnh hồn lại, thoải mái cười một tiếng, hạ thấp người thi lễ, mặc dù bị Thủy Thu Điệp đánh bại, hắn trong lòng có chút oán khí, nhưng dù sao đối phương là thiết kiếm hầu phủ quận chúa, cũng không cần trực tiếp nổi giận. Hắc hắc, đã ngươi thoải mái nhận thua, vậy ta cũng tặng ngươi một câu lời nói. Thủy Thu Điệp hướng phía dưới đài Mạnh U cười nói, lúc không có tuyệt đối nắm chắc đánh bại đối thủ thời điểm. Không muốn cho ngươi đối thủ trông thấy bất kỳ một cái nào sơ hở, coi như ngươi kịp thời triệt thoái phía sau, ta vẫn như cũ có thể đuổi kịp cước bộ của ngươi đưa ngươi đánh bại. Vừa rồi, ngươi đoán gặp sơ hở, đều là ta nghĩ muốn để ngươi trông thấy. Câu nói này, không phải Lâm Bạch dạy nàng sao, học để mà dùng, nàng đến là lĩnh ngộ được nhanh. Thu giáo Mạnh Ú ngoài cười nhưng trong không cười nói một tiếng. Thủy Thu Điệp vui vẻ đi xuống luận võ đài, quay đầu nhìn về phía quan chiến trên đài, nhìn thấy thiết kiếm hầu vui mừng quá đỗi, vô bản đứng dậy, tốt. Một quyền này lại nhường lão phu đều bị che đậy rồi, không tệ không tệ, trong thu có mảnh, xem ra đưa Thu Điệp đến Long Đỉnh là đúng. Thật là không tệ, còn tưởng rằng nàng thất bại đâu. Thủy Vân Mộng vừa rồi cũng là lao vệt mồ hôi. Thủy Thu Điệp trông thấy phụ thân cùng tỷ tỷ đều cực kỳ vui vẻ, vừa nhìn về phía đứng tại hộ vệ bên trong Lâm Bạch, đáy lòng nói ra, tên ngu ngốc này ta mặc dù nhìn xem khó chịu, nhưng hắn dạy đồ vật thật là tốt dùng. Chương 3390, Quyết Chiến. Thủy Thu Điệp một quyền bại Mạnh U, gây nên Trần Viện Dương thần cảnh giới nhất trọng võ giả lấy làm kinh ngạc. Người của Thiết Kiếm Hầu Phủ tự nhiên cao hứng không thôi, liền liền chúng hộ vệ đều vì Thủy Thu Điệp lớn tiếng khen hay. Ngược lại Võ Đức Hầu Phủ cái kia một bên, Võ Đức Hầu sắc mặt có chút không vui, tuy nói hắn đối Võ Thăng ký thác kỳ vọng, nhưng hôm nay Thủy Thu Điệp nhất chiến thành danh, hiển nhiên chiếm Võ Đức Hầu Phủ danh tiếng. Liên liên Võ Thắng nghe thấy toàn trường Dương thần cảnh giới nhất trọng võ giả truyền đến tiếng thán phục lúc, sắc mặt đều có chút lạnh nhạt, thấp giọng nói ra, bất quá một trận thắng lợi mà thôi, đến nỗi như thế sợ hai thán phục sao, huống hồ Mạnh Ú cũng không phải Dương thần cảnh giới nhất trọng bên trong cường giả, nếu là nàng gặp phải ta, vừa rồi kết cục vậy liền khó nói. Võ Thắng hay là đối với mình có nồng đậm tự tin? Hắn tin tưởng vững chắc nếu là Thủy Thu Điệp vừa rồi một quyền kia đánh út về phía hắn, hắn tất nhiên có thể trong nháy mắt đánh bại Thủy Thu Điệp. Trần Viện Tiểu Bỉ như lửa giống như đồ tiến hành, một hai canh giờ về sau, tiến vào sự nóng sáng hồ giai đoạn, tham chiến võ giả người nhỏ yếu đã bị đánh bại rồi, tiếp xuống chính là tiến vào vòng thứ hai, cái kia chính là một trận long tranh hổ đấu. Mà Võ Thắng cùng Thủy Thu Điệp đối thủ, cũng càng phát ra cường hãn bắt đầu. Tổ kế tiếp, Võ Thắng. Tổ kế tiếp, Thủy Thu Điệp. Võ Thắng, thắng. Thủy Thu Điệp, thắng. Võ Thắng cùng Thủy Thu Điệp quá quan chẳng tướng, từ vòng thứ nhất một đường giết tới một vòng cuối cùng, tiến vào trận chung kết. Trần Viện Dương thần cảnh giới nhất trọng bên trong, cũng chỉ còn lại có bốn vị võ giả, phân biệt chính là Võ Thắng, Thủy Thu Điệp, Vạn Thiếu Hoa, Đái Minh. Võ Thắng, Vạn Thiếu Hoa, Đái Minh tiến vào trận chung kết còn chưa tính, ba người này chính là bây giờ Trần Viện Dương thần cảnh giới nhất trọng bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay người nổi bật, lại là không nghĩ tới tiểu quận chúa Thủy Thu Điệp cũng tiến nhập trận chung kết. Bây giờ Dương thần cảnh giới nhất trọng trên lôi đài trước tiên tiến vào trận chung kết giai đoạn, nhường toàn trường võ giả cũng ngưng tụ tầm mắt mà đến, nhất là trông thấy Thủy Thu Điệp. Đặc biệt sợ hai thán phục. Liền xem như tại Trần Viện nội tu làm được đệ tử cũng đều biết, tại hơn một tháng trước, Thủy Thu Điệp hay là cái bất thiện võ đạo ma nữ, ỷ vào Thiết Kiếm Hầu Phủ vì thế tại thần đô bên trong làm mưa làm gió, mặc dù khi dễ tới cửa, người khác cũng là giận mà không dám nói gì, còn nhớ kỹ tiểu quận chúa lần đầu tiên tới sân đấu võ thời điểm, tức thì bị Mộ Dung Băng dọa khóc. Cái kia bộ dáng chật vật bây giờ còn bị tất cả Trần Viện đệ tử nhớ kỹ. Nhưng ai có thể ngờ tới, ngắn ngủi một tháng, cái này chỉ hiểu ý thế hiếp người hôn thê ma nữ, lại giết vào Dương thần cảnh giới nhất trọng trận chung kết lôi đài. Trần Viện viện trưởng không nghĩ tới. Dạy bảo Thủy Thu Điệp dịch tôn cũng không nghĩ tới. Võ Thắng càng không nghĩ đến. Liên liên Thủy Vân Ngộng đều cảm thấy có chút khó tin. Thủy Vân Mộng tầm mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía Lâm Bạch, nhìn thấy mặt mũi của hắn Thủy Trung là bình tĩnh, tựa hồ nhìn xem Thủy Thu Điệp tiến vào trận chung kết, không có chút nào gợn sóng. Mộng Nhi, luận võ tiến hành 3 canh giờ, ngươi chí ít đều nhìn Lâm Bạch không dưới 10 lần rồi. Thiết Kiếm Hầu ngồi tại chủ vị, mặc dù mắt nhìn phía trước, nhưng Thủy Vân Mộng nhất cử nhất động hay là ở trong mắt Thiết Kiếm Hầu hiện hiện. Hắn bây giờ khỏe môi lướt lên vui cười, xoay đầu lại, ánh mắt lộ ra một tia sáng tỏ chi sắc. Thủy Vân Mộng giống như đọc hiểu trong mắt phụ thân ý tứ, lập tức kinh hoàng, gương mặt xinh đẹp hiển hiện một trận đỏ bừng, vội vàng giải thích nói, cha, không phải ngươi nghĩ cái dáng vẻ kia, ôi, chuyện này ta về sau tại hướng ngươi giải thích đi. Có cái gì tốt giải thích, nam nữ hoan ái, đúng là bình thường. Mặc dù ngươi là cao quý Thiết Kiếm Hầu Phủ đại quận chúa, địa vị tôn sùng, cái kia Lâm Bạch vô quan vô tước, nhưng nếu là ngươi sự thật thói quen, ngươi biết ta sẽ không quan tâm những này, cùng lắm thì ngươi gả cho hắn về sau, nhường hắn tiến Thiết Kiếm quân, ta cam đoan hắn 3 năm quan bái đại tướng quân, 5 năm phong hầu. Thiết Kiếm Hầu đùa vừa cười vừa nói. Cha! Thủy Vân Mộng có chút nổi giận hô. Thiết Kiếm Hầu vô lực thở dài. Ngươi niên kỷ không nhỏ, chúng ta mặc dù võ giả, tu vi cao thâm, nhưng nên suy tính sự tình vẫn là phải cân nhắc. Ngươi hẳn phải biết, cũng là bởi vì ngươi chậm chạp không muốn thành thân, ta và ngươi mẹ mới không kịp chờ đợi lại xảy ra một cái. Nếu không hầu phủ cái kia có thù điểm A. Thủy Vân Mộng không còn gì để nói, liếc mắt, thản nhiên nói, cha, ta sự tình ta sẽ an bài, không nhọc các ngươi nhị lao lo lắng. Ôi! Thiết Kiếm Hầu vô lực thở dài một tiếng. Lúc này, dưới đài trưởng lao đi đến luận võ đài, hô, Thủy Thu Điệp, Võ Thắng, Vạn Thiếu Hoa, Đái Minh, tiếp xuống quyết chiến nhất định phải các ngươi lên đài tự chủ rút thăm. Rút thăm! Thủy Vân Mộng ánh mắt lóe lên, nhìn về phía trên đài. Tốt nhất đừng rút đến Võ Thắng. Thiết Kiếm Hầu thấp giọng nói ra. Lâm Bạch, ngươi nói bây giờ tiến vào trận chung kết bốn người, tiểu quận chúa rút đến ai thích hợp nhất? Thủy Vân Mộng giờ phút này đối Lâm Bạch hỏi. Thiết Kiếm Hầu nghe nói, cũng là có chút hăng hái nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch còn chưa mở lời, một bên Đoàn Long liền cười nói, hồi bẩm hầu gia quận chúa. Thuộc hạ cảnh giới so Lâm Bạch huynh đệ hơi cao một chút, phán đoán luận võ cũng biết chuẩn xác một chút, theo thuộc hạ đến nhìn, Võ Thắng cùng Vạn Thiếu Hoa đều thuộc cùng cảnh giới bên trong đỉnh cao cường giả, tiểu quận chúa hay là không muốn tại cái này một vòng gặp phải tốt, tốt nhất chính là rút đến Đái Minh. Nghe thấy lời nói của Đoàn Long, Thiết Kiếm Hầu cùng Thủy Vân Ngộng đều là cười không nói. Lâm Bạch, ta đang hỏi ngươi. Thủy Vân Mộng trầm mặc một cái về sau, lại hỏi. Đoàn Long nhìn thấy chính mình nói xong, hầu gia cùng Thủy Vân Mộng đều không để ý đến chính mình một cái, lập tức trong lòng có chút nén giận, lúng túng lui ra phía sau. Không quan trọng. Nàng hôm nay sẽ trở thành cái kia trên lôi đài sau cùng bên thắng. Lâm Bạch nhìn về phía trên đài luận võ bốn người, bình tĩnh khỏe môi dần dần lướt lên vẻ vui mừng. Đây là Lâm Bạch đang quan chiến trận này luận võ lúc, lần thứ nhất lộ ra dáng tươi cười. Ngươi liền có lớn như vậy tự tin, Điệp Nhi có thể đánh bại Võ Thắng cùng Vạn Thiếu Hoa. Thiết Kiếm Hầu cười nói. Những người khác ta không dám hứa chắc, nhưng ba người này, đều không phải là tiểu quận chúa đối thủ. Lâm Bạch kiên định nói. Phải không? Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi rồi. Thủy Vân Mộng khẽ cười nói. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, phảng phất là trùng điệp thở dài một ngụm, phảng phất trong lòng có một khối đá vững vàng rơi xuống đất. Ở trong mắt Lâm Bạch, thắng cục đã định. Thủy Thu Điệp chắc chắn chiến thắng. Làm Thủy Vân Mộng cùng hầu gia cùng Lâm Bạch nói chuyện với nhau thời điểm, trên đài rút thăm cũng có kết quả. Đệ nhất chiến, Thủy Thu Điệp, Vạn Thiếu Hoa. Trạm thứ hai, Võ Thắng. Đại Minh, bên thắng tiến vào cuối cùng quyết chiến. Xin mời Võ Thắng cùng Đại Minh xuống dưới nghỉ ngơi đi, đem lôi đài giao cho Thủy Thu Điệp cùng Vạn Thiếu Hoa. Trên đài trưởng lão công bố kết quả rút thăm, lúc này Võ Thắng cùng Đại Minh đi xuống luận võ đài, chỉ lưu Thủy Thu Điệp cùng Vạn Thiếu Hoa trên đài. Ta cực ngưỡng mộ Thiết Kiếm Hầu Phủ khí khái, hôm nay có may mắn cùng Thiết Kiếm Hầu Phủ tiểu quận chúa luận võ luận đạo. Tại hạ rất cảm thấy vinh hạnh. Vạn Thiếu Hoa tay cầm lợi kiếm đứng sừng sững, lưng thẳng tắp, trận trận kiếm ý vần quanh, nhưng hắn trên mặt lại là vừa cười vừa nói, cái kia ngôn từ không giống như là đang nói láo. Ta sẽ đánh bại ngươi. Thủy Thu Điệp nắm chặt lại nắm đấm, một bức ý chí chiến đấu sục sôi. Vậy thì mời tiểu quận chúa chỉ giáo đi. Vạn Thiếu Hoa kiếm ý lưu động, trong vỏ lợi kiếm bay ra rơi vào lòng bàn tay. Lợi kiếm vung lên, vạn trượng kiếm ý ngút trời, toàn bộ trên đài luận võ lập tức vờn quanh mà lên ngập trời kiếm mang. Chương 3391, vậy thì thắng. Dương thần cảnh giới nhất trọng trên lôi đài trước tiên tiến vào quyết chiến, dẫn tới toàn trường tất cả võ giả ngưng tụ tầm mắt mà đến, Thiết Kiếm Hầu, Võ Đức Hầu, Trần Viện Viện trưởng đều đem ánh mắt đầu tới. Toàn trường chú mục. Trên đài luận võ. Thủy Thu Điệp cùng Vạn Thiếu Hoa thủ đoạn đều xuất hiện, đánh út về phía lẫn nhau, hai đạo cấp tốc va chạm thân ảnh gây nên chung quanh một mảnh lớn tiếng khen hay. Giao thủ trăm cái hiệp về sau, Vạn Thiếu Hoa triệt thoái phía sau 100 mét, tay cầm lợi kiếm, phong thái tuyệt thế, quả nhiên không hổ là Thiết Kiếm Hầu Phủ tiểu quận chúa, liền biết không dễ đối phó như vậy, vậy thì mời tiểu quận chúa cẩn thận một chút rồi. đây chính là ta đi vào Trần Viện sau đắng tâm tu luyện vẫn như cũ kiếm pháp, uy lực cũng là không tầm thường. Thiên Tích Vũ. Vạn Thiếu Hoa cũng không xuất thủ, vẹn vẹn kiếm ý khuyết tán, trên tầng mây liền tụ đến một mảnh mây đen tồi thành, một trận sấm sét vang dội về sau, từng đạo nước mưa từ trên trời giáng xuống, công bằng vừa vặn đem lôi đài bao trùm. Thật là cao minh kiếm pháp, hôm nay có thể dẫn động thiên địa chi lực, hạ xuống nước mưa, vờn quanh tại trên lôi đài. Có người sợ hãi thán nói. Khó giải quyết. Thiết Kiếm Hầu tầm mắt ngưng tụ, lao luyện hắn tự nhiên nhìn ra được Vạn Thiếu Hoa cũng không phải là võ giả tầm thường dễ đối phó như vậy. Thủy Vân Mộng mặt không đổi sắc, ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch, nhìn thấy Lâm Bạch nụ cười trên mặt càng phát ra nồng lên, Thủy Vân Mộng liền cau mày. Cái này có cái gì tốt vui? Vạn Thiếu Hoa thủ đoạn đều xuất hiện, một bức thế muốn đánh bại Thủy Thu Điệp tiến vào trận chung kết, Lâm Bạch cần phải muốn vì Thủy Thu Điệp lo lắng mới là a. Làm sao bây giờ tại Lâm Bạch trên mặt nhìn không thấy bất kỳ lo lắng khuôn mặt? Tiểu con chúa, xin mời tiếp chiêu đi. Vạn Thiếu Hoa thoải mái cười một tiếng, thân hình trong chốc lát dung nhập trong nước mưa, Thủy Thu Điệp sắc mặt sững sờ, tầm mắt tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mà xuống một khắc, Vạn Thiếu Hoa thân hình xuất hiện ở giữa không trung, nghìn vạn đạo kiếm mang kiếm ảnh phách thiên cái địa mà xuống, dày đặc không thông gió, nước tát không lọt, giống như thương khung giọt mưa, giọt xuyên đại địa. Một kiếm này Thủy Thu Điệp trừng lớn mắt đồng tử, trong đầu ký ức trong nháy mắt nổi lên. Hảo kiếm pháp. Dưới đài võ thắng la hoàng lên, cười nói. Vạn Thiếu Hoa không hổ là ta cảm thấy lần này luận võ đối thủ lớn nhất, một kiếm này, Thiên Tích Vũ, có thể xưng cùng cảnh giới bị tuyệt đại phong hoa a. Đoán chừng là ta, chỉ sợ cũng khó mà từ chính diện phá vỡ một kiếm này uy lực. Thiết Kiếm Hầu phủ nha đầu kia phải thua. Võ Đức Hầu ngồi tại chủ vị, khẽ cười một tiếng, hắn cũng nhìn ra được một kiếm này điểm mạnh cũng không phải là Thủy Thu Điệp có thể tiếp được. Coi như sau đó một khắc, Thủy Thu Điệp làm ra cử động lại là làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Chỉ gặp Thủy Thu Điệp thân hình khẽ động, tại cái kia một mảnh giống như mưa to tầm tã dày đặc trong bóng kiếm, vừa đi vừa về tránh đi mấy đạo kiếm ảnh sau đó, trong mắt đột bắn ra hai đạo ánh mắt sắc bén, năm ngón tay nắm tay, lực lượng lặng yên mà sinh. Nàng một bên thi triển thân pháp tránh đi kiếm ảnh, một bên ngưng tụ sức mạnh. Vận sức chờ phát động. Bại đi. Lúc này, trên bầu trời gầm lên giận dữ, Vạn Thiếu Hoa lôi cuốn lấy ngập trời kiếm ý, nương theo lấy ngàn vạn kiếm mang, đáp xuống, sắc bén kiếm uy như muốn một kiếm vỡ ra đại địa, uy lực chấn động đến thương khung biến sắc. Ngay tại lúc này, Thủy Thu Điệp trong mắt vui mừng, thân hình lấy một cái quỷ dị góc độ tránh đi Vạn Thiếu Hoa chính diện kiếm phong. Mà trong tay ngưng tụ lại lực lượng một quyền mãnh kích mà ra, đánh trúng dưới nách, Vạn Thiếu Hoa tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, thân hình trực tiếp từ giữa không trung bay tứ tung ra ngoài, miệng phun máu tươi rơi ở biên giới luận võ đài bên trên. Mặc dù không có rớt xuống luận võ đài, nhưng Vạn Thiếu Hoa chật vật đến cực điểm, miệng phun không ngừng phun ra máu tươi. Cái này toàn trường võ giả trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thủy Thu Điệp cùng Vạn Thiếu Hoa. Tìm tới sơ hở sao? Thiết Kiếm Hầu phủ tiểu quận chúa thật là không tệ, có thể từ như thế dày đặc mà lại nhanh trong kiếm ảnh về sau, tìm tới Thiên Tích Vũ sơ hở, không tệ không tệ. Trần Viện viện trưởng một bên gật đầu, một bên tán thưởng, hiển nhiên đối với Thủy Thu Điệp một quyền này, vị viện trưởng này cũng mười phần thưởng thức. Vạn Thiếu Hoa, thua. Dưới đài võ thắng dọa đến từ trên ghế nhảy dựng lên. Trừng to mắt nhìn xem trên đài. Vạn Thiếu Hoa nằm sấp ở biên giới luận võ đài bên trên, cố gắng nửa ngày, hay là không thể đứng lên, vô lực thở dài, quận chúa, ngươi thắng. Đã nhường. Thủy Thu Điệp tựa hồ cũng không có nhiều vui vẻ, ôm quyền thi lễ về sau, quay người đi xuống luận võ đài đi. Tại sao ta cảm giác Điệp Nhi đối mặt Vạn Thiếu Hoa thời điểm? Nhưng không có trận đánh lúc trước những võ giả khác như vậy cố hết sức đâu. Thiết Kiếm Hầu nhíu mày cười khổ nói, hắn nhìn ra được, Thủy Thu Điệp cùng Vạn Thiếu Hoa giao thủ cái kia hoàn toàn là tại nghiền ép, cùng lúc trước Thủy Thu Điệp luận võ, hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn là hai người. Cái này rất giống là tại đối mặt Vạn Thiếu Hoa thời điểm, Thủy Thu Điệp đột nhiên đã thức tỉnh bình thường, chiến lực tiêu thăng gấp trăm lần. Thủy Vân Mộng cũng như có điều suy nghĩ, tầm mắt không khỏi nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch khỏe miệng vẫn như cũ duy trì dáng tươi cười. Sau đó chính là Võ Thắng cùng Đái Minh một trận chiến, không hề nghi ngờ, mang trắng chiến bại, Võ Thắng tiến vào quyết chiến. Quyết chiến, Thủy Thu Điệp, Võ Thắng. Trên đài trưởng lão nói ra. Lúc này hai người lại lần nữa ra sân, phân biệt đứng tại luận võ đài một cái góc bên trên, nhìn xem lẫn nhau. Quân chúa. Võ Thắng khiêm tốn cười một tiếng hô. Võ Thắng công tử. Tiểu quận chúa Thủy Thu Điệp cũng cười hô. Người ta đều là vì tên thứ nhất này mà đến, mà chúng ta trưởng bối hai bên cũng đều ở trên luận võ đài nhìn xem, vì không cho bọn hắn chờ lâu, vậy chúng ta liền không nói chuyện phiếm đi. Võ Thắng cùng Thủy Thu Điệp cũng không phải rất quen, nhưng trở ngại Thiết Kiếm Hầu Phủ cùng Võ Đức Hầu Phủ cùng là nhất đẳng quân Hầu Phủ, lại không tốt trực tiếp động thủ, liền cười hàn huyên hai câu. Thủy Thu Điệp thoải mái đáp. Mời. Võ Thắng năm ngón tay nắm tay, vận sức chờ phát động. Thủy Thu Điệp cũng nâng lên tinh thần, nàng biết rõ Võ Thắng thực lực không tầm thường, chính là bây giờ Trần Viện Dương thần cảnh giới nhất trọng bên trong người thứ nhất, cũng không dám xem thường. Hai người chuẩn bị sẵn sàng, Võ Thắng đánh đòn phủ đầu, quyền ảnh mãnh liệt, giống như hổ lang, khí thôn vạn dặm. Luận võ đài phía trên cuốn lên một mảnh lực lượng kinh khủng phong bạo, thôn phệ thiên địa nghiền ép hướng Thủy Thu Điệp mà đi. Thủy Thu Điệp bây giờ sắc mặt lại thế mà bình tĩnh trở lại, nhìn xem Võ Thắng đánh tới, khóe miệng lại lướt lên một nụ cười khổ. Nàng mới vào Trần Viện, tu hành không lâu, chúng ta đều đưa nàng xem thường, trước đó cùng nhau đi tới, thực lực của nàng không cần nói cũng biết, ta không thể phớt lờ, lập tức thi triển mạnh nhất quyền pháp. Đánh trước đè xuống nàng khí diễm, nếu là nàng có thể tiếp được cái kia sau đó đang nghĩ biện pháp, nếu là nàng không tiếp nổi, vậy cái này một trận chiến, ta liền thắng. Võ Thắng ra quyền, trong lòng cũng có ý nghĩ của mình. Thủy Thu Điệp nhìn qua ngập trời lực lượng cuốn tới. Ngay tại cái này một cỗ lực lượng đánh tới Thủy Thu Điệp trước mặt một khắc này, Thủy Thu Điệp trên mặt lộ ra lửa giận, hai tay nắm chặt. Một quyền đối với mãnh kích mà đi. Bành được một tiếng, một quyền này đánh trúng Võ Thắng trên nắm tay, lại khoảng chừng đụng nhau trong nháy mắt, đột nhiên cải biến phương hướng, giao thủ mà qua. Trong chốc lát, đám người liền nhìn thấy, Võ Thắng nắm đấm mùa hụt, mà Thủy Thu Điệp nắm đấm lại công bằng đánh trúng Võ Thắng bộ mặt, lực lượng cường đại đem Võ Thắng tung bay mà lên, miệng đầy bọt máu bay tứ tung, trong miệng răng nương theo lấy máu loang bay lên. Bành! Võ Thắng chật vật rơi xuống luận võ đài, ngã ầm ầm trên mặt đất, lại trực tiếp đã hôn mê. Thắng Nhi! Võ Đức Hầu gấp đến độ từ trên ghế nhảy dựng lên, trợn mắt hốc mồm nhìn xem hôn mê Võ Thắng. Sau một khắc, Võ Đức Hầu tầm mắt có chút oán hận nhìn về phía trên đài Thủy Thu Điệp. Vậy thì thắng! Thiết Kiếm Hầu có chút sợ hãi nói. Thắng! Mà lại! Thắng được rất đơn giản. Thủy Vân Mộng cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Thủy Thu Điệp cùng Võ Thắng một trận chiến này, lại sẽ như thế nghiền ép. Lại tìm đến sơ hở sao? Trần Viện Viện trưởng nhướng mày, hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ Thủy Thu Điệp thật là vạn người không được một luyện võ kỳ tài, hay là cái kia một đôi đồng tử có kỳ lạ ma lực có thể xem thấu một cái võ giả sơ hở? Chương 3392, An Mừng. Thắng Nhi. Võ Đức Hầu hai mắt vằn vện tiêu máu, lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, thân hình thoát một cái, xuất hiện tại hôn mê Võ Thắng bên người, kiểm tra đến Võ Thắng vẹn vẹn trọng thương đồng thời không nguy hiểm tính mạng, mới an tâm rất nhiều, sau đó tầm mắt ngẩng đầu nhìn về phía trên đài Thủy Thu Điệp, ánh mắt sắc bén. Võ Hầu ra, lệnh lang không ngại a. Thiết Kiếm Hầu nhìn thấy Võ Đức Hầu ánh mắt sắc bén, lập tức nhíu mày. Tùy theo đứng lên mở miệng nói ra, ý tứ rất rõ ràng, đó chính là nói cho Võ Đức Hầu, ta tại cái này, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta nữ nhi. Thiết Kiếm Hầu kết bạn với Võ Đức Hầu nhiều năm, Thiết Kiếm Hầu biết rõ Võ Đức Hầu chính là lòng dạ nhỏ mọn cực kỳ người nhỏ mọn, bây giờ Võ Thắng bị Thủy Thu Điệp đánh bại, càng là thua thảm hại như vậy, Võ Đức Hầu trong lòng nhất định cất giấu tức giận. Không ngại, không chết được. Võ Đức Hầu lạnh như băng nói một câu về sau, ôm lấy Võ Thắng quay người rời đi sân đấu võ, sau đó tại chưa nói với Thiết Kiếm Hầu một câu. Thiết Kiếm Hầu tùy theo ngồi trên ghế, trầm mặc không nói. Võ Đức Hầu thân là quân hầu, đã nhiều năm như vậy, tên keo kiệt này sức lực còn một dạng tồn tại a, thật không biết thuộc hạ của hắn là thế nào chịu được hắn. Thủy Vân Mộng khẽ cười nói. Võ Đức Hầu tự nhiên có bản lãnh của mình, nếu không, hắn cũng sẽ không trở thành bây giờ thần đô bên trong chấp trưởng một phương quân hầu. Thiết Kiếm Hầu thản nhiên nói, bây giờ Thu Điệp một quyền đánh bại Võ Thắng, nhường Võ Đức Hầu phủ hổ thẹn, chỉ sợ vị này hầu gia đã ghi hận lên chúng ta hầu phủ rồi. Võ Đức Hầu người ghi hận còn thiếu sao? Thủy Vân Mộng khẽ cười nói. Cũng thế. Thiết Kiếm Hầu nghĩ lại, lập tức cười nói, Võ Đức Hầu nghĩ thầm nhỏ hẹp tại thần đô bên trong là mọi người đều biết, tại trên triều đình cũng khắp nơi bị ngăn trở. Rất nhiều trong triều thần tử đều đối Võ Đức Hầu lòng mang bất mãn, nhưng e ngại Võ Đức Hầu nhất đẳng quân hầu uy nghiêm, lại là giận mà không dám nói gì. Trần Viện Viện trưởng đứng lên tuyên bố, Dương Thần cảnh giới nhất trọng lôi đài, bên thắng Thủy Thu Điệp. Không nghĩ tới lại là Thủy Thu Điệp cười cuối cùng, bị chúng ta ký thác kỳ vọng Võ Thắng cùng Vạn Thiếu Hoa lại song song thua ở tay nàng, người của Thiết Kiếm Hầu phủ á quả nhiên không đơn giản. Có người tắc lưỡi nói ra, đứng ở trên luận võ đài, Thủy Thu Điệp mặc dù nghe thấy chính mình trở thành người thắng sau cùng, nhưng tựa hồ cũng không có nhiều vui vẻ, thở phì phò mặt tâm trầm, tùy theo nói tạ ơn sau đó quay người đi xuống luận võ đài. Sau đó nửa ngày thời gian, mặt khác vài tòa lôi đài cũng tuần tự quyết ra thắng bại. Ngọc Nhi, người đi an bài một chút, xin mời hôm nay cùng Điệp Nhi giao thủ qua võ giả. Cùng với Trần Viện bên trong đệ tử kiệt xuất cùng một chỗ ăn một bữa cơm, xem như vì hôm nay Điệp Nhi xuất thủ vô lễ nói lời xin lỗi. Thiết Kiếm Hầu thản nhiên nói, ta đi cảm tạ một cái dịch tôn, dù sao Điệp Nhi hôm nay có thể thắng lợi, hắn xem như đạo sư cho là công đầu. Đúng. Thủy Vân Mộng cười lên tiếng, lúc này đi xuống an bài. Thủy Vân Mộng cùng Thiết Kiếm Hầu danh tiếng hành động. Thủy Vân Mộng an bài võ giả đi mời hôm nay cùng Thủy Thu Điệp giao thủ võ giả, cùng với khác mấy cái trên lôi đài thu hoạch được 10 vị trí đầu võ giả. Mà Thiết Kiếm Hầu thì là đi đến Dịch Tôn trước mặt, ôm quyền cười nói, Dịch Tôn lão ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hầu gia xấu hổ mà chết lão phu, hầu gia thân phận tôn quý, lão phu một kẻ thảo dân, sao dám cùng hầu gia xưng huynh gọi đệ. Dịch Tôn liên tục khoát tay, nhường Thiết Kiếm Hầu không được tại như vậy xưng hô. Hôm nay đến đây là cảm tạ Dịch Tôn lão ca tại quá khứ trong một tháng đối Điệp Nhi dạy bảo, nếu không phải như vậy, chỉ sợ hôm nay Điệp Nhi cũng không có cách nào lấy được như vậy ưu dị thành tích. Thiết Kiếm Hầu ôm quyền thi lễ, cảm kích nói. Nguyên lai Hầu Phủ là vì chuyện này mà đến, cái kia nói như vậy, Hầu gia không nên tới cám ơn ta. Cần phải đi tạ ơn dạy Thủy Vân Mộng những này người có bản lĩnh. Dịch Tôn cười nhẹ nói. Đây là ý gì? Chẳng lẽ Điệp Nhi một tháng này tu vi không phải ngươi đang dạy sao? Thiết Kiếm Hầu có chút nghe không hiểu Dịch Tôn lời nói, nhíu mày hỏi. Thủy Thu Điệp đích thực là lão phu đang dạy, nhưng lão phu dạy Thủy Thu Điệp đồ vật nhưng không có như vậy xảo trá sắc bén, cũng không có như vậy bá đạo tuyệt tình. Xuất thủ đã là như thế ngon đậu, cho nên sau lưng Thủy Thu Điệp cần phải còn có một người đang dạy hắn, mà lại người này, sát tâm cực nặng, thủ đoạn vô cùng ác độc. Dịch Tôn thản nhiên nói, ta vốn cho rằng là Hầu Phủ âm thầm điều động Thiết Kiếm Quân bên trong tướng sĩ đang dạy, bây giờ Hầu Phủ đến hỏi, chẳng lẽ người này không phải Hầu gia an bài? Dịch Tôn tại nhìn thấy Thủy Thu Điệp thủ đoạn về sau. Liên âm thầm suy đoán khả năng này là Thiết Kiếm Hầu âm thầm điều động Thiết Kiếm Quân bên trong cường giả vụng trộm dạy bảo Thủy Thu Điệp, bằng không mà nói, thường nhân làm sao có thể có tàn nhẫn như vậy bản sự, có thể Thiết Kiếm Hầu bây giờ đến cảm tạ, Dịch Tôn lại cảm thấy tựa hồ cũng không phải là Thiết Kiếm Hầu an bài người đang dạy Thủy Thu Điệp. Như vậy người này là ai? Phải không? Thiết Kiếm Hầu ánh mắt lóe lên, khoe môi nở rộ cười nói, bất kể như thế nào, một tháng qua vất vả rồi, về sau còn muốn xin mời chỉ điểm nhiều hơn Điệp Nhi. Bản phận chỗ tồn tại, hầu ra không cần phải nói tạ ơn. Dịch Tôn khiêm tốn nói. Nói chuyện phiếm một phen về sau, Thiết Kiếm Hầu quay người rời đi. Mà một bên khác, Thủy Vân Mộng cũng an bài thỏa đáng, Trần Viện bên trong kiệt xuất đệ tử cơ hồ đều đáp ứng lời mời tham gia ăn mừng. Trần Viện tiểu bỉ về sau, Trần Viện cũng cho phép Trần Viện đệ tử nghỉ ngơi một ngày, cho nên rất nhiều võ giả đều đã đứng dậy về nhà. Mà Thủy Vân Mộng liền ở bên ngoài Long Phượng Phủ Huyền Cơ Phủ, Thanh Vân Lâu an bài tiệc rượu. Bóng mặt trời ngã về Tây, Trần Viện rất nhiều đệ tử kiệt xuất đi vào trong Thanh Vân Lâu, Thiết Kiếm Hầu càng là đích thân đến, chúc mừng hôm nay thu hoạch được ưu dị thành tích võ giả, nhưng ba lượng chén nước say rượu, Thiết Kiếm Hầu lợi dụng trong quân có việc rời đi. Không có Thiết Kiếm Hầu ở đây, những tiểu tử này chơi cũng tương đối vui vẻ. Nhất là Thủy Vân Mộng còn ngồi ở một bên, vị này Dương Điện đệ tử, bình thường thời gian cũng không phải dễ dàng nhìn thấy. Đệ tử của Long Đình Phượng Các, đều lấy tiến vào Dương Điện làm vinh, bởi vì Dương Điện đại biểu cho thực lực, đại biểu cho cường giả, đại biểu cho địa vị. Hào nói không khoa trương, Dương Điện bên trong tùy tiện một vị đệ tử đi tới, cái kia cũng có thể quét ngang thiên hạ tồn tại. Thủy Thu Điệp chúng hộ vệ bao quát Lâm Bạch ở bên trong, cũng tới đến Thanh Vân Đường, đứng ở ngoài cửa cảnh giới. Gian phòng bên trong qua ba lần rượu về sau, Thủy Vân Mộng bưng lên hai cái chén rượu một bầu rượu, đi ra cửa đi, đứng tại Thanh Vân Lâu tầng thứ 9, lên cao trông về phía xa, đem chọn cái Huyền Cơ Phủ phong cảnh thu vào đáy mắt. Bây giờ vào đêm, trong Huyền Cơ Phủ nhóm lửa nhà nhà đốt đèn, đặc biệt trắng lệ. Ngươi làm như thế nào? Thủy Vân Mộng đi đến Lâm Bạch bên người, đưa tới một cái chén rượu, cười nhẹ hỏi. Chuyện ngươi đáp ứng ta đâu? Lâm Bạch tiếp nhận chén rượu, lạnh nhạt mà hỏi. Thủy Vân Mộng cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng Lâm Bạch quả nhiên là một cái không thấy thỏ không thả chim ưng người, liền từ trong túi chứa vật lấy ra hai cái đĩa ngọc, đưa cho Lâm Bạch. Đĩa ngọc bên trên tràn ngập văn tự, mà ký tên chỗ. Một cái là Thủy Vân Ngộng, một cái là Thủy Thu Điệp. Đây cũng là Lâm Bạch muốn tiến cử sách. Ta chính là Dương Điện đệ tử, ta tiến cử sách so đạo sư cùng trưởng lão càng hữu dụng, ngươi ngày mai liền có thể cầm cái này hai phần tiến cử sách đi Long Đình chấp sự điện, bọn hắn sẽ vì ngươi sắp xếp vào Long Đình. Thủy Vân Ngộng khẽ cười nói, hiện tại, ngươi hài lòng đi, có thể nói cho ta biết ngươi làm như thế nào đi. Chương 3393, Cầm Sư, Hồng Cơ. Lâm Bạch sắc mặt hơi có gợn sóng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười vui vẻ, nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất, đem đĩa ngọc thu vào chữ vật đại bên trong, thản nhiên nói, trên đó muốn để Thủy Thu Điệp thu hoạch được dương thần cảnh giới nhất trọng trên lôi đài đại chủ, rất đơn giản. Thủy Vân Mộng đôi mắt đẹp lập lòe tinh quang, nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Cái kia dung nhan tuyệt mỹ làm lòng người say. Ta chỉ cần đem dương thần cảnh giới nhất trọng bên trong võ giả, nhớ kỹ sau đó, đem bọn hắn sở học toàn bộ bắt chước được đến. Sau đó ta dùng cái này đến dạy bảo Thủy Thu Điệp như thế nào phá chiêu. Cứ như vậy, hắn đánh bại trở thành đài chủ không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao. Lâm Bạch cười nhạt một cái nói ra. Thì ra là thế, cho nên tại hôm nay luận võ sau khi bắt đầu. Sắc mặt ngươi liền cực kỳ âm trầm, là bởi vì ngươi sợ tại tỷ võ trong quá trình sẽ xuất hiện một chút biến số, tỷ như nói xuất hiện một chút ngươi không có chú ý đến hắc mã, sớm đem muội muội ta đánh bại. Thủy Vân Mộng lúc này mới phản ứng được, nguyên lai Lâm Bạch biện pháp, đúng là đơn giản như vậy. Cũng may luận võ nửa đoạn trước, cũng không xuất hiện cái gì cực mạnh hắc mã, mặc dù xuất hiện mấy cái, nhưng đều bị Vạn Thiếu Hoa cùng Võ Thăng đánh bại. Lâm Bạch thản nhiên nói, cho nên đến luận võ tiến vào trận chung kết sau đó, trên mặt ngươi rốt cục lộ ra dáng tươi cười, vô luận là Võ Thắng, Vạn Thiếu Hoa, hay là Đại Minh, bọn hắn tu hành võ kỹ, đều từng bị ngươi bắt trước đến, cùng ta muội muội đối luyện, dạy nàng phá chiêu chi pháp, cho nên hôm nay Võ Thắng cùng Vạn Thiếu Hoa tại ta trước mặt muội muội, mới không có chút nào chống đỡ chi lực. Thủy Vân Mộng nói ra. Bằng không mà nói, ngươi cho rằng Thủy Thu Điệp dựa vào cái gì có thể đánh bại Võ Thắng cùng Vạn Thiếu Hoa, nàng mới đi Trần Viện tu hành không đủ 2 tháng, liền đem nhường hắn đánh bại Võ Thắng cùng Vạn Thiếu Hoa các thiên kiêu này, hiển nhiên là tại người si nói mộng. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói, nếu ta không có cách nào trong thời gian ngắn nhường Thủy Thu Điệp tăng cao tu vi, vậy ta liền đem đối thủ nhược điểm toàn bộ bảo hắn biết. Cái gọi là biết người biết ta 100 trận 100 thắng, chính là đạo lý này. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười nói. Thế nhưng là ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Thắng được luận võ sau đó, muội muội ta tựa hồ cũng không phải là rất vui vẻ, có lẽ nàng cũng đoán được đây là có chuyện gì rồi. Thủy Vân Mộng thấp giọng nói. Nàng nhập thế không sâu, lẽ ra như vậy. Lâm Bạch cười khẽ mà nói. Có lẽ trong lòng nàng dạng này tính là tại gian lận, thắng được cũng không tính quang minh lỗi lạc, nhưng có phải như vậy hay không? Đại quận chúa trong quân đội lời qua, hẳn phải biết 2 quân giao chiến trước đó đều sẽ điều động trinh sát doanh nghe ngóng đối thủ hư thực, biết người biết ta, mới có thể có sách lược ứng đối. Ta đích xác là đem bọn hắn tu hành võ kỹ bắt trước đến, cùng Thủy Thu Điệp đối luyện, nhưng nàng có thể tìm tới nhược điểm, đều là chính nàng tìm tới. Ta vẹn vẹn dẫn đạo nàng mà thôi. Nhưng nếu là nàng không phải cảm thấy là tại gian lận, cũng không sai, dù sao cùng hắn giao thủ người thi triển võ kỹ, nàng đã từng trong tay ta gặp qua 10 lần, 100 lượt, thậm chí cùng nhiều, bị đánh nhiều, lần tiếp theo nàng từ nóng cũng sẽ không sợ bị đánh. Thủy Vân Mộng nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, có chút hăng hái mà hỏi, có hứng thú hay không đến Thiết Kiếm Hầu Phủ? Ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, nếu ngươi muốn đi vào trong Thiết Kiếm quân, 10 năm sau đó, quan bái đại tướng quân. Không hứng thú. Lâm Bạch đơn giản sáng tỏ từ chối. Vậy nhưng tiếc rồi. Thủy Vân Mộng bưng bầu rượu, quay người muốn đi gấp, vừa cười nói, ngày mai ngươi mới là đệ tử của Long Đình, tối nay ngươi vẫn như cũ là muội muội ta hộ vệ, bảo vệ tốt nàng. Ta biết. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Thủy Vân Mộng trở lại trong nhã các, cùng chư vị Trần Viện thiên tài kiệt xuất nâng cốc nôn hoan về sau, đứng dậy rời đi. Theo Thủy Vân Mộng cùng Thiết Kiếm Hầu tuần tự rời sân, rất nhiều kiệt xuất thiên kiêu cũng cảm thấy không có ý gì, liền nhao nhao đứng dậy cáo tử. Trăng lên giữa trời thời điểm, nhã các liền chỉ còn lại Vạn Thiếu Hoa cùng Thủy Thu Điệp, cùng với khác mấy cái dương thần cảnh giới nhất trọng võ giả. Nghe nói Bất Lương Phủ trong Phong Nguyệt Tràng tới một vị thiên hạ vô song cầm sư, tiếng đàn mỹ diệu dễ nghe đến cực điểm, chúng ta thật vất vả mới từ Long Đình đi ra một lần, muốn hay không qua. Trong Thanh Vân Lâu, Vạn Thiếu Hoa thanh âm truyền đến, từ ngôn từ bên trong liền nghe thấy tiếng cười của hắn. Vạn Thiếu Hoa, Vạn Huynh, không nghĩ tới ngươi ở trong Long Đình tu hành, còn đối thần đô bên trong phát sinh sự tình như vậy chú ý à. Tin tức rất linh thông nha. Có người khẽ cười nói. Bây giờ canh giờ còn sớm, chúng ta có thể xế chiều ngày mai lại về Long Đỉnh, bây giờ cũng là không sao, vừa vặn ta cũng đã lâu không có nghe khúc rồi. Lại có một người nói ra. Thu Điệp, có muốn cùng đi hay không? Vạn Thiếu Hoa hỏi. Tốt lắm, dù sao nhàm chán. Thủy Thu Điệp vừa cười vừa nói. Lúc này một đám đệ tử. Ước chừng 8, 9 người, nam nữ đều có, đi ra Thanh Vân Lâu. Mà Lâm Bạch các loại chúng hộ vệ đi theo mà đi, một đường thẳng đến Bất Lương Phủ. Trên đường, Lâm Bạch sắc mặt hơi trầm xuống, bây giờ tại về Bất Lương Phủ, cũng không biết kiếm minh như thế nào. Mấy vị công tử tiểu thư đều chính là thần đô bên trong quan lại quyền quý sau đó, đi theo cũng có tuấn mã, cấp tốc tốc độ cực nhanh. Khi đi tới Bất Lương Phủ lúc sau đã là sau nửa đêm rồi. Bất Lương Phủ, Phong Nguyệt Thành, dù cho là sau nửa đêm, nhưng nơi đây vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, thoáng như ban ngày. Phong Nguyệt Thành đèn, 1 năm 4 mùa là xưa nay không diệt. Phong Nguyệt Thành, Khuynh Thành Lâu. Vạn Thiếu Hoa cùng Thủy Thu Điệp một đám Long Đình đệ tử đi vào trong đó, chung quanh một mảnh oanh thanh yến ngữ. Đếm không hết đến đây nghe hát hảo khách ngồi tại trong nhã các, uống rượu đàm tiếu. Chúng ta tới được muộn rồi, cũng không biết vị nào cầm sư hôm nay diễn không diễn tấu. Đám người hướng đi nhã các thời điểm, trông thấy giữa sân diễn tấu chính là một vị nam tử cầm sư, mặc dù hình dạng tuấn tú, có một loại siêu phàm nhập thánh cảm giác, nhưng từ đầu đến cuối lại là thiếu chút vận vị. Đi vào nhã các về sau, mấy người kêu một chút rượu, gã sai vật đưa tới thời điểm, Vạn Thiếu Hoa đặc biệt nghe ngóng một phen, hỏi, các ngươi nơi này là không phải mới tới một vị cầm sư, nghe nói cùng đi Xuân Giang Dạ Sắc Đàn đến xuất thần nhập hóa. Nha, nghe khách quan ý tứ hình như là mộ danh mà đến, đúng à, vậy hôm nay khách quan là đến đúng, tiếp qua nửa canh giờ, Hồng Cơ cô nương liền muốn qua đây diễn tấu rồi, hôm nay diễn tấu từ khúc chính là Xuân Giang Dạ Sắc. Cái kia gã sai vặt vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt quá. Vạn Thiếu Hoa kích động không thôi nói, thời điểm tại Long Đình Vạn Thiếu Hoa liền nghe rất nhiều người nói lên qua vị này gọi Hồng Cơ cầm sư, nàng tiếng đàn chính là thiên hạ nhất tuyệt, nhất là cái kia một khúc Xuân Giang Dạ Sắc có thể bắn ra thế gian phồn hoa. Mấy vị Long Đình đệ tử tại nhã các bên trong nói chuyện thiếm, mà Lâm Bạch cùng người khác hộ vệ thì là đứng ở ngoài cửa. Lục Dân đứng ở bên người Lâm Bạch, nhẹ nhàng nói ra, Lâm Bạch huynh, ngươi biết không? Bất Lương Phủ tại 2 tháng trước phát sinh trọng đại biến cố, chúa tể Bất Lương Phủ Hồng Minh cùng Hắc Minh bị người tiêu diệt, bây giờ khống chế Bất Lương Phủ thế lực chính là Kiếm Minh, mà vị minh chủ của Kiếm Minh này, có vẻ như bị võ giả trong Kiếm Minh trở thành dạ đế. Hơi có nghe thấy? Lâm Bạch thuận miệng nói ra, vị dạ đế đại nhân này có bản lĩnh, cũng có thủ đoạn, lớn như vậy Bất Lương Phủ, ngư long hỗn tạp chi địa, hắn tại tiêu diệt Hồng Minh cùng Hắc Minh sau đó, lại nhanh như vậy liền bồi dưỡng được thế lực của mình, đích thực khó lường. Lục Dân cười nhạt một cái nói. Chương 3394, Thái Phó con trai độc nhất. Bạch hiểu. Ngươi vậy mà đối trong Bất Lương Phủ sự tình đều quen thuộc như vậy sao? Ngươi sự thật vẹn vẹn chỉ là trong Thiết Kiếm Quân trinh sát doanh đô vì sao? Lâm Bạch giờ phút này trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc, Lục Dân này tựa hồ đối với thần đô cũng quá quen thuộc đi. Lúc trước hắn nói mình là Thiết Kiếm Quân trinh sát doanh đô úy, cho nên mới am hiểu điều tra tin tức, Lâm Bạch khi đó tin là thật, nhưng hôm nay đi vào Bất Lương Phủ, Lục Dân thế mà đối trong Bất Lương Phủ động tĩnh đều quen thuộc như thế. Cái này khiến Lâm Bạch hơi nghi hoặc một chút, lúc này, Lâm Bạch ở trên thân thể Lục Dần cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Đó là La Vong cảm giác. Chỉ có La Vong người, mới có thể đối thần đô bên trong quen thuộc như thế, từng cái phương diện tin tức đều rõ như lòng bàn tay. Bất Lương Phủ chính là thần đô bên trong tối hỗn loạn chi địa, danh xương động tiêu tiền, bất dạ thành, quân hầu mộ, như vậy nổi danh địa phương. Ta biết một ít chuyện gì đủ là lạ. Lục Dân khẽ cười nói, bất quá chỉ tiếc chính là, vì củng cố Kiếm Minh, vị dạ đế đại nhân này đồng thời đắc tội Hưu tướng phủ, Ngự Tiền đại tướng cùng Bất Lương phủ phủ thừa, không biết hắn làm là đúng hay là sai. Vậy ngươi cảm thấy hắn làm là đúng, hay là sai? Lâm Bạch đột nhiên ánh mắt lóe lên, cười hỏi. Khó mà nói, còn phải nhìn tiếp xuống Kiếm Minh xử lý như thế nào. Hưu tướng phủ cùng Ngự Tiền đại tướng chống không tan biến mất một bút tài phú, hai người này cũng không phải dễ dàng như vậy đổi đi, tiếp xuống liền muốn nhìn Kiếm Minh có thể hay không kháng trụ hai vị này thần đô bên trong quyền quý người phản kích. Lục Dân cười nhạt một cái nói, vậy liền xem một chút đi, ta cảm thấy dạ đế có thể chống đỡ được. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta cảm thấy cũng thế. Lục Dân cười nói, làm hai người đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên trong khuynh thành lâu huyên náo bắt đầu, không ít tọa hạ uống rượu hào khách nhao nhao đứng dậy, đi vào bên cửa sổ, tầm mắt lấp loe có thần nhìn về phía khuynh thành lâu trung ương, nam tử áo trắng kia đàn tấu hoàn tất sau đó, thu thập cổ cầm rời đi, ngay sau đó liền có một vị người mặc áo đỏ váy dài tuyệt mỹ nữ tử, ôm một thanh cổ cầm đi tới. Hồng Cơ cô nương tới. Rốt cuộc đã đến, cũng không uổng công chúng ta chờ đợi hơn nửa đêm a. Có người kích động nói. Đó chính là Hồng Cơ sao? Nghe nói nàng tiếng đàn, chính là bây giờ thần đô bên trong nhất tuyệt, không biết là thật hay giả, hôm nay liền muốn đến tận mắt nhìn. Lại có người thản nhiên nói. Nhã các bên trong Long Đình các đệ tử nhao nhao đi vào bên cửa sổ, nhìn về phía Hồng Cơ, Vạn Thiếu Hoa thần sắc kích động mà nói, quả thật như nghe đồn như vậy, Hồng Cơ cô nương không chỉ có cầm đạo vô song, mà lại có được xinh đẹp như hoa, chính là tuyệt thế khuynh thành mỹ nhân. Đúng vậy a, quả thật rất đẹp. Mấy vị Long Đình đệ tử nhao nhao nhìn ngây người. Chỉ có Thủy Thu Điệp tại nhìn thấy Hồng Cơ thời điểm, đột nhiên ánh mắt lóe lên, cả kinh kêu lên, là nàng. Hồng Cơ đến rồi. Lục Dần cùng Lâm Bạch mặc dù đứng ở ngoài cửa, nhưng là khỏe mắt quét nhìn hay là nhìn về phía diễn tấu trên đài. Lâm Bạch vốn không cam hứng thú, nhưng Lục Dần một mực lôi kéo Lâm Bạch đi xem, Lâm Bạch liền theo bản năng nhìn lướt qua, nhưng chính là cái nhìn này, Lâm Bạch tầm mắt lại tại cũng vô pháp rời đi trên thân của Hồng Cơ. Bởi vì Lâm Bạch cùng Hồng Cơ quen biết, mà lại cũng không tệ lắm bằng hữu. Vị này Hồng Cơ cô nương, đương nhiên đó là trước đó cùng Lâm Bạch tạm biệt rời đi Thần Đô. Hồng Tố. Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng, nhìn chằm chằm Hồng Tố. Trước đó Hồng Tố liền nhắc qua nàng lại muốn nhập Phong Nguyệt Tràng, vì Lâm Bạch điều tra một chút tin tức, có thể Lâm Bạch cảm thấy không có gì tất yếu, cũng không nguyện ý trông thấy bằng hữu của mình tại Phong Trần Chi Địa ngươi lừa ta gạt. Lâm Bạch vì chuyện này còn cùng Hồng Tố lên qua tranh chấp, có thể về sau Hồng Tố bất đắc dĩ thỏa hiệp, sau đó ngày thứ hai liền đứng dậy rời đi. Vốn cho rằng Hồng Tố đã rời đi Thần Đô, lại không nghĩ tới nàng đi mà quay lại, dùng tên giả Hồng Cơ, lấy một tay tuyệt thế tiếng đàn ở trong khuynh thành lâu này dương danh. Thủy Thu Điệp cũng nhận ra Hồng Tố, lúc này chạy ra nhã các, đi vào Lâm Bạch bên người, cười hỏi, ngươi trông thấy rồi. Lâm Bạch mặt không thay đổi nhìn xem Thủy Thu Điệp, không để ý đến. Người trong lòng của ngươi lại là một cái phong trần nữ tử. Thủy Thu Điệp có chút khinh thường nói. Nàng chỉ là bán nghệ không bán thân. Lâm Bạch thản nhiên nói. Ai biết được. Tại tuyệt đối lợi ích cùng linh tinh phía dưới, được bao nhiêu thanh quan nhân là bán nghệ không bán thân. Thủy Thu Điệp khinh thường cười nói. Lâm Bạch giữ yên lặng, chưa hề nói lời nói. Đúng lúc này, làm Hồng Tố ôm cổ cầm đi đến diễn tấu trên đài thời điểm, đột nhiên tại một gian trong nhã các truyền đến một trận gầm thét, hừ hừ. Bất quá là một cái phong trần nữ, còn nắm cái gì lớn, nhường đại gia lâu chờ lâu như vậy, tin hay không đại gia trực tiếp đập khuynh thành lâu. Người tới, nhường Hồng Cơ đến phòng ta, vì ta đơn độc diễn tấu. Cái này mở miệng nói chuyện người, nôn từ bá đạo, không dung khiêu khích. Hồng Tố cũng còn không hề ngồi xuống bắt đầu đánh đàn, liền nghe có người kêu gào, ngược lại ngẩng đầu nhìn lại, gặp một trong nhã các. Một vị người mặc cẩm y liễu hoa bào, trên mặt ngạo ý thanh niên quý tộc công tử, đang cười nhẹ nhìn xem nàng. Nghe thấy thanh niên này công tử lời nói, trong khuynh thành lâu rất nhiều người đều là cực kỳ bất mãn, bọn hắn cũng là đợi đã lâu mới chờ được Hồng Tố, lại không nghĩ tới thanh niên này công tử trực tiếp mở miệng liền muốn nhường Hồng Tố đơn độc đi phòng của hắn chúng đạn tấu. Đây không phải khiến cái này người đợi uổng công sao? Vị công tử này, chờ Hồng Cơ cô nương đàn tấu xong cái này một khúc sau đó, sẽ ném ra ngoài một cái đấu giá. Cái này đấu giá chính là Hồng Cơ cô nương làm một người độc tấu. Nếu là công tử phải muốn nhường Hồng Cơ cô nương đơn độc vì ngươi đàn tấu, không ngại nghe xong cái này một khúc về sau, tại tới đấu giá đi. Lúc này, trong khuynh thành lâu một vị quản sự vừa cười vừa nói. Nói như vậy, ngươi là dự định để cho chúng ta rồi. Ngươi biết ta là ai chăng? Dám để cho chúng ta. Thánh đế cũng không dám để cho chúng ta. Thanh niên này công tử giận dữ quát, hiện tại liền để Hồng Cơ đi lên. Đây là ai vậy? Nói chuyện như vậy chi cuồng. Có không ít người đều ghé mắt nhìn lại. Là hắn. Có người nhận ra thanh niên này công tử thân phận, lập tức không nhịn được run rẩy một chút. Hãi nhiên lấy nói, thái phó con trai độc nhất, Bạch Hiểu. Thái phó, chính là chỉ đương kim thái tử điện hạ lao sư, nghe nói chính là một vị chuẩn đạo cảnh cấp bậc đỉnh cao cường giả, thở nhỏ chỉ điểm thái tử tu hành, mà vị này thái phó đã đến tuổi già, phương được một con, chính là Bạch Hiểu, thở nhỏ cương triều vô cùng. Bạch Hiểu này cũng là ngút trời đi theo thái tử điện hạ cùng nhau lớn lên, chính như hắn nói. Coi như đi gặp mặt thánh đế, hắn cũng không cần đợi lâu. Phụ thân của mình chính là chuẩn đạo cảnh đỉnh cao cường giả, hảo hữu của mình chính là đương kim thái tử, chính mình đi gặp mặt thánh đế đều không cần đợi lâu, địa vị như vậy tại thần đô bên trong cũng không có mấy người. Bạch Hiểu, có thể nói là tập thiên hạ sủng ái vào một thân. Không nghĩ tới thái phó con trai độc nhất thế mà đến khuynh thành lâu rồi, xem ra hôm nay là nghe không được hồng cơ cô nương tiếng đàn rồi. Lục Dân đứng ở bên người Lâm Bạch, thấp giọng nói ra. Thái phó. Lâm Bạch sững sờ. Đương kim thái tử điện hạ lão sư, chuẩn đạo cảnh cấp bậc cường giả. Lục Dân cười nhạt một cái giải thích nói. Lại là Bạch Hiểu. Nhã các bên trong vạn thiếu hoa cùng một đám long đình đệ tử cũng nhao nhao truyền đến tiếng kinh hô âm. Bàn về thân phận địa vị, mặc dù Bạch Hiểu so ra kém Thủy Thu Điệp loại này hầu môn quý tộc, nhưng bàn về bối cảnh thế lực, Bạch Hiểu lương tựa chuẩn đạo cảnh cường giả phụ thân, bên người lại là bây giờ chạm tay có thể bỏng thái tử điện hạ, tự nhiên là bây giờ thần đô bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay quý nhân. Chương 3395 Hoa Hà chèo thuyền du ngoạn. Thái phó. Bạch Dạ. Lục Dân nhìn qua Bạch Hiểu thiếu niên khinh cuồng thân ảnh, từ đáy lòng hâm mộ nói, thật là khiến người hâm mộ à, tuổi con nhỏ cũng đã đứng tại cái này thế giới đỉnh phong lên, mặc dù Bạch Dạ thái phó quan chức không cao, có lẽ so ra kém nhất đẳng quân hầu như vậy tôn quý, nhưng nếu là thái tử điện hạ sự thật trở thành thánh quốc thân đế, vậy vị này Bạch Dạ thái phó chính là đế sư, khi đó địa vị của hắn liền đem không phải bình thường rồi. Bạch Hiểu từ nhỏ đến lớn cùng thái tử điện hạ cùng nhau lớn lên, mặc dù ngang bướng không chịu nổi, nhưng thái tử điện hạ xem ở thái phó Bạch Dạ trên mặt mũi, đều đối Bạch Hiểu chiếu cố rất nhiều, dựa lưng vào thái tử điện hạ cây đại thụ này, tại cái này thần đô bên trong ai còn dám trêu chọc hắn. Ví như không được, hắn còn có một cái chuẩn đạo cảnh thực lực cha đâu. Người của tiểu thái tử lâu, quả nhiên từng cái không phải tầm thường a. Nghe thấy bên người Lục Dần truyền đến hâm mộ thân ảnh, Lâm Bạch có chút hăng hái mà hỏi, tiểu thái tử lâu. Tiểu thái tử lâu là chỉ thần đô bên trong mấy vị trong nhà bối cảnh cực lớn công tử bột, một trong số đó chính là Bạch Hiểu. Lục Dần mặt mày hớn hở nói với Lâm Bạch, trong tiểu thái tử lâu người, cha mẹ của bọn hắn cơ hồ đều là tại thần đô bên trong hô phong hoán vũ đồng dạng tồn tại, cũng tỉ như nói Bạch Hiểu phụ thân thái phó Bạch Dạ, không chỉ là thái tử điện hạ sư phụ, càng là người sở hữu trực diện thánh đế quyền lực. Thánh đế chính là trên man cổ đại lục này đỉnh phong phía trên duy nhất một người, mà thái tử điện hạ có sắp là đạp vào đỉnh phong nhất cái kia một người, có hai người kia tại. Cái này thần đô bên trong ai còn dám cùng Bạch Hiểu khiêu chiến? Liền xem như nhất đẳng quân hầu phủ, đoán chừng cũng phải cho vị Bạch Hiểu công tử này ba phần chút tình mọn. Lục Dần khỏe môi lướt lên ngàn vạn ánh mắt hâm mộ. Chính như Lục Dần nói, Bạch Hiểu tu vi cũng không cao, vẹn vẹn chỉ có sinh diệt cảnh giới cấp độ, nhưng hắn sở dĩ có thể tại thần đô bên trong như vậy làm sằng làm bậy vô pháp vô thiên. Cái kia cũng là bởi vì dựa lưng vào thái tử điện hạ cùng phụ thân hắn thái phó Bạch Dạ huy thế, thần đô bên trong ai dám chọc hai người này. Cái này hồng cơ cô nương bị Bạch Hiểu để mắt tới rồi, đoán chừng khó thoát vận rủi rồi. Lục Dần nhẹ nhàng nói. Lâm Bạch cũng minh bạch Lục Dần lời nói bên trong ý tứ, đem loại cấp bậc này công tử bột, phía trên man cổ đại lục này bọn hắn phải muốn nữ nhân, ngoại trừ thánh đế hậu cung bên trong phi tử. Đương triều công chúa con chúa, những nữ nhân khác, đều có thể đạt được. Huống chi là chỉ là một cái trong phong nguyệt tràng thanh quan nhân, kia liền càng không nói chơi rồi. Diễn đấu trên đài, Hồng Tố vừa mới buông xuống cổ cầm, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hiểu, trầm mặc không nói. Mà bây giờ trong khuynh thành lâu quản sự cũng nhận ra Bạch Hiểu lai lịch, lập tức có chút khó khăn, bí mật truyền âm cùng Hồng Tố thương nghị đối thủ. Hiển nhiên. Khuynh Thành lâu cùng Bất Lương phủ cũng không nguyện ý trêu chọc phải vị này tiểu thái tử. Một lúc sau, một vị trong Khuynh Thành lâu quản sự đứng ra, mang theo áy náy ôm quyền đối toàn trưởng võ giả cười nói, thật sự là xin lỗi chư vị, hôm nay chỉ sợ làm chư vị đi một chuyến uổng công rồi, nhận được thái phó Bạch Dạ đại nhân chi tử Bạch Hiểu nhìn chúng, hôm nay Hồng Cơ cô nương diễn tấu liền cải thành vì Bạch Hiểu công tử một người độc tấu. Sau đó chúng ta trong Khuynh Thành lâu sẽ an bài mặt khác nhạc sĩ, cũng là bây giờ thần đô bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay cầm sư, tin tưởng sẽ không để cho mọi người thất vọng. Vị này quản sự nói liên tục xin lỗi, mà giờ khắc này Hồng Tố ôm lấy cổ cầm, quay người đi xuống diễn tấu đài, đồng thời hướng về Bạch Hiểu gian phòng bên trong đi đến. Xem đi, Khuynh Thành lâu thỏa hiệp. Lục Dân khẽ cười nói. Ôi, thật sự là không có ý nghĩa, nguyên bản còn muốn nghe một chút Hồng Cơ cô nương xuân giang dạ sắc đâu, lại không nghĩ rằng gặp phải Bạch Hiểu cái này công tử bột, xem ra chúng ta muốn mất hứng mà về. Nhã các bên trong, mấy vị Long Đình đệ tử nhao nhao mất hứng mà nói, không bằng chúng ta đi trong Bất Lương phủ nhìn xem còn không có mặt khác việc vui đi. Tốt, Bất Lương phủ chơi địa phương thật nhiều, không chỉ là có thể nghe hát, những địa phương khác cũng có thể chơi. Ta nhớ được Bất Lương phủ trong Phong Nguyệt chẳng có một dòng sông dài, tên là Hoa Hà, nghe nói trong Phong Nguyệt thành cô nương bôi lên son phấn nhiều lắm, dẫn đến trong con sông này đều tràn ngập hương khí. Vạn Thiếu Hoa cười nói, chúng ta có thể đi đi thuyền, một bên uống rượu làm vui, một bên thưởng thức Bất Lương phủ Phong Nguyệt thành bóng đêm. Không sai, Bất Lương phủ Phong Nguyệt thành bóng đêm thế nhưng là thiên hạ nhất tuyệt. Có người phụ hòa nói, Thu Điệp, ý của ngươi thế nào? Có người hỏi, ta đều có thể. Thủy Thu Điệp tùy ý nói ra. Mấy người lúc này định ra kế hoạch, đi ra Khuynh Thành lâu nhã các, đi ra ngoài, một đám hộ vệ ngay sau đó liền đi theo. Thủy Thu Điệp bước chân hơi rớt lại phía sau rất nhiều, tận lực đi tại Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói, Bạch Hiểu, ngươi trêu chọc không nổi. Lâm Bạch còn chưa có trả lời, Vạn Thiếu Hoa liền quay đầu, cười nói, Thu Điệp, các ngươi đang nói gì đấy? Không có việc gì, không phải muốn đi thuyền sao? Ta nhường hộ vệ của ta đi cho chúng ta nhiều bán một chút rượu ngon qua đây, tối nay cao hứng, muốn uống thật sảng khoái. Thủy Thu Điệp cười khanh khách nói, Lâm Bạch, nghe thấy được sao? Đi mua rượu. Đúng. Lâm Bạch lên tiếng, hướng đi Khuynh Thành lâu tủ rượu. Làm rời đi Thủy Thu Điệp bên người sau đó, Lâm Bạch từ một đầu âm u thông đạo đi qua thời điểm, đột nhiên quần áo trên người biến ảo, hóa thành một thân áo bào đen. Mà trên mặt của hắn lại là xuất hiện một tấm tường vi mặt nạ. Dưới mặt nạ một đôi đồng tử, giống như vạn niên hàn băng đồng dạng băng lãnh. Vừa mới ở trong Khuynh Thành lâu đi vài bước, liền có sứ giả trông thấy cái kia một dạng chói mắt tường vi mặt nạ, lập tức sợ hãi kêu lấy nói, ngươi nhìn, đó là tường vi mặt nạ, là Dạ Đế đại nhân. Khuynh Thành lâu hộ vệ vội vàng khẽ động. Có hai người tuần tự đi vào Lâm Bạch bên người, thấp giọng hô, Dạ Đế đại nhân. Để các ngươi quản sự tới gặp ta. Lâm Bạch tiếp tục đi lên phía trước, không có dừng bước lại, trong miệng băng lãnh ngự khí nhường sau lưng hai người toàn thân run lên. Bọn hắn tựa hồ nghe ra Lâm Bạch giờ phút này tâm tình cực kém, vội vàng ứng tiếng nói, đúng. Một người đi thông chi quản sự, mà một người khác thì mang theo Lâm Bạch đi đến một cái chỗ hẻo lánh. Không bao lâu, một cái 40 trung niên thần sắc thoáng có chút bối rối, bước nhanh đi đến Lâm Bạch trước mặt, tầm mắt quét qua cái kia một tấm tinh xảo tường vi mặt nạ, sắc mặt càng thêm khiêm tốn, Khuynh Thành lâu quản sự Hà Tử Mặc gặp qua Dạ Đế đại nhân. Hồng Cơ, nàng làm sao sẽ tại Khuynh Thành lâu? Tử kim sắc tường vi dưới mặt nạ, Lâm Bạch có song băng lãnh như đao kiếm hai mắt nhìn chằm chằm Hà Tử Mặc lạnh giọng hỏi. Ngữ khí cùng ánh mắt giao hợp rơi ở trên thân thể Hà Tử Mặc thời điểm, hắn kém chút bị Lâm Bạch dọa đến hồn phi phách tán. Dạ Đế đại nhân, là chính nàng tới, là trước đó không lâu nàng đi vào Khuynh Thành lâu, nói mình biết đánh đàn, ta liền nhường nàng thử một chút, kết quả phát hiện nàng cầm đạo so với chúng ta trong Khuynh Thành lâu mặt khác nhạc sĩ đều muốn xuất chúng, mà lại nàng hình dạng cực giai, đẹp như tiên nữ. Tại phối hợp bên trên đàn của hắn nói, nhất định có thể cho Khuynh Thành lâu mang đến không ít tích lợi. Cho nên, thuộc hạ liền nhường nàng tạm thời lưu lại. Hà Tử Mặc vội vàng giải thích nói. Có thể biết bọn hắn trong phòng nói chuyện cái gì? Lâm Bạch hỏi. Trong Khuynh Thành lâu mỗi một cái nhã các đều có pháp trận cấm chế, nó mục đích chính là vì khiến người khác không cách nào điều tra đến bên trong nói cái gì, làm cái gì. Hà Tử Mặc vội vàng nói. Ta không có thời gian nghe ngươi nói nhảm. Còn không chờ Hà Tử Mặc nói xong, Lâm Bạch liền lạnh giọng đánh gãy, nói cho ta biết, có thể hay không?
Có thể.
Hà Tử Mặc suy nghĩ liên tục, cắn răng một cái hồi đáp. Chương 3396, ám sát. Một lúc sau, Lâm Bạch ôm vài hũ rất lâu rời đi Khuynh Thành lâu. Khuynh Thành lâu quản sự Hà Tử Mặc mục tùng Lâm Bạch biến mất trong đám người, phía sau hắn hai cái thị vệ lúc này mới thấp giọng nói ra, đây chính là Dạ Đế đại nhân a, từ khi ngày đó Túy Mộng Các từ biệt về sau, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy Dạ Đế đại nhân. Trên người này quả nhiên có một luồng không thể khinh thường cường giả chi thế. Hà Tử Mặc lòng vẫn còn sợ hãi xoa xoa mồ hôi trên mặt từ từ, tầm mắt lập lòe có thần, nói ra, lập tức đi tề động pháp trận, ta muốn biết Hồng Cơ tại trong nhã các cùng Bạch Hiểu làm cái gì, nói cái gì.
Đúng.
Hai cái này thị vệ lập tức xuống dưới an bài. Các loại hai cái thị vệ đi sau đó. Hà Tử Mặc đi đến một bên chỗ tối tăm, từ trong túi chữ vật xuất ra truyền âm lệnh bài, thấp giọng hô, Tư Sách đại nhân.
Chuyện gì?
Truyền âm lệnh bài một phía khác truyền đến thanh âm lạnh như băng. Vừa rồi Dạ Đế đại nhân xuất hiện tại Khuynh Thành lâu rồi, tựa hồ đối với trong Khuynh Thành lâu mới tới Cẩm Sư Hồng Tố 10 phần coi trọng. Hà Tử Mặc đem vừa rồi phát hiện tất cả mọi chuyện từ đầu chí cuối, một chữ không kém cáo chi Tư Sách. Một lúc sau, Tư Sách âm trầm thanh âm lạnh lùng truyền đến, Hà Tử Mặc.
Ta tại.
Hà Tử Mặc thận trọng hồi đáp. Ngươi vừa rồi khoảng cách Diêm Vương Điện liền chỉ kém nửa bước rồi. Tư Sách lạnh giọng nói ra. Nghe thấy lời nói của Tư Sách, Hà Tử Mặc lại là bị dọa đến kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hồng Cơ đi vào bao lâu? Tư Sách hỏi. Vừa mới đến nhã các cửa ra vào, còn chưa đi vào. Hà Tử Mặc đi ra ầm ù, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Hồng Cơ vừa mới đi đến Bạch Hiểu nhã các cửa ra vào, còn chưa đi vào trong đó. Ngươi lập tức dựa theo ta lời nói đi làm. Tư Sách nói ra. Xin mời Tư Sách đại nhân phân phó. Hà Tử Mặc nói gì nghe lời nói. An bài hơn 20 cái hảo thủ, tốt nhất đều là tu luyện kiếm đạo võ giả, để bọn hắn mặc vào áo đen áo bào đen, che đậy khuôn mặt. Công bố chính mình là Long Hà quận kiếm hồ võ giả, chờ Hồng Cơ tiến vào nhã các sau đó, lập tức xông đi vào, đi giết Bạch Hiểu. Tư Sách thanh âm lạnh lùng truyền đến.
A.
Nghe thấy lời nói của Tư Sách, Hà Tử Mặc dọa đến quát to một tiếng. Tư Sách đại nhân, đây chính là Thái Phó Bạch Dạ con trai độc nhất, Thái Tử Điện Hạ thở nhỏ bạn chơi A, giết hắn. Chẳng phải là muốn chết sao? Ngớ ngẩn. Ngươi thật sự cho rằng Bạch Hiểu bên người không có cường giả bảo hộ sao? Bằng không mà nói, lấy tính tình của hắn có thể tại trong đế đô sống đến bây giờ. Tư Sách không nhịn được mắng to một tiếng. Thế nhưng là Tư Sách đại nhân, vì sao muốn làm như thế nha? Hà Tử Mặc nghi hoặc không hiểu hỏi. Rất đơn giản, ngươi tối nay không dựa theo lời của ta làm, ngày mai hình đường đao, liền muốn rơi vào trên cổ của ngươi rồi. Đừng hỏi vì cái gì, hỏi ta cũng sẽ không nói. Tư Sách hời hợt nói, ngươi là muốn sống đâu? Hay là chính mình tối nay tìm xong phần mộ, chính ngươi nghĩ kỹ? Hà Tử Mặc mồ hôi rơi như mưa, trầm ngâm nửa ngày, lúc này nói ra, ta lập tức đi an bài nhân thủ. Ngươi tìm được những người này, chờ bọn hắn bị Bạch Hiểu bên người cường giả đánh cho không hề có lực hoàn thủ về sau, nếu là trốn. Ngươi phụ trách toàn bộ đều giết. Tư Sách lạnh như băng nói.
Minh bạch.
Hà Tử Mặc đơn giản sáng tỏ đáp lại một tiếng, tùy theo thu hồi truyền âm lệnh bài. Hà Tử Mặc cũng không phải là cái gì đồ đần, hắn tự nhiên biết muốn giả bộ ám sát Bạch Hiểu, nhưng phàm là tham dự chuyện này võ giả, đều nhất định muốn chết, bằng không mà nói, một khi có một người còn sống rơi vào Bạch Hiểu trong tay, sự tình bại lộ. Cái kia đến lúc đó bất lương phủ sẽ chết càng nhiều người. Lúc này, Hà Tử Mặc ra lệnh một tiếng, triệu tập mà đến hơn 10 vị thân tín, dựa theo Tư Sách lời nói, để bọn hắn chuẩn bị. Mà một bên khác, trong kiếm minh, Tư Sách thu hồi truyền âm lệnh bài về sau, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái vải, trên đó viết một câu, Dạ Đế Đại Nhân, tên là Mục Dạ, đến từ Bắc Lương quận, cùng hai tháng trước vào thần đô, đi theo có một nữ tử, tên là Mục Hồng Y Y, chính là Mục Dạ chi kết tóc vợ. Làm Tư Sách xem hết cái này vải về sau, hít sâu một hơi, ánh mắt âm u hạ xuống. Đang lúc này, trong túi chữ vật một khối khác lệnh bài truyền đến tiếng vang, Tư Sách lấy ra xem xét là kiếm đường đường chủ Bạch Hạc truyền âm lệnh bài. Tư Sách ấn mở truyền âm lệnh bài, trên đó lập tức truyền đến Bạch Hạc thanh âm, Dạ Đế đại nhân có mệnh, nhường 12 quả chuẩn bị, tối nay là cái đêm không ngủ, lệnh sát, võ nhị đường tất cả huynh đệ chuẩn bị chiến đấu. Sau khi nghe xong, Tư Sách thu hồi truyền âm lệnh bài, khẽ cười nói, quả nhiên. Dạ Đế nổi giận hơn. Nhưng cũng may ta vì Dạ Đế đại nhân lắng lại trận này lửa giận, bằng không mà nói, tối nay không biết muốn chết bao nhiêu người. Chốc lát, làm Hồng Tố ôm cổ cầm tiến vào Bạch Hiểu trong nhã các, lập tức từ bốn phía ngoài cửa sổ giống như ác lang nhào vào đến 10 cái võ giả áo đen, tay cầm lợi kiếm, toàn thân trên dưới kiếm ý ngút trời, hai mắt giống như tải lang độc tay, trong phòng tìm kiếm một phen về sau, tầm mắt rơi vào trên thân của Bạch Hiểu. Không nói hai lời, mười mấy người này toàn bộ phóng tới Bạch Hiểu. Cường đại kiếm pháp thẳng đến trên người hắn hô đi. Các ngươi là người nào? Bạch Hiểu kinh hô kêu to lên. Mà một bên mới vừa tiến vào nhã các bên trong Hồng Tố nhưng cũng là đồng tử kinh biến, nhìn xem cái này 10 cái người áo đen. Lâm Bạch mua rượu ngon sau đó, quay người đi ra Khuynh Thành Lâu, tìm tới Thủy Thu Điệp, bọn hắn đã thuê tốt du thuyền, chuẩn bị lên thuyền du ngoạn. Thủy Thu Điệp bọn người hết thảy thuê 2 đầu thuyền. Một đầu chính là bọn hắn những đệ tử của Long Đình này du ngoạn hoa thuyền, một đầu là vì Lâm Bạch những hộ vệ này chuẩn bị. Tất cả mọi người leo lên hoa thuyền, dập dờn tại Bất Lương Phủ Phong Nguyệt Tràng bên trong hoa hà, nhìn xem hai bên cẩm tú phồn hoa, đèn đuốc sáng trưng lầu các cung điện, tiếng cười nói thỉnh thoảng truyền đến. Hoa thuyền vừa rồi tiến lên không lâu, hoa hà hai bên trên đường phố liền truyền đến trận trận tiếng kêu sợ hãi âm. Bạch Hiểu công tử tại Khuynh Thành Lâu bị kiếm tu tập kích, thân chịu trọng thương. Cái này tựa như kinh lôi đồng dạng tin tức cấp tốc trong đám người sôi trào. Bạch Hiểu bị tập kích rồi. Ai sống được như thế không kiên nhẫn được nữa, cũng dám tập kích Bạch Hiểu. Vạn Thiếu Hoa nghe thấy thanh âm này về sau, trợn to tròng mắt nói. Lục Dần, đi tìm hiểu một cái. Thủy Thu Điệp lập tức đối Lục Dần hô. Đúng. Lục Dần lên tiếng, phi thân rời đi, rơi vào bên bờ, sau đó không lâu, Lục Dần trở về, ôn quyền nói ra, tiểu quận chúa, thuộc hạ đã điều tra rõ, vừa rồi ở trong Khuynh Thành Lâu Bạch Hiểu đích thực là gặp phải hơn 10 vị kiếm tu tập kích, nhưng tốt ở bên người Bạch Hiểu ám vệ kịp thời dám đến, chém giết thích khách nhiều tên, có mấy người đào tẩu, bây giờ ngay tại truy sát. Theo lúc ấy trong Khuynh Thành Lâu người nói, những cái kia thích khách đều tu tập kiếm pháp, rất nhiều người đều suy đoán khả năng này là kiếm hồ võ giả. Lục Dần thản nhiên nói, kiếm hồ là một năm trước bị thánh đế tự mình hạ chỉ hủy diệt Long Hà quận kiếm hồ sao. Vạn Thiếu Hoa thoáng chút đăm chiêu, lúc ấy hủy diệt Long Hà quận kiếm hồ chiếu thư ban bố xuống thời điểm, đưa tới một phen chấn động, Vạn Thiếu Hoa tự nhiên từng nghe nói rất nhiều. Xem ra thật là kiếm hồ. Nghe nói năm đó kiếm hồ bị diệt sau đó, còn có thật nhiều dư nghiệt ở bên ngoài chạy trốn, trước đó không lâu càng là liền thân vương thế tử đều giết một vị. Lại có một người nói ra, những kiếm hồ dư nghiệt này, thật đúng là đủ to gan lớn mật, cũng dám xông vào thần đô bên trong ám sát Bạch Hiểu. Vạn Thiếu Hoa suy vừa cười vừa nói, chương 3397, Phong Nguyệt Như Kiếm. Lâm Bạch đứng tại hộ vệ trên mặt thuyền hoa, trầm mặc không nói, sắc mặt bình tĩnh nhìn phía trước, tựa hồ cũng không có bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng tâm cảnh. Mà tại tâm tư mọi người đều bị Bạch Hiểu bị tập kích hấp dẫn thời điểm, Lâm Bạch yên lặng lui về phía sau mấy bước, đi vào trong âm u, từ trong túi chữ vật xuất ra truyền âm lệnh bài. Truyền âm trên lệnh bài truyền đến Kiếm Đường đường chủ Bạch Hạc thanh âm, dạ đế đại nhân, tư sách đã làm xong, hắn an bài người đi ám sát Bạch Hiểu.
Tốt.
Thường. Lâm Bạch đơn giản đáp lại một tiếng, tùy theo thế thì gãy mất truyền âm, trở lại chỗ sáng, nhìn xem hai bên phong nguyệt thành bóng đêm. Tại vừa rồi, trong khuynh thành lâu, hơn 10 người thích khách xông vào Bạch Hiểu trong phòng thời điểm, một mảnh đại trận oanh động khuynh thành lâu. Trong khuynh thành lâu hảo khách bọn họ nhao nhao đứng dậy, nhìn về phía Bạch Hiểu nhã các bên trong, thấp giọng nói ra, đó là Bạch Hiểu nhã các, trong đó tại sao có thể có thanh âm đánh nhau. Oanh một tiếng, Bạch Hiểu nhã các vỡ nát toái cốt, lộ ra trong đó một mảnh huyết chiến bộ dáng. Ông trời ơi! Có người tại ám sát Bạch Hiểu. Có người kinh hô ra miệng nói. Mà tại một cái khác trong nhã các, nơi đây ngồi lấy hơn 10 vị thanh niên nam nữ, nghe thấy trong khuynh thành lâu động tĩnh thời điểm, nhao nhao đi vào cửa sổ, nhìn về phía Bạch Hiểu nhã các phương hướng. Sư tỷ, có vẻ như cũng có người giống như chúng ta ý nghĩ, bọn hắn tựa hồ cũng rất giống như nhường Bạch Hiểu chết, chúng ta còn không có xuất thủ. Bọn hắn liền nhanh chân đến trước rồi. Có một người nhìn tình huống về sau, trở lại nhã các bên trong, đối với một vị người mặc thanh y hề váy lụa, tay cầm bảo kiếm anh tư nữ tử thản nhiên nói. Bạch Hiểu bên người có ám vệ, không phải đơn giản như vậy liền có thể đắc thủ. Bất quá bọn hắn xuất thủ cũng đúng lúc, cho chúng ta dẫn dắt rời đi ám vệ, như vậy tiếp xuống Bạch Hiểu mệnh, liền tạm thời cho là chúng ta kiếm hồ báo thù đăng tràng. Tuy tiện váy lụa nữ tử từ trên mặt bàn đem chính mình lợi kiếm cầm lên, thân hình thoát một cái, thay đổi toàn thân áo đen, âm thanh lạnh lùng nói, các sư huynh sư đệ, chuẩn bị đi.
Đúng.
Cái này mấy vị khác thanh niên nam nữ nhao nhao thay đổi áo đen, tại tất cả mọi người bị đều Bạch Hiểu nhã các bên trong động tĩnh hấp dẫn thời điểm, những người này âm thầm đi đạo Bạch Hiểu nhã các bên ngoài. Khi bọn hắn đến nhã các bên ngoài thời điểm, lại phát hiện trong đó thây ngang đồng nội, mà lúc này, Bạch Hiểu thần sắc kinh hoàng bị hơn 10 vị ám vệ bảo hộ lấy rời đi khuynh thành lâu. Theo sau, vừa rồi vị nữ tử kia âm thanh lạnh lùng nói, mang theo mười mấy người đuổi theo Bạch Hiểu cùng ám vệ hướng đi, phát hiện bọn hắn lại là thẳng đến Bất Lương phủ phủ thừa phủ nha mà đi. Mới ra khuynh thành lâu, nữ tử kia ánh mắt sắc bén, tay cầm lợi kiếm một kiếm phóng đi. Bạch Hiểu toàn thân lông tơ nổ tung, tại thời khắc này trong mắt của hắn tựa hồ nhìn thấy quỷ môn quan cái bóng, thần hồn của hắn tựa hồ liền bị lôi đi. Phốc phốc. Trong chốc lát, Bạch Hiểu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một người tay cầm lợi kiếm đâm tới, cũng may ám vệ liều chết ngăn trở một kiếm này. Bảo hộ ta Bạch Hiểu la hoàng lên. Thiếu gia đi trước, nơi này giao cho chúng ta. Cái này 10 cái ám vệ nhao nhao nói ra. Hôm nay các ngươi ai cũng đi không được. Nữ tử kia băng lãnh nói. Bạch Hiểu chật vật trốn vào trong đám người, một bên bước nhanh rời đi, một bên hô lớn. Ta là Bạch Dạ Nhi Tử, ta là Thái Phó Nhi Tử, ta là Thái Tử Điện Hạ Hảo Hữu. Có người muốn giết ta, có người muốn giết ta, ai có thể bảo hộ ta. Cha ta cùng Thái Tử Điện Hạ trùng điệp có thưởng, trùng điệp có thưởng. Nữ tử kia cùng những sư huynh đệ khác nhanh chóng giải quyết những này ám vệ, truy sát Bạch Hiểu mà đi. Trên mặt thuyền hoa, Long Đình mấy vị đệ tử tập hợp một chỗ, thảo luận tối nay Bạch Hiểu bị tập kích sự tình. Mà lúc này, Lâm Bạch cảm giác được trong túi chữ vật truyền âm lệnh bài lóe lên, yên lặng lui ra phía sau tiến vào trong âm u, xuất ra truyền âm lệnh bài, trên đó truyền đến Bạch Hạc thanh âm, dạ đế đại nhân. Bạch Hiểu tại bị ám vệ bảo hộ rời đi khuynh thành lâu thời điểm, gặp phải mặt khác thích khách. Là người của chúng ta. Lâm Bạch bình tĩnh hỏi. Cũng không phải là, người của chúng ta tại sông đi vào đả thương Bạch Hiểu sau đó, liền bị ám vệ đánh cho chạy trối chết. 18 người sông đi vào, chỉ còn sống trốn tới 10 người, ta đã sắp xếp người đi đem 10 người này giải quyết. Lần này xuất hiện thích khách. Đồng thời không phải chúng ta an bài người. Bạch Hạc thấp giọng nói. Hỏi một chút tư sách. Lâm Bạch nói ra. Tư sách nói, cũng không phải là hắn an bài người. Bạch Hạc nói ra. Trên thực tế, kiếm đường 12 quả bây giờ 12 người đều tập hợp một chỗ, nhìn xem Bạch Hạc cùng Dạ Đế đại nhân liên hệ. Lâm Bạch nghe nói về sau, thật lâu không có trả lời. Bạch Hạc liền lời nói thâm thía nói ra, Dạ Đế đại nhân, Bạch Hiểu lai lịch bất phàm, nó cha chính là Thái Phó Đương Triều, chuẩn đạo cảnh cường giả, Thái tử Điện Hạ càng là xem hắn vì thân đệ, nếu là hắn chết tại Bất Lương Phủ, chỉ sợ. Là ai tại ám sát hắn? Lâm Bạch hỏi. Rõ ràng là ai còn không rõ ràng lắm, nhưng là chúng ta nhận được Khuynh Thành Lâu tin tức truyền đến, những người kia đều người mang tuyệt thế kiếm pháp, mà lại tu vi đều là cực cao, hết thể có 12 người, từng cái đều vấn đỉnh cảnh tu vi. Bạch Hạc thấp giọng nói ra. Nhường cắp đường đi thăm dò. Lâm Bạch thấp giọng nói. Đúng. Bạch Hạc lên tiếng, hỏi. Cái kia Bạch Hiểu cái kia bên cạnh phải chăng muốn chúng ta xuất thủ âm thầm giúp hắn chạy thoát? Bạch Hạc trong lòng rất rõ ràng, giống Bạch Hiểu loại người này nếu là chết tại Bất Lương Phủ, cái kia tất nhiên là phiền phức ngập trời, không chỉ là Bất Lương Phủ, Bạch Hiểu chết ở nơi nào đều là một trận tai nạn. Không nói đến Bạch Hiểu là Thái tử Điện Hạ bạn chơi hảo hữu, chính là phụ thân hắn Thái Phó Bạch Dạ lửa giận. Chỉ sợ cũng có thể làm cho Bất Lương Phủ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Lâm Bạch trầm mặc, bây giờ bày ở trước mặt Lâm Bạch cũng chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất, nhường Kiếm Minh xuất thủ, hiệp trợ Bạch Hiểu chạy thoát, không hề nghi ngờ ở trong Bất Lương Phủ bây giờ có thể cứu người của Bạch Hiểu, chỉ có Kiếm Minh, nếu là Bạch Hiểu phải muốn dựa vào Phủ Thừa, cái kia đoán chừng Phủ Thừa trong thời gian ngắn không cách nào trợ giúp đến hắn. Chỉ có Kiếm Minh, tại Lâm Bạch ra lệnh một tiếng sau đó, Bạch Hạc liền có thể an bài Khuynh Thành Lâu chung quanh Kiếm Minh võ giả trước tiên quá khứ tương trợ, kể từ đó, liền có thể cứu Bạch Hiểu. Con đường thứ hai, mượn những này thích khách chi thủ giết Bạch Hiểu, dù sao Lâm Bạch hôm nay đối Bạch Hiểu ảnh hưởng cực kém, nhưng Bạch Hạc cũng nhắc nhở qua Lâm Bạch, nếu là Bạch Hiểu chết tại Bất Lương Phủ, vậy sẽ có phiền phức ngập trời. Nhường Tư Sách đi cứu Bạch Hiểu. Nhường Diệp Lương cùng Liễu Đao đi giết Bạch Hiểu. Lâm Bạch suy nghĩ liên tục sau đó, lạnh giọng nói ra. Trong Kiếm Minh, 12 quả nghe thấy lời này, đều là cảm thấy ngoài ý muốn, liền liền Bạch Hạc đều là nhữ mày không hiểu. Tư Sách cũng là lâm vào khổ tư, không biết Lâm Bạch ý gì. Ngay sau đó Lâm Bạch thanh âm lại truyền tới, nhường Kiếm Minh tại Khuynh Thành Lâu chung quanh đệ tử xuất thủ, ngăn chặn những người kia ám sát Bạch Hiểu tiến độ. Nhưng không thể đem thích khách toàn bộ ngăn lại, nhất định phải làm cho những này thích khách đuổi đến Bạch Hiểu trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Sau đó Tư Sách lẻ loi một mình xuất thủ, từ thích khách trong tay cứu Bạch Hiểu. Nếu là thích khách không đủ mạnh, không phải là đối thủ của Tư Sách, vậy thì do Diệp Lương cùng Liêu Đao xuất thủ, đánh cho Tư Sách trọng thương, nhưng cuối cùng nhất định phải làm cho Tư Sách đem Bạch Hiểu cứu đi. Theo Lâm Bạch nhàn nhạt giải thích một phen sau đó, Bạch Hạc lập tức hiểu ra, Tư Sách cũng là hai mắt lóe lên ánh sáng, hai người nhao nhao nói ra, minh bạch rồi. Tư Sách, chuẩn bị sẵn sàng, ta đưa ngươi vào triều đường. Lâm Bạch thấp giọng nói, là, Dạ Đế đại nhân. Tư Sách kích động đáp lại nói, chương 3398, ám độ trần thương. Khuynh Thành Lâu trước. Ầm ĩ khắp trốn, tiếng người huyên áo. Chỉ gặp một nữ tử áo đen tay cầm lợi kiếm đâm về Bạch Hiểu. Bạch Hiểu thần sắc bối rối, đầu đầy mồ hôi, chật vật về sau bỏ chạy. Đúng lúc này, đứng ở trong đám người lạnh nhạt lấy đúng Kiếm Minh đệ tử, đồng nhiên có một người xuất ra truyền âm lệnh bài, nhìn thoáng qua về sau, thấp giọng nói ra, các huynh đệ, kiếm đường có lệnh, để cho chúng ta hiệp trợ Bạch Hiểu thoát đi. Chúng ta lên. Nam tử này lãnh đạm nói một tiếng về sau, Khổng Vũ hữu lực hai tay đẩy ra đám người, đi ra ngoài. Ngay tại nữ tử áo đen kia một kiếm đem Bạch Hiểu tỉ như góc chết thời điểm, đột nhiên một đám võ giả xuất hiện tại nữ tử áo đen trước mặt, lạnh giọng nói ra, các hạ tại ta Kiếm Minh trong địa bàn nháo sự, chẳng lẽ lại thật coi chúng ta Kiếm Minh bài trí sao? Chuyện này cùng ngươi Kiếm Minh không quan hệ. Nữ tử áo đen gặp mấy người kia đem Bạch Hiểu bảo vệ, lúc này âm thanh lạnh lùng nói. Bạch Hiểu công tử, hướng cái kia vừa đi, những người này giao cho chúng ta đến. Hán tử kia lạnh giọng nói ra.
Tốt, đa tạ, các ngươi nhất định phải còn sống, chờ lao tử chạy đi, ta sẽ cáo chi thái tử điện hạ cùng cha ta, các ngươi đều hắn sao trùng điệp có thưởng.
Bạch Hiểu kích động hét lớn một tiếng, chật vật không chịu nổi trốn vào một đầu thông đạo bên trong, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng.
Các ngươi cản bọn họ lại, ta đi giết Bạch Hiểu.
Nữ tử áo đen cũng lạnh nhạt nói một tiếng sau phi thân trúng tuyển.
Lúc này Kiếm Minh võ giả cùng này một đám thích khách kịch liệt giao thủ.
Lão đại, nữ nhân kia truy sát tới rồi, chúng ta muốn không để các huynh đệ khác bọn họ đi ngăn lại nàng.
Có một người hỏi.
Không cần.
Ta nhận được mệnh lệnh, chính là nhường Bạch Hiểu trốn hướng cái hướng kia.
Hán tử kia lãnh đạm nói, nhìn về phía Bạch Hiểu đảo tẩu phương hướng, trong lòng không khỏi nghi hoặc, hắn nhận được mệnh lệnh đích thực hiệp trợ Bạch Hiểu đảo tẩu, nhưng là muốn để Bạch Hiểu trốn hướng một đầu bọn hắn cố định lại thông đạo, cái này khiến vị này hán tử hơi nghi hoặc một chút.
Nhưng cái này nếu là kiếm đường truyền đến mệnh lệnh, hắn không cách nào đi phỏng đoán trong đó thâm ý.
Bất Lương phủ võ giả, đối với thần đô, đối với thánh quốc đều không có quá mạnh lòng cảm mến. Tại Bất Lương phủ nơi đây chính là thần đô bên trong hỗn loạn nhất tối vô pháp vô thiên địa phương, trong đó võ giả trên cơ bản đều là tại thần đô bên trong ở vào tối cơ sở, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều gánh vác lấy một chút xúc phạm thánh quốc thiết luật sự tình.
Cũng tỉ như nói trong Bất Lương phủ vấn đỉnh cảnh cường giả, trên cơ bản có 90% trên thân người đều có tội nghiệt, nếu là thánh quốc xem ký hạ xuống, những này người đều phải chết. Mà còn có 10% võ giả bọn hắn không thích thánh quốc quy củ đốt thuốc, cảm thấy tại Bất Lương phủ tự do tự tại tốt bao nhiêu, liền không muốn rời đi Bất Lương phủ.
Giống Tư Sách, Hoa Mỹ nhân loại người này, trên người bọn họ đều gánh vác lấy đại tội nghiệt, bất luận cái gì một đầu tội nghiệt công bố cùng người khác, thánh quốc thiết luật liền đầy đủ để bọn hắn chết đến 10 lần rồi, bọn hắn không có cách nào đi mặt khác phủ nhà. Chỉ có thể lưu ở trong Bất Lương phủ, hoặc là liền rời đi thần đô, bỏ mạng thiên hạ, có thể cái này người trong thiên hạ, nếu không phải là bị dồn vào đường cùng, ai nguyện ý ly biệt quê hương.
Giống Bạch Hạc loại người này, hắn chính là không thích thánh quốc hôn sáo, không thích bị thánh quốc cướp thúc, cho nên mới có thể lưu ở trong Bất Lương phủ.
Không chỉ là vấn đỉnh cảnh võ giả như vậy, trong Bất Lương phủ tất cả võ giả trên thân đều có một ít tội nghiệt. Thậm chí trong Bất Lương phủ có nhiều hơn một nửa võ giả đều cửu thị thánh quốc, cho nên lúc không có Kiếm Minh hạ mệnh lệnh tới trước đó, Kiếm Minh võ giả sẽ không xuất thủ đi cứu bất luận một vị nào trong triều đình quan lại sau đó, dù cho là Bạch Hiểu loại cấp bậc này nhân vật, bọn hắn cũng vẫn như cũ khinh thường.
Bạch Hiểu chật vật không chịu nổi chạy vào trong thông đạo, càng đi về trước, lối đi này càng phát ra hắc ám, mà thần sắc của hắn liền càng phát bối rối lên.
Bạch Hiểu,
nhận lấy cái chết.
Phía sau âm thầm, nữ tử kia cầm kiếm đánh tới, băng lãnh chói mắt kiếm mang lướt qua âm u đường tắt, thẳng đến Bạch Hiểu trên cổ mà đi.
Không muốn.
Không muốn Bạch Hiểu thất kinh ngã nhào trên đất, kinh hô kêu to lên.
Trong chốc lát, đột nhiên tại âm u trong thông đạo bay ra một bóng người, vì Bạch Hiểu đỡ được một kiếm này.
Bằng hữu, nơi đây giết người cũng không phải cái gì nơi tốt.
Người này tay cầm quạt xếp từ âm thầm đi tới, mang trên mặt một kia lô mãng dáng tươi cười, mặt quan như ngọc, anh tuấn bất phàm, đương nhiên đó là Tư Sách.
Lại tới một cái muốn chết.
Nữ tử áo đen này có chút nóng nảy, bây giờ còn chưa có giết chết Bạch Hiểu, đã coi như là đêm dài lắm mộng rồi, nếu là tại không cách nào giết chết lời nói, đoán chừng hôm nay kế hoạch liền muốn thất bại rồi.
Nữ tử áo đen không lo được cùng Tư Sách dây dưa, liền thẳng đến Bạch Hiểu mà đi.
Cứu ta!
Cứu ta!
Ta là thái phó Bạch Dạ con trai độc nhất, ta là thái tử điện hạ hảo hữu, ngươi đã cứu ta có thể cho ngươi phải muốn hết thảy.
Bạch Hiểu như giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng đối với Tư Sách hô.
Nguyên lai là Bạch Hiểu công tử, xin mời công tử yên tâm, hôm nay Tư Sách ở đây. Liền sẽ không để cho nàng tùy tiện lấy tính mạng của ngươi.
Tư Sách sắc mặt giật mình, tùy theo ngưng trọng lên, toàn thân khí tức phun trào, tóc dài bạch bảo bay múa,
ầm ầm lực lượng phóng tới nữ tử áo đen mà đi. Cái này âm u trong ngõ tắt, một mảnh huyết chiến bạo phát ra. Tư Sách cùng nữ tử áo đen này giao thủ mấy trăm hiệp, vẫn như cũ không thể phân ra thắng bại. Tại bọn hắn giao thủ thời điểm, xuyên thấu qua hai bên ngõ hẻm đạo Việt tường, có thể trông thấy xa xa một tòa trên nhà cao tầng, có hai bóng người sánh vai đứng ở trước trăng sáng phía dưới, lạnh lùng nhìn xem trong đường tắt kịch chiến, hai người này chính là đi theo mà đến Liêu Đao cùng Diệp Lương. Tư Sách phải thua. Diệp Lương nhìn một hồi, thấp giọng nói ra. Ừm, nữ nhân kia kiếm pháp, không sai. Liêu Đao trầm mặc ít nói, nhưng vẫn là đáp lại một câu. Trải qua cái này hơn một tháng rèn luyện, kiếm minh 12 quả cảm tình giữa nhau gia tăng rất nhiều. Một mực trầm mặc ít nói Liêu Đao đều sẽ thỉnh thoảng mở miệng cùng những người khác nói chuyện. Đương nhiên có thể làm cho Liêu Đao mở miệng nói chuyện người, chỉ có 12 quả cùng Lâm Bạch. Những người còn lại liền xem như lôi kéo Liêu Đao, hắn cũng sẽ không nói với ngươi nửa chữ. Nên chúng ta. Diệp Lương cười khẽ nói. Liêu Đao khẽ gật đầu. Trong chốc lát, trong ngõ tắt giao thủ phân ra người mang, Tư Sách bị đánh được miệng phun máu tươi, thân chịu trọng thương bay rớt ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào Bạch Hiểu bên người. Chết! Nữ tử áo đen kia không có cho Tư Sách bất luận cái gì cơ hội thở dốc, một kiếm xông đến như bay, liền muốn lấy đi Tư Sách tính mệnh. Tư Sách không có kinh hoàng, lạnh lùng nhìn xem nữ tử áo đen. Tựa hồ hắn nguyên bản liền biết mình hôm nay sẽ không chết. Trong nháy mắt, hai đạo nhân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại nữ tử áo đen trước mặt, một người trong đó sau khi xuất hiện trực tiếp rút ra phía sau trường đao, đồng nhiên bổ về phía nữ tử áo đen, băng lanh thấu xương đao mang làm cho nữ tử áo đen liên tục bại lui. Người đến người nào? Nữ tử áo đen thẹn quá thành giận gầm nhẹ nói. Chúng ta là kiếm minh võ giả. Vô danh tiểu bối. Diệp Lương khẽ cười nói, hôm nay cô nương tại Khuynh Thành lâu làm to chuyện, cái này thực sự làm trái kiếm minh quy củ. Hai người chúng ta đến đây chính là muốn xin mời cô nương đi kiếm minh đi một chuyến. Nếu là ta không nói gì. Nữ tử áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Vậy hôm nay cô nương liền phải đem mệnh lưu ở nơi đây. Diệp Lương nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Đang khi nói chuyện, Diệp Lương cho Tư Sách ném đi một ánh mắt. Tư Sách vội vàng đỡ dậy ở một bên đã dọa sợ Bạch Hiểu, nói ra, Bạch Hiểu công tử, nơi đây liền giao cho kiếm minh võ giả xử lý đi, chúng ta đi mau. A a a, ta hảo hảo, chúng ta đi, chúng ta đi. Bạch Hiểu bị Tư Sách vịt, vội vàng chạy ra trong ngõ tắt, chẳng biết đi đâu. Chương 3399, Kiếm Hổ Dư Nghiệt. Diệp Thanh Tuyết. Tư Sách viện Bạch Hiểu cấp tốc đào tẩu, nữ tử áo đen đồng tử lập tức sắc bén, ngập trời kiếm ý tràn ngập mà ra, phóng tới Liêu Đao cùng Diệp Lương hai người mà đi. Diệp Lương cười lạnh, cũng không xuất thủ, ngược lại là bước chân về sau một chân, trong chốc lát, Liêu Đao tay cầm trường đao đánh xuống, đao mang chấn động trăm giảm, lực lượng dung chuyển thương khung. Phốc phốc, một đao rơi xuống, đem nữ tử áo đen đánh cho miệng phun máu tươi. Chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài, rơi xuống đất thời điểm, ánh mắt một mảnh ầm trầm, lạnh lùng nhìn Liêu Đao cùng Diệp Lương liếc mắt, kiếm minh, ta nhớ kỹ. Nói xong, nữ tử áo đen xoay người mà lên, bóng hình xinh đẹp tiêu tán tại trong đường tắt, chẳng biết đi đâu. Đuổi không đuổi? Liêu Đao nhíu mày, đối Diệp Lương hỏi. Không đuổi. Diệp Lương khẽ cười nói, đuổi cũng đuổi không kịp. Nữ tử kia tu hành kiếm pháp thế nhưng là kiếm hồ kiếm pháp, nếu là thật sự đem nàng ép, đoán chừng liều mạng bắt đầu, hai người chúng ta liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn, cũng may nàng hôm nay mục tiêu chỉ có Bạch Hiểu, không nguyện ý cùng chúng ta làm nhiều dây dưa. Diệp Lương đang khi nói chuyện lại quay đầu nhìn về phía Tư Sách cùng Bạch Hiểu đảo tẩu phương hướng, thản nhiên nói, dạ đế đại nhân là muốn đưa Tư Sách tiến triều đình rồi. Bây giờ Tư Sách cứu Bạch Hiểu rời đi, chúng ta cũng nên hướng dạ đế đại nhân giao nộp rồi. Hoa hà trên mặt thuyền hoa, Lâm Bạch bước chân triệt thoái phía sau đi vào âm thầm, từ trong túi chữ vật lấy ra truyền âm lệnh bài, trên đó truyền đến Bạch Hạc thanh âm, Liêu Đao cùng Diệp Lương hồi phục, sự tình làm thỏa đáng, Tư Sách cùng Bạch Hiểu thuận lợi cùng một chỗ đào tẩu.
Tốt. Lâm Bạch đáp lại một tiếng về sau, liền cắt đứt truyền âm, mặt không thay đổi đứng tại trên mặt thuyền hoa.
Bất Lương phủ trong Phong Nguyệt Thành Bạch Hiểu bị đuổi giết sự tình mặc dù đưa tới một phen chấn động, nhưng Bất Lương phủ mỗi ngày đều tại người chết, mà lại chết người trong hơn phân nửa bộ phận đều là quan lại sau đó, sớm đã thành thói quen, cho nên rất nhanh cái này một mảnh phong ba liền bị trong Phong Nguyệt Thành Oanh Thanh Yến Ngự ép xuống. Mấy vị Long Đình đệ tử tựa hồ cũng không có nhận ảnh hưởng quá lớn, vẹn vẹn vừa mới bắt đầu nói chuyện phiếm vài câu về sau, tiếp xuống liền chuyên chú thưởng thức trong Bất Lương phủ bóng đêm.
Rất nhanh, bình minh đến nơi.
Nhanh như vậy cũng quá to tiếng a, Bất Lương phủ bóng đêm quả nhiên là thiên hạ nhất tuyệt, ta còn không có nhìn đủ đâu.
Vạn Thiếu Hoa vẫn chưa thỏa mãn nói.
Vạn huynh nếu là không có nhìn đủ, ngày sau tại đến chính là, ta cũng không có nhìn đủ, hoa hà này chúng ta mới vừa vặn đi 1% cũng đã trời đã sáng.
Một người khác phụ hòa nói,
hôm nay trở lại Long Đình về sau, lại được khổ tu rồi, lần tiếp theo đi ra không biết là năm nào tháng nào rồi.
Vạn Thiếu Hoa liên tục cười khổ mà nói, đi thôi, nên trở về Long Đình rồi.
Thủy Thu Điệp mang theo một đám hộ vệ đứng lên, trở về Long Đình.
Lâm Bạch, đi a, ngươi thất thần làm sao?
Thủy Thu Điệp nhìn thấy Lâm Bạch tựa hồ cũng không có đuổi theo, liền không vui hô.
Các ngươi đi thôi, ta không cần theo ta rồi, ta trở lại Long Đình sau sẽ đi tìm quản sự đường báo cáo.
Lâm Bạch nhìn nói với Thủy Thu Điệp.
Thủy Thu Điệp giờ phút này nhớ tới, Lâm Bạch đã được đến 2 phần tiến cử sách, hắn có thể trở thành danh chính ngôn thuận Long Đình đệ tử.
Cái kia đã như vậy, liền chúc mừng ngươi tiền đồ như gấm.
Thủy Thu Điệp ngoài cười nhưng trong không cười nói một tiếng, quay người rời đi.
Lâm Bạch trầm mặc đứng ở một bên, cũng không đáp lời.
Lâm huynh, sau này còn gặp lại.
Chúng hộ vệ bên trong, chỉ có Lục Dần đi tới đối Lâm Bạch cười cáo biệt.
Sau này còn gặp lại.
Lâm Bạch cũng là cười đáp lại.
Tùy theo, Vạn Thiếu Hoa cùng Thủy Thu Điệp cùng một đám hộ vệ rời đi, Lâm Bạch thì là đứng ở trong Bất Lương phủ nhìn xem dâng lên chiều dương.
Sau một khắc, Lâm Bạch quay người hướng đi Khuynh Thành Lâu.
Khuynh Thành Lâu bởi vì đêm qua giao chiến, một ít bộ phận một mảnh hỗn độn.
Lâm Bạch bước vào Khuynh Thành Lâu bên trong, hào khách bọn họ vẫn tại uống rượu làm vui.
Tại đi qua một đầu âm u đường tắt thời điểm, Lâm Bạch trên mặt xuất hiện một tấm tử kim sắc tường vi mặt nạ.
Dạ đế đại nhân.
Trông thấy Lâm Bạch mang theo mặt nạ xuất hiện ở trong Khuynh Thành Lâu, lập tức có một người thị vệ đi tới cung kính hô.
Gọi Hà Tử Mặc qua đây.
Lâm Bạch lạnh như băng nói.
Một lúc sau, tại một gian trong nhã các, Hà Tử Mặc run rẩy đi đến Lâm Bạch trước mặt, cung kính hành lễ.
Hồng Cơ đâu?
Lâm Bạch lạnh giọng hỏi.
Còn ở trong Khuynh Thành Lâu, đêm qua gặp phải thích khách, chưa tỉnh hồn, ngày hôm nay ta kết luận phủ thừa vậy liền sẽ phái người qua đây tìm hiểu tình huống, cho nên liền nhường Hồng Cơ cô nương lưu lại một hồi.
Hà Tử Mặc nhanh chóng nói ra, nôn tử ở giữa không có nửa điểm nói nhảm.
Gọi nàng qua đây.
Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói.
Đúng.
Hà Tử Mặc lên tiếng, quay người đi ra nhà các.
Một lát sau, hắn mang theo Hồng Tố trở lại bên trong nhà các.
Tất cả đi xuống đi.
Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói.
Đúng.
Hà Tử Mặc ứng thanh mang theo một đám hộ vệ rời đi trong nhà các, đóng chặt phòng trên môn. Cái này nhã các bên trong liền chỉ còn lại Lâm Bạch cùng Hồng Tố.
Hồng Tố một thân áo đỏ váy lụa, khuôn mặt trắng nõn, da trắng mỹ mạo, một đôi mắt đẹp hình như có câu hồn đoạt phách ma lực, làm lòng người say.
Ngươi không phải đi rồi sao?
Lâm Bạch chậm rãi lấy xuống tử kim sắc tường vi mặt nạ, lộ ra âm trầm khuôn mặt, thấp giọng nói ra.
Ta lại không phải người của Kiếm Minh, cũng không là người của ngươi, phải đi phải ở. Ta mình nói mới tính.
Hồng Tố nhuẩn miệng cười, vũ mị ngàn vạn mà nói, vốn là dự định rời đi thần đô, thế nhưng là đi đến một nửa, ta phát hiện ta cũng không có mặt khác chỗ đi, ngoại trừ Phong Nguyệt chẳng này, ta còn có thể đi nơi nào.
Coi như ngươi không muốn rời đi, ngươi có thể tới tìm ta à,
cần gì phải ở trong phong nguyệt tràng này? Lâm Bạch lạnh như băng nói, ngươi cũng đã biết thần đô bên trong phong nguyệt tràng bên trong nữ nhân, vậy cũng là quan lại quyền quý đồ chơi, ta không muốn có một ngày ngươi biến thành loại nữ nhân này. Đêm qua thích khách, ngươi là phải tới. Hồng Tố hỏi, làm sao mà biết? Lâm Bạch hỏi, ở trong Bất Lương phủ, ngoại trừ ngươi vị minh chủ của kiếm minh này có bản lãnh lớn như vậy bên ngoài, ai còn dám ở Bất Lương phủ trong khuynh thành lâu ám sát thái phó Bạch Dạ con trai độc nhất? Hồng Tố cười nói, đêm qua thích khách có hai nhóm, nhóm đầu tiên xông vào khuynh thành lâu trong nhã các, đích thực là ta phái tới. Nhóm thứ hai thích khách, thì không phải người của ta, bọn hắn hẳn là sự thật phải muốn Bạch Hiểu chết. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, ta đã nhường cắp đường đi tra, những này thích khách lai lịch rất nhanh liền có thể biết. Không cần tra xét, là người của kiếm hồ, cầm đầu chính là một vị nữ tử, tên là Diệp Thanh Tuyết, chính là ngày xưa kiếm hồ môn chủ chi nữ, vấn đỉnh cảnh ngũ trọng tu vi, nửa tháng trước đi vào thần đô, một mực tại chủ tính ám sát thần đô bên trong quý nhân, cho đến hôm nay phát hiện Bạch Hiểu đi vào Bất Lương phủ. Bọn hắn cảm thấy cơ hội của mình tới. Hồng Tố thản nhiên nói. Làm sao ngươi biết? Lâm Bạch nhíu mày, tò mò hỏi, chuyện này liền liền cắp đường cũng còn không có điều tra ra, Hồng Tố lại như thế nào biết được? Ta nói qua, trong phong nguyệt tràng tin tức lưu thông, là nhanh nhất trực tiếp nhất. Hồng Tố thở sâu mà nói, mấy ngày trước đây ta liền từ bên trong Bất Lương phủ một cái thợ săn tiền thưởng trong miệng biết được một tin tức. Đó chính là kiếm hồ Diệp Thanh Tuyết đã mang theo một chút kiếm hồ dư nghiệt len lén tiến vào trong Bất Lương phủ, không biết tại kế hoạch cái gì. Ngươi biết, những cái kia chỉ vì cầm triều đình tiền thưởng thợ săn, bọn hắn tự nhiên đối với kiếm hồ dư nghiệt đặc biệt chú ý. Hồng Tố nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Chương 3400, Chiêu Nguyệt Mê Tung. Kết hợp hôm đó từ thợ săn tiền thưởng trong miệng biết được kiếm hồ dư nghiệt đã tiến vào Bất Lương phủ, tại tăng thêm đêm qua hành thích người, kiếm pháp vô song, không cần suy nghĩ nhiều liền biết đám người này là tới từ kiếm hồ. Hồng Tố đem trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, từ đầu chí cuối cáo chi Lâm Bạch. Lâm Bạch thở sâu, thấp giọng nói, cắp đường hôm nay buổi chiều liền có thể cho ta tin tức. Lâm Bạch ý tứ rất đơn giản. Không cần ngươi đến điều tra, cắp đường cũng giống vậy có thể điều tra ra. Ta biết cắp đường bản sự, bọn hắn nhận được mệnh lệnh của ngươi về sau, tất nhiên sẽ trong thời gian ngắn nhất ban điều tra đám người này lai lịch. Hồng Tố không gì đáng trách gật đầu, hắn cũng biết Lâm Bạch thành lập cắp đường chính là vì thu thập trong Bất Lương phủ tin tức, bây giờ kiếm minh nhãn tuyến khắp trong toàn bộ Bất Lương phủ, muốn tra ra mấy cái này kiếm pháp cao siêu thích khách lai lịch. Cũng là cực đơn giản sự tình. Lâm Bạch lại lần nữa đeo lên tường vi mặt nạ, đứng lên nói ra, đông giáp ngõ hẻm trong phòng ở, một mực trống không, nếu là ngươi tại thần đô bên trong không có chỗ đặt chân, có thể đi ở tạm, sẽ không có người đuổi ngươi đi. Nói xong, Lâm Bạch liền muốn đi ra nhà các. Ta sẽ không đi, ta sẽ lưu tại khuynh thành lâu. Hồng Tố quật cường kiên định nói, ngươi nhất định phải như thế tùy hứng sao? Lâm Bạch đưa lưng về phía Hồng Tố, âm thanh lạnh lùng nói. Đây là ta duy nhất chỗ dùng. Hồng Tố lại lạnh như băng nói, Lâm Bạch, đời ta không có cái gì bản sự khác, liền chỉ biết đánh đàn. Ta cũng không muốn đi những cái kia vương công quý thần trong phủ làm một cái thấp nhạc sĩ. Ta không còn chỗ đi, ta chỉ có ở trong phong nguyệt tràng, mới có thể có đến ta phải muốn có được đồ vật. Ngươi muốn có được cái gì? Ta có thể cho ngươi. Hiện tại toàn bộ Bất Lương phủ, đều là ta quyết định. Lâm Bạch đột nhiên quay đầu, lạnh giọng nói với Hồng Tố. Ta muốn giúp ngươi. Hồng Tố kiên định nói. Ta không cần. Lâm Bạch hờ hững nói. Hồng Tố lâm vào thật lâu trầm mặc, trong mắt hình như có nước mắt nhấp nhô. Ta sẽ cho kiếm minh hạ lệnh. Trong Bất Lương phủ bất kỳ một cái nào phong nguyệt chàng cùng tiểu lâu, cũng sẽ không tại mướn ngươi, ngươi nếu là muốn lưu tại thần đô, liền về đông giáp ngõ hẻm đi, nếu là không nghĩ, vậy liền rời đi, về Đồng Châu đi. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Hồi đông giáp ngõ hẻm. Lâm Bạch, ngươi muốn cho ta làm ngươi nuôi trong lồng chim hoàng yến sao? Hồng Tố khinh miệt cười nói. Ngươi biết ta không phải ý nghĩ này, ta chỉ là xem ở bằng hữu một trận, ta không muốn xem ngươi sa đọa đến không thể vãn hồi bước đi kia. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói. Bằng hữu? Vẹn vẹn bằng hữu sao? Hồng Tố trong mắt nước mắt trượt xuống, thanh tuyến run rẩy nói ra, ngươi là sợ ngày sau không muốn hướng Diệp Túc Tâm bàn giao đi. Làm Hồng Tố nhắc lên Diệp Túc Tâm thời điểm, Lâm Bạch run lên trong lòng, ánh mắt âm trầm hạ xuống. Trợ giúp Hồng Tố nhiều như vậy, Lâm Bạch đích thực là nghĩ tới Diệp Túc Tâm. Thời điểm tại trên thần tích lĩnh, Diệp Túc Tâm duy nhất bạn thân chính là Hồng Tố. Tại cái kia một đoạn lệnh Diệp Túc Tâm tuyệt vọng thống khổ tuế nguyệt bên trong, cũng chỉ có Hồng Tố làm bạn ở bên người nàng, vì nàng khuyên bảo, vì nàng giải ưu. Lâm Bạch cũng muốn đợi ngày sau cứu trở về Diệp Túc Tâm về sau, nhưng nàng nghĩ đến thiên hạ này không chỉ có Lâm Bạch cái này người có thể dựa, nàng còn có một cái hảo bằng hữu, gọi Hồng Tố, đã từng theo nàng vượt qua tháng năm dài đằng đẵng. Ngươi đối ta Túc Tâm, thậm chí cả đối hải tử đáng thương kia, đều có ân tình. Lâm Bạch lạnh như băng nôn từ nhu hòa một cái, hơi bình thản nói, Hồng Tố, đi thôi, thần đô không phải nơi tốt, về Đồng Châu đi, về Vạn Quốc Cương vực đi, nơi đó mới là chỗ của chúng ta. Ta muốn biết, nếu như không có Diệp Túc Tâm, chúng ta vẫn là bằng hữu sao? Ngươi sẽ còn đứng trước mặt ta sao? Hồng Tố ngơ ngác nhìn Lâm Bạch bóng lưng. Cái kia một đôi khóc đỏ trong hốc mắt một đôi mong đợi đồng tử, mong mỏi Lâm Bạch có thể đưa ra nàng phải muốn đáp án. Biết, chúng ta cũng sẽ là bằng hữu. Lâm Bạch thản nhiên nói. Tốt, ta biết đáp án, ngươi yên tâm, ta sẽ rời đi Bất Lương Phủ, về sau cũng sẽ không ở trong Phong Nguyệt Tràng mãi nghệ. Hồng Tố nước mắt vẫn như cũ trượt xuống, tản ra một tia yếu kém cảm giác. Giống như sen ra khỏi nước hoa không trải qua mưa móc yếu kém. Tốt. Lâm Bạch đứng tiếng, rời đi trong nhà cát. Đi ra nhà cát, nhìn thấy Hà Tử Mặc cung kính đứng ở ngoài cửa, trừ Hà Tử Mặc bên ngoài, còn có một người, tóc trắng phơ, cười đối Lâm Bạch thi lễ. Bạch Hạc, sao ngươi lại tới đây? Lâm Bạch lạnh lùng hỏi. Trong Khuynh Thành lâu xảy ra chuyện lớn như vậy, ta lẽ ra qua đây. Mà lại tin tưởng muốn chưa tới một canh giờ, phủ thừa vậy liền liền phải phái người đến đây, ta phải ứng phó một cái. Bạch Hạc thấp giọng nói ra. Tốt, nơi đây sự tình giao cho ngươi. Lâm Bạch đi xuống Khuynh Thành lâu. Bạch Hạc quay đầu nhìn thoáng qua nhà các, đêm qua Tư Sách đã đem hắn tra được tin tức cáo chi Bạch Hạc bọn người. Bạch Hạc cũng biết vị này Hồng Cơ cô nương chính là cùng Lâm Bạch cùng một chỗ tiến vào thần đô nữ tử. Mà lại người này cùng Lâm Bạch quan hệ còn không phải bình thường, tựa hồ là một đôi vợ chồng. Nhưng từ trong nhã các đi tới về sau, Lâm Bạch không có chủ động nhắc tới Hồng Tố, Bạch Hạc cũng không tốt hỏi, nếu là ngày sau Hồng Tố còn muốn ở trong Khuynh Thành lâu đánh đàn, cái kia Bạch Hạc cũng cần lưu thêm một chút tâm tư, nhiều hơn chăm sóc. Đi ra Khuynh Thành lâu, Lâm Bạch không có ở trong Bất Lương Phủ ở lâu, thẳng đến Long Đình mà đi. Chờ Lâm Bạch sau khi đi, Hồng Tố thất hồn lạc phách ngồi tại mềm trên giường. Giờ khắc này ở trong nhã các, một đám khói trắng trôi nổi mà qua, trống rỗng xuất hiện một người mặc áo trắng váy lụa nữ tử, khuôn mặt hơn hẳn thiên tiên, ánh mắt mát lạnh băng lãnh, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt cười lạnh. Xem đi, ta nói chuẩn đi, nếu không phải là xem ở Diệp Túc Tâm trên mặt, hắn làm sao lại nhìn nhiều người liếc mắt. Cái này áo trắng váy lụa nữ tử, khinh miệt nói với Hồng Tố, ngươi trong mắt hắn, vẹn vẹn cũng chỉ là Diệp Túc Tâm bạn thân ở trốn khuê phòng mà thôi, hơn nữa còn chỉ thế thôi, trừ cái đó ra, hắn đối ngươi càng không một chút tình cảm. Hồng Tố khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt vị này hơn hẳn thiên tiên nữ tử, nhất là đang nhìn nàng cái kia một khuôn mặt thời điểm, khóe miệng tự rêu cười cười. Trương này khuôn mặt, coi như Lâm Bạch ở chỗ này, cũng sẽ kinh ngạc phải gọi lên tiếng. Khuôn mặt này, đương nhiên đó là Diệp Túc Tâm. Đi theo ta đi. Cầm đạo của ngươi chỉ có trong tay ta, mới có thể phát huy ra kỳ hiệu. Nữ tử này khẽ cười nói. Triều Nguyệt, ngươi đến Thánh Quốc Thần Đô làm cái gì? Hồng Tố lạnh giọng hỏi. Tự nhiên là muốn đem thiên hạ này giữ tại trong lòng bàn tay. Chiêu Nguyệt thần bí cười nói. Ngươi phải muốn ta làm sao? Hồng Tố hỏi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đến Phong Nguyệt Tràng bên trong mãi nghệ, càng sẽ không cho ngươi đi những cái kia vương công quý thần trong phủ làm cầm sư. Ta sẽ để cho ngươi dương danh thiên hạ, trở thành hơn 20 năm trước sư phụ ngươi 17 nhạc sĩ như vậy danh dương thiên cổ cầm đạo tông sư. Chiêu Nguyệt cười nói với Hồng Tố, những chuyện khác, ngươi cũng không cần quản, ngươi chỉ cần làm một việc là được. Hồng Tố hỏi, sự tình gì? Chiêu Nguyệt cười nói, hảo hảo còn sống, sau đó dựa theo sắp xếp của ta, danh dương thiên hạ, trở thành thiên hạ này cầm đạo người thứ nhất, đứng tại thần đô nhạc sĩ đỉnh phong phía trên, trở thành cầm đạo tiên tử.